Chương 348, Luyện Khí Sơn chi chủ, Địa Hạ Hắc Thị. 2, chương 348, Luyện Khí Sơn chi chủ, Địa Hạ Hắc Thị. 2, Thương Thần còn không biết Triệu Linh Hy đã đối hắn sản sinh hứng thú thật lớn. Hắn giờ phút này đang bị ba vị lao nhân lôi kéo tiến về đỉnh núi cao trong cung điện. Ở chỗ này, hắn cùng ba vị luyện khí đại sư trò chuyện vui vẻ, mấy người càng là hơn tại chính mình tại luyện khí bên trên kinh nghiệm cùng kỹ xảo, trao đổi lẫn nhau, Việt Đàm càng là hưng phấn, thỉnh thoảng có cởi mở tiếng cười truyền ra. Cho đến ngày thứ hai, ba vị lao nhân mang theo thỏa mãn càng có thu hoạch, hướng về Khương Thần chắp tay, cũng nhường Khương Thần bắt đầu từ hôm nay, tại đây đỉnh núi cao bên trong tòa điện phủ này ở lại. Khương Thần cũng không có thoát ly, vui vẻ đáp ứng xuống. Hắn đưa mắt nhìn ba người rời đi, trong lòng đồng dạng cảm thán, một đêm này giao lưu, hắn đồng dạng biết thêm không ít. Trần Di thì là vẫn luôn đi theo tại Khương Thần bên cạnh, nghe mấy người giao lưu thảo luận, đồng dạng có chỗ hiểu ra, thu hoạch không ít. Nàng bây giờ đối với Khương Thần càng phát ra bội phục cung kính. Cửu Bi cùng băng lên, luyện khí cộng tôn doanh động, tại sau đó thời kỳ kéo dài không thời gian ngắn, vẫn như cũ còn có người làm luận. Nhất là mỗi làm mọi người đi tới luyện khí bên trên, nhìn thấy mỗi một tòa bia đá bên trên chữ to màu vàng về sau, điều này nghị luận đều sẽ tăng lên. Mà ở tiếp theo trong khoảng thời gian này, Khương Thần cũng không có nhàn rỗi, bắt đầu chế tạo thương giới. Hắn không có chút nào giữ lại, tất cả đều đem thương giới nguyên lý cùng cấu tạo cùng tất cả mọi người phân tích, cũng riêng phần mình sắp đặt mọi người phân công, bắt đầu đại lượng luyện chế. Đây là một kiện đại công trình, hắn không thể nào toàn bằng một người hoàn thành. Thời gian tiếp tục trôi qua, cho đến lại qua 2 tháng, tại đây đoạn trong lúc đó, Khương Thần dường như toàn thần tâm vùi đầu vào thương giới luyện chế trong. Khương Thần càng là hơn tự thân đi làm, mỗi khi gặp được nan đề thời điểm, đều sẽ chạy đến, nhường luyện khí sơn tất cả mọi người cùng nhau tìm kiếm phương án giải quyết. Tại lần lượt hợp tác cùng giao lưu bên trong, tất cả mọi người cũng đúng Khương Thần càng phát ra xem trọng lên, triệt để quen biết hắn chuyên chú cùng đầu nhập. Trong khoảng thời gian này, tất cả luyện khí sơn tất cả mọi người đoàn kết hợp tác, phối hợp Khương Thần an bài xuống nhiệm vụ, này đồng dạng để bọn hắn biết thêm không ít. Vẹn vẹn đoạn này trong lúc đó, muốn có 2 thành học đồ đã trở thành sơ cấp luyện khí sư, mà cao cấp luyện khí sư vậy do thì ra là 27 tên lần nữa tăng lên 8 tên, đạt đến 35 tên. Tất cả luyện khí sơn vui vẻ phồn vinh, tất cả đều tại hướng tốt phương hướng phát triển. Mà ngày này, Triệu Linh Hy vậy tìm tới cửa. Triệu Linh Hy người mặc một bộ áo trắng, tay áo phiêu dật, như mây trắng một nhẹ nhàng, tay áo thượng thêu lên tinh xảo hoa văn, dáng người ưu nhã thức tha, đi lại nhẹ nhàng, giống như tiên tử hạ phàm, cho người ta một loại cảm giác siêu phàm thoát tục. Sơn Cấn khu địa hạ Hắc Thị đến rồi một nhóm cực kỳ thưa thất đạo kim, có hứng thu hay không đi xem? Triệu Linh Hy đi thẳng vào vấn đề, không có nửa phần che giấu. Khương Thần tự nhiên không có từ chối, nếu là đạo kim, tuyệt đối năng lực chịu được lực lượng mạnh hơn. Hắn gật đầu một cái, đổi lại toàn thân áo đen, cùng Triệu Linh Hy cùng nhau đi ra Triệu gia. Địa hạ Hắc Thị vị trí cách Triệu gia rất xa, cũng may Triệu gia sớm chuẩn bị lập tức xe, kéo xe là một đầu hỏa hồng sắc xích hỏa câu, chừng 10 trượng lớn. Phi thăng thành cấm bay, chỉ có thể vì linh thú thay đi bộ. Hống. Xích hỏa câu hí dài, như một đạo hỏa quang vạch phá mặt đất, chung quanh cảnh tượng tất cả nhanh chóng gào thét mà qua. Như thế qua 2 ngày, trọn vẹn xuyên việt rồi nửa cái sơn cấn, đi tới một khu vực khác. Phía khu vực này cùng lúc trước Khương Thần nơi ở so sánh, dân số đông, khắp nơi có thể trông thấy rất nhiều cưỡi lấy linh thú cường giả đi tại trên đường phố rộng rãi mặt gấp rút lên đường. Không ít lái xe ngựa hoa lệ quý tộc, xe ngựa phía sau còn đi theo thành đàn nô bộc cùng thị vệ. Nơi này giai cấp trên lệch tương đối lớn, có linh thạch người, có thể sống được càng tới nhuận, ủng rộng lượng tài nguyên. Không có linh thạch người, cho dù chỉ có thiên phú tu luyện, cũng chưa chắc có thể có được rất tốt bồi dưỡng, rất khó cùng những tia giàu có tu sĩ so sánh. Do đó, ở chỗ này, cường giả hội càng ngày càng mạnh, kẻ yếu đồng dạng sẽ chỉ càng ngày càng yếu, 10 phần cách xa. Địa hạ Hắc Thị tại Sơn Cấn khu thế lực khá là khổng lồ, nằm trong tay một nửa Sơn Cấn khu thị trường. Cùng lúc đó, Khương Thần cùng mang theo mặt nạ màu trắng Triệu Linh Hy trực tiếp hướng về địa hạ Hắc Thị đi đến. Khương Thần một thẳng duy trì độ cao cảnh giác, hắn giết chết Kim La môn người, tự nhiên muốn hành sự cẩn thận. Địa hạ Hắc Thị, Ngư Long hỗn tạp, cường giả như mây, bên trong những tu sĩ kia phần lớn đều là cùng hung cực các hạng người. Hai người xuống xe ngựa sau đó, Triệu Linh Hy vẻ mặt nghiêm túc nói: "Trong chợ đen thật sự lợi hại là kia hai thế lực lớn, bọn hắn tâm ngoan thủ lạn, thống trị hơn phân nửa Hắc Thị, theo thứ tự là Ngũ Độc Thương hội cùng Tứ Linh Các. Giang Thành, người sau khi đi bảo, tốt nhất vẫn là khiêm tốn một chút, tại địa hạ Hắc Thị, căn bản không có trật tự có thể nói, một lời không hợp ra tay đánh nhau chuyện, đâu đâu cũng thấy." Triệu Linh Hy bình tĩnh nói. "Trong chợ đen thế lực bối cảnh cũng rất đáng sợ, bọn hắn cũng sẽ không chẳng cần biết ngươi là ai, nếu là chọc tới bọn hắn, như thường sẽ bị vô tình diệt sát." Triệu Linh Hy thần sắc mang theo nghiêm trọng. "Không cần lo lắng, ta không phải loại đó xúc động người." Khương Thần đáp lại, bình thường mà nói, chủ động trêu chọc đến trên đầu của hắn, đều bị hắn đưa đi địa ngục. Triệu Linh Hy gật đầu một cái, tiếp tục nói, "Hắc Thị 10 phần hỗn loạn, nhưng mà chỉ cần có đầy đủ linh thạch, chỗ nào chính là thiên đường, ngươi muốn bất luận gì đó đều có thể ở bên trong mua được, thậm chí không tưởng tượng được đồ vật cũng có thể ở bên trong mua được." Trên đường đi, Triệu Linh Hy thay đổi trước đó khó gần, không ngừng cho Khương Thần giảng thuật trong chợ đen chuyện. Hai người rất nhanh liền đi vào địa hạ Hắc Thị, tại vòng qua ngựa xe như nước náo nhiệt đường đi, rất mau tới đến một tòa ám hắc sắc cao lâu bên ngoài. Nơi này thuộc về Ngũ Độc Thương hội tình trạng, hôm nay một nhóm tia đạo kim cũng sẽ ở chỗ này đấu giá. "Quý khách, xin lấy ra ngài thiệp mời." Trông coi Ngũ Độc Thương hội cửa lớn một người trung niên nam nhân ngăn ở trước mặt hai người. Triệu Linh Hy gật đầu một cái, lấy ra một tấm màu đen bài viết, trung niên cường giả nghiêm túc xem xét sau đó, xác nhận không thể nghi ngờ sau đó lúc này mới đem màu đen bài viết cung kính trả lại, chủ động cho đi. Khương Thần vừa đi vào tòa này cổ đại hắc sắc cao lâu lúc, một cỗ thần bí mà khí tức cổ xưa nhào tới trước mặt. Lầu cao cửa hiên phía trên, có to lớn thạch điêu đầu thú khảm nạm trong đó, ánh mắt nhìn chăm chú mỗi một cái tiến vào người. Cao lớn to lớn cửa hiên tản ra một loại màu đồng cổ quang mang, có một loại tang thương cảm giác. Bước vào lầu cao nội bộ, một mảnh hắc ám bao phủ xung quanh, chỉ có yếu ớt ánh đèn theo chật hẹp trong cửa sổ thấu bắn vào, miên cương chiếu sáng đường phía trước. Trên vách tường treo đầy cổ lão họa tác, hình ảnh bên trong nhân vật thần bí mà âm trầm, giống như lúc nào cũng có thể sẽ theo trong tranh đi ra tới. Thang lầu bốn lượn hướng lên kéo dài, giống như thông hướng vô tận mê cung, Khương Thần như có điều suy nghĩ đi theo Triệu Linh Hy cẩn thận đạp vào mỗi một cấp bậc thềm. Rất nhanh, hai người cuối cùng đi tới cuối hành lang, một cái to lớn màu đen cửa gỗ ngăn tại trước mặt. Bên trong chính là bàn đấu giá chỗ. Triệu Linh Hy hơi cười một chút. Khương Thần gật đầu một cái, sau đó đi ra phía trước, nhẹ nhàng đẩy ra cửa lớn, trước mắt rộng mở trong sáng. Màn đêm buông xuống, đấu giá hội hiện trường ánh đèn chiếu sáng rạng rỡ, chiếu sáng nhìn cả cái đại sảnh. Cao lớn trên cây cột treo đầy hoa lệ thêu hoa màn che, trên sân khấu trưng bày lấy từng dãy tinh xảo chất gỗ bàn đấu giá, phía trên trưng bày lấy các loại chân quý vật phẩm. Trên khán đài không còn chỗ ngồi, không ít tu sĩ tràn đầy phấn khởi nhỏ giọng trò chuyện với nhau, chờ mong tức đem bắt đầu đấu giá. Triệu Linh Hy chỉ về đằng trước tại bên trong một cái căn phòng, đi vào nói ra, đi thôi, vị trí của chúng ta ở đâu? Khương Thần điểm một cái, đi theo sau Triệu Linh Hy. Cảm tạ các đại lão nguyện phiếu cùng ủng hộ, quý tạ. Chương 349, bí ẩn. Ngũ hành đạo kim. 1. Chương 349, bí ẩn. Ngũ hành đạo kim. 1. Triệu Linh Hy thân làm Triệu gia thiên chi tiểu nữ, thân phận tôn quý, đương nhiên sẽ không cùng tu sĩ khác ngồi cùng một chỗ. Vũ Độc Thương hội cũng vì khách nhân tôn quý đơn độc thiết lập căn phòng độc lập, việc riêng tư tính cùng dễ chịu tính so với đại đường càng hơn. Đồng thời bên trong căn phòng một mặt vừa vặn đối với phía dưới trung ương đại sảnh, tầm mắt cực dài. Vũ Độc Thương hội mới đến một nhóm kia đạo kim cũng sẽ tại trên đại sảnh đấu giá, giá cao thì. Đạo kim là luyện khí sư tha thiết ước mơ vật liệu luyện khí, cũng có khó có thể tưởng tượng giá trị, đạo kim không chỉ không pha bất kỳ tạp chất gì, cũng mà còn có đạo quý, lại càng dễ luyện khí minh văn cung kính, từ đó phát huy ra thần bí khó lường uy năng. Thương Thần cùng Triệu Linh Hy tới chỗ này, chính là vì mua sắm đạo kim. Trung quanh ngư long hỗn tạp, thậm chí có luân hồi cảnh giới cường giả khí tức ba động. Không hổ là hắc thị, lại có không ít luân hồi cảnh cường giả. Khương Thần thầm nghĩ, Kim Lam môn bên ngoài luân hồi cảnh cường giả vậy mới bất quá nó cửa chủ một người, này Ngũ Độc Thương hội năng lượng chỉ sợ so với Kim Lam môn còn đáng sợ hơn. Nếu là coi trọng cái quái gì thế, ngươi chỉ cần mở miệng, ta mua xuống đưa ngươi. Triệu Linh Hy giọng nói hay là lạnh như băng, nhưng Khương Thần có thể cảm nhận được thiện ý của nàng. Kia Khương mỗi trước hết đa tạ Triệu cô nương hảo ý. Khương Thần tự nhiên không có khách khí, Triệu Linh Hy cũng nói như vậy, khẳng định phải cho nàng mấy phần chút tình mọn. Hai người tính cách đều là trầm mặc ít nói người, gian phòng bên trong rất nhanh liền rơi vào trầm mặc. Triệu cô nương nhưng biết phi thăng thành phi thăng danh ngạch đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Còn có những người kia sau khi phi thăng cũng đi phương nào. Mắt thấy bầu không khí lung túng như vậy, Khương Thần dẫn đầu phá vỡ trầm mặc. Triệu Linh Hy trên người có một mùi thơm khí tức, rất là dễ ngửi, rất nhanh cả phòng thì tràn đầy nhàn nhạt mùi thơm ngát. Nàng nhìn qua Khương Thần, hoàn mỹ vô tích trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, sau đó nàng hai mắt hiện quả quyết. Triệu Linh Hy duỗi ra ung tùm mảnh tay, hắn trong lòng bàn tay bỗng nhiên hiện ra một màu xanh dương vầng sáng. Phong. Nàng nhẹ giọng thổ lộ, sau đó vầng sáng xanh lam nhanh chóng quyết tán, cho đến bao phủ cả phòng sau đó, Triệu Linh Hy lúc này mới quay đầu nhìn về phía Khương Thần. Khương Thần, loại chuyện này tại tất cả phi thăng thành đều là tuyệt mật sự tình, không thể tồi tệ hơn ở trước mặt thảo luận, nếu là bị người hữu tâm nghe được, hậu quả khó mà lường được. Triệu Linh Hy nhường Khương Thần hai mắt có hơi co vào, hắn gật đầu một cái, ngược lại là tại hạ đường đột. Không sao cả, chẳng qua đã ngươi muốn biết, vậy ta liền đem ta biết mọi thứ đều báo cho biết ngươi. Triệu Linh Hy thâm ý sâu sắc liếc nhìn Khương Thần một cái. Khương Thần nghe vậy, ngưng trọng gật đầu một cái. Phi thăng thành cách mỗi ngàn năm, phía trên thế giới sứ giả giáng lâm phi thăng thành, ban cho phi thăng danh ngạch, phi thăng danh ngạch cũng cực kỳ thưa thớt, chỉ có luân hồi cảnh cường giả mới có tư cách phi thăng. Đây chẳng phải là nói, chỉ cần tu vi đột phá đến luân hồi cảnh, có thể đắp lên giới sứ giả nhìn chúng, theo mà phi thăng. Khương Thần hỏi. Triệu Linh Hy lắc đầu, tu vi đạt tới luân hồi cảnh chỉ là một điều kiện tất yếu, tiếp theo còn phải thông qua thượng giới sứ giả khảo nghiệm, như là thông qua mới có thể đi theo sứ giả cùng nhau phi thăng. Khương Thần nghe vậy, lập tức nghĩ tới một loại khả năng, nói ra, những kia không có thông qua thượng giới sứ giả khảo nghiệm người, cuối cùng đi phương nào? Triệu Linh Hy thở sâu thở ra một hơi, giọng nói có chút xào xạc nói, bọn hắn sẽ bị trục xuất trước hướng ngoài thành thế giới. Tại sao có thể như vậy? Khương Thần rất kinh ngạc, lại không nghĩ tới hội là kết quả này. Vậy tại sao còn có nhiều người như vậy chèn phá đầu đi phi thăng? Chỉ muốn lựa chọn bỏ cuộc phi thăng không là có thể vĩnh viễn ở tại chỗ này? Khương Thần hoài nghi hỏi tới. Sự việc không có người nghĩ đơn giản như vậy, là cái này phi thăng thành bí ẩn, tu vi đạt tới luân hồi cảnh, bất kể tự thân có phải trợ giúp, đều sẽ bị phi thăng thành cảm ứng được, toàn bộ đều mạnh hơn chế tham dự phi thăng thí luyện. Thành công thì phi thăng, thất bại thì là sẽ bị trục xuất, căn bản không có lựa chọn khác. Triệu Linh Hy chỉ hoán thở ra một hơi, mở miệng lần nữa. Phi thăng thành là thế giới đặc thù, ở chỗ này căn bản là không có cách đột phá đến cảnh giới càng cao hơn, nếu là muốn truy cầu cao hơn đại đạo, chỉ có phi thăng con đường này có thể đi. Mỗi một vị luân hồi cảnh cũng tương đương với một tôn năng lượng mênh mông quái vật khổng lồ, quanh thân pháp tắc sẽ đối với bốn phương thiên địa tạo thành ảnh hưởng, đối với phi thăng thành mà nói vậy là một loại gánh nặng lớn. Triệu Linh Hy những lời này, nhường Khương Thần rơi vào trầm tư, đối với hắn mà nói, hắn cũng không lo lắng thượng giới sứ giả khảo nghiệm. Hắn càng lo lắng là, sau khi phi thăng đến tột cùng tiến về địa phương nào, thật là càng rộng lớn hơn vô cương đại thế giới sao? Chờ đợi chính mình đến tột cùng là cái gì? Triệu cô nương, ta nghe nói Triệu gia có hai vị luyện khí tiền bối cũng thành công phi thăng, bọn hắn ở phương nào, có không có để lại tin tức gì? Khương Thần trầm mặc một lát sau đó hỏi lần nữa. Triệu Linh Hy nghe vậy, hoàn mỹ không một tì vết khuôn mặt lộ ra vẻ khó xử chi sắc. Khương Thần, này liên quan đến ta Triệu gia bí mật, ta phát lối đi nhỏ thể, không phải Triệu gia hạch tâm chi người không thể nói. Nàng lắc đầu, trong mắt lộ ra ấy nấy. Vì sao nói không chừng? Triệu đại nhân không phải nói ta là Triệu gia cô gia sao? Nghiêm chỉnh mà nói, ta không tính ngoại nhân. Khương Thần ánh mắt sáng rực, thần sắc cực kỳ nghiêm túc nói. Ngươi nói cho ta nghe, tuyệt sẽ không không có có vi phạm đạo thể. Hắn bảo đảm đi bảo đảm lại, bức thiết nghĩ muốn biết rõ đáp án. Triệu Linh Hy nghe vậy, con ngươi như ngôi sao sáng ngời, hai đầu lông mày để lộ ra một cỗ lanh diễm khí tức. Nàng nhìn chừng chừng nhìn Khương Thần, cũng không có tượng cô gái tầm thường giống nhau gò má biến đỏ. Khương Thần, ngươi xác định ngươi là nghiêm túc sao? Ánh mắt của nàng nhìn thẳng Khương Thần, trong giọng nói để lộ ra một cỗ lanh ý một sáng ta phá lệ báo cho biết ngươi, ta cũng sẽ gánh chịu tương ứng nhân quả, ngươi xác định có thể vì ta phụ trách sao? Nàng thần sắc mang theo chất vấn, bình tĩnh tự thuật sự thật này. Đạo thể liên quan đến trong Minh Minh Thiên Đạo, nàng không thể coi thường, nếu là vi phạm với đạo thể, kia vì nàng căn bản là không có cách chịu được nổi. Đối mặt Triệu Linh Hy hỏi tới, Khương Thần thở sâu thở ra một hơi, bình tĩnh nói ra, dù thế nào, Triệu tiền bối đều nói ta là Triệu gia cô gia, điểm ấy không thể nghi ngờ. Triệu Linh Hy nhìn Khương Thần một lát, sau đó tựa như hạ một quyết định trọng đại, nói ra, đã ngươi cũng nói như vậy, cũng được, ta sẽ nói cho ngươi biết lại có làm sao. Nàng đến gần rồi Khương Thần, nhẹ giọng ngưng trọng mở miệng, kia hai vị tiền bối trước khi phi thăng mỗi người riêng phần mình lưu lại một đạo mệnh hồn ngọc giản. Mệnh hồn ngọc giản? Khương Thần mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị. Triệu Linh Hy ngưng trọng nói ra, kia hai đạo ngọc giản bây giờ còn đang trong tộc nặng bảo tồn, ngọc giản bảo tồn được rất tốt, chứng minh kia hai vị tiền bối công việc rất tốt, chỉ bất quá. Chẳng qua cái gì? Khương Thần hỏi tới, bức thiết nghĩ muốn biết rõ đáp án. Triệu Linh Hy dừng lại một chút, nàng ánh mắt chỗ sâu hiện ra khẽ khẽ vẻ sợ hãi nói ra, chẳng qua không biết vì sao, kia hai khối ngọc giản tựa như nhuộm mực mở dạng, trở nên đen nhánh vô cùng. Cái gì? Khương Thần ánh mắt lộ ra mãnh liệt vẻ kinh ngạc. Không có ai biết hai vị tiền bối trên người rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, chỉ có thể thông qua ngọc giản hiểu rõ, bây giờ bọn hắn còn sống sót. Triệu Linh Hy lắc đầu. Chương 349, bí ẩn. Ngũ hành đạo kim. 2, chương 349, bí ẩn. Ngũ hành đạo kim. 2, đây là gia tộc bí mật, hy vọng ngươi thủ khẩu như mình. Nàng nhìn Khương Thần, mãi đến khi Khương Thần trịnh nặng gật đầu một cái sau đó, mới thu hồi ánh mắt. Gian phòng bên trong lại rơi vào trầm mặc, Khương Thần trong lòng kinh nghi không chừng. Ngọc giản biến thành màu đen, lẽ nào là linh hồn bị vật gì đó ô nhiễm? Hắn không khỏi hiện ra cái này làm cho người dùng mình ý nghĩ. Nếu là tương lai một ngày nào đó, ta gặp phải loại tình huống này nên làm cái gì? Khương Thần rơi vào trầm tư. Bên trong cả gian phòng lại lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, hai tâm tư người khác lạ, không biết suy nghĩ cái gì. Theo thời gian trôi qua, trong chợ đen đã tụ tập không ít cường giả, ngũ độc thương hội phía trước quảng trường khổng lồ, đỗ nhìn từng chiếc tôn quý hoa lệ xe riêng. Cũng không ít xe riêng trực tiếp kiến tạo tại cường đại linh thú trên lưng, dường như có cung điện, dẫn nhân chú mục. Từng cái người mặc khí tức cường đại đại nhân vật, tại người hầu tiền hô hậu ủng phía dưới, đi xuống xe riêng, hướng không độc thương hội phòng đấu giá bước đi. Một con vượng hoàng bình thường linh thú, lôi kéo một cỗ vàng son lộng lẫy cự liễn, từ trong đám người gào thét mà qua, phát ra hoành thanh âm bùng bùng. Trêu đến không ít tu sĩ cũng ngẩng đầu, tựa như tất cả lộ diện như là bắt đầu cháy rừng rực, hình thành một mảnh to lớn hỏa vân. Đó là ngũ độc thương hội hội trưởng chuyên thuộc xe riêng. Ngũ độc chiếu cố trưởng, Dương Lệ từ trong cự liễn đi ra, thân bên trên tán phát ra một cỗ khí thế khổng lồ, càng có từng đạo bán trong suốt linh khí tại bên cạnh hắn lưu động, hình thành dòng nước giống nhau gợn sóng. Đúng lúc này, mặc một thân thiên váy dài màu lam tuyệt mỹ nữ tử, vậy từ đó đi ra, nàng khí chất ưu nhã, ánh mắt sáng ngời, không biết hấp dẫn bao nhiêu tu sĩ ánh mắt. Có thể dùng cường đại linh thú khống chế xe riêng người, tự nhiên là không tầm thường đại nhân vật. Đó là không độc thương hội trưởng chi nữ, Dương San, không ngờ rằng nàng thế mà vậy tới tham gia đấu giá hội. Dương Lệ cùng Dương San đến, có thể tất cả địa hạ hắc thị cũng sôi trào lên. Đặc biệt Dương San này một thiên chi tiêu nữ, không chỉ có là sơn cấn ba đại mỹ nhân một trong, càng là hơn một tên đáng sợ cường giả, nhường tu sĩ khác theo không kịp, giống như cao cao tại thượng cửu thiên thần nữ. Sau đó, lại có một vài đại nhân vật lần lượt chạy đến. Diệp gia thiên kiêu Diệp Khô, không ngờ rằng hắn hôm nay vậy sẽ xuất hiện tại phòng đấu giá. Tán tu liên minh hạ nhất minh thế mà cũng không xa vạn dặm chạy đến sân cấn. Hai người này cũng là vì ba đại mỹ nhân mà đến, nghe nói Triệu gia Triệu Linh Hy cũng tới, Diệp Khô sẽ không bỏ qua. Những đại nhân vật kia bước vào ngũ độc thương hội sau đó, liền trực tiếp tiến về độc lập căn phòng. Lần này thật đúng là long trọng, ngũ độc thương hội trưởng thế mà tự mình ra lâm. Đó là tự nhiên, nghe nói lần này đấu giá hội, không chỉ có một nhóm đạo kim, còn có một số đặc thù bảo vật. Tất cả đấu giá hội hiện trường tiếng nghị luận bên tai không dứt. Tại muôn người chú ý dưới, đấu giá giữa đại sảnh chậm rãi lên cao nửa mét, cả cái đại sảnh kia sáng vậy dần dần ảm đạm xuống. Lập tức người mặc một bộ hoa lệ thiên váy dài màu lam nữ tử, theo giữa không trùng phi hạ xuống, nàng mười phần nhẹ nhàng rơi xuống bàn đấu giá trung ương, hất thẳng tóc dài thì như là thác nước rơi xuống. Da thịt của nàng trắng non như tuyết, giống một đóa nở rộ bạch liên, tản ra làm lòng người say qua mang. Đôi mắt trong suốt long lanh, mi cong như vẽ, dáng người cao gầy, linh lung tinh tế, hoàn mỹ không một tì vết. Nữ tử này toàn thân trên dưới càng là hơn tỏa ra một loại cao quý cùng ưu nhã khí chất. Không ngờ rằng Ngũ Độc Thương Hội lại có như thế thành ý, thế mà nhường Sơn Cấn ba đại mỹ nhân một trong Dương San chủ trì đấu giá hội. Trong phòng đấu giá, rất nhiều tu sĩ ánh mắt đều bị Dương San thật sâu thu hút, toát ra vẻ si mê. Dương San tính cách vậy là sinh động, nàng đứng trên đài, nói một chút bán đấu giá quy tắc sau đó, vậy không nói thêm gì, lập tức lại bắt đầu chính sự. Hiện tại, chúng ta mời ra hôm nay kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá, có vạn năm dưỡng thần liên. Dưỡng thần liên là một loại tẩm bổ linh hồn linh dược, có vạn năm dưỡng thần liên giá trị cao hơn. Dưỡng thần liên giá khởi điểm là 1 vạn hạ phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1000 linh thạch, cạnh tranh bắt đầu. 1 vạn 5000 hạ phẩm linh thạch, 1 vạn 8000 hạ phẩm linh thạch. Dương San vừa dứt lời, cạnh tranh âm thanh thì không ngừng vang lên. Thương Thần vậy vẫn luôn ôm ngắm nhìn thái độ, hắn mục đích là một nhóm kia đạo kim, tự nhiên chướng mắt những bảo vật khác. Cùng lúc đó, Thương Thần cảm nhận được không ít tràn ngập ác ý ánh mắt không ngừng rơi trên người mình. Hắn nhìn một bên tuyệt mỹ nữ tử, trong mắt hiện hiện một vòng vẻ bất đắc dĩ. Triệu Linh Hi đồng dạng thân làm ba đại mỹ nhân một trong, tự nhiên bị chịu chú ý, nàng người ngưỡng mộ đông đảo, mình cùng nàng chung sống một phòng, chỉ sợ đã để không ít người sinh lòng bất mãn. Nhất làm cho hắn để ý là đối diện căn phòng một tên thân mang áo bào tím nam tử trẻ tuổi. Nam tử này dáng người cao lớn thẳng tắp, trong hai con ngươi lóe ra một vòng giá tính quan mang, hai đầu lông mày mơ hồ để lộ ra một tia không bị trói buộc cùng phản nghịch, giống như hắn đối với một ít quy tắc cùng trói buộc không thèm để ý chút nào. Khoe miệng của hắn hơi dương lên, mang theo một tia cười lạnh chằm chằm vào Khương Thần. Dám động nữ nhân của ta, ngươi nhất định phải chết. Nam tử này càng là hơn không kiêng nể gì cả đối với Khương Thần truyền đến tràn ngập ác ý thần niệm. Khương Thần bình tĩnh nhìn đối phương, ánh mắt không hề bất tâm. Triệu Linh Hi dường như nhìn ra cái gì, mang theo thanh lãnh giọng nói ra, hắn là Diệp gia một tên đích hệ tử đệ, tên là Diệp Khô, tu vi cường đại, chiến lực cực mạnh, đây Triệu anh đáng sợ nhiều lắm, đây là người ngưỡng mộ ngươi. Khương Thần nghe đạo. Triệu Linh Hi gật đầu một cái, ta không thích người này, nhưng hắn luôn dây dưa. Thì ra là thế, vậy ta nếu là đem hắn làm thịt, ngươi chẳng phải là rất vui vẻ. Khương Thần giọng nói tùy ý nói, ngươi nếu là có đảm lượng, không sợ Diệp gia trả thù, xác thực có thể làm như thế. Triệu Linh Hi thật sâu liếc nhìn Khương Thần một cái. Có các ngươi Triệu gia vì ta chỗ dựa, ta cái gì còn không sợ. Khương Thần lộ ra nụ cười sảng lạn. Triệu Linh Hi nghe vậy, đôi mi thanh tú hơi nhíu, nhưng vậy không nói thêm gì nữa. Đấu giá hội hừng hực khí thế cử hành, Khương Thần cũng không có nhìn xem thượng cái quái gì thế, cho dù coi trọng, hắn cũng sẽ không để Triệu Linh Hi cho hắn mua. Vật mình muốn, hắn sẽ dựa vào chính mình đạt được, đợi đến nhóm đầu tiên thương giới luyện chế lúc đi ra, đến lúc đó trên người thì không lo linh thạch. Duy nhất nhường Khương Thần tương đối để ý là, đấu giá hội thượng thế mà xuất hiện một khối ghi lại Thiên Diễn Chi Pháp ngọc giản. Nghe nói này Thiên Diễn Chi Pháp tu luyện tới cực hạn, có thể thôi diễn thiên cơ. Này Thiên Diễn Chi Pháp tuy là không trọn vẹn, nhưng vừa xuất hiện vậy đủ để dẫn tới vô số tu sĩ vì đó kích động kinh ngạc. Cuối cùng trải qua hơn 10 vòng đấu giá, cuối cùng kia không chọn vẹn Thiên Diễn Chi Pháp bị Diệp gia Diệp Khô vì 100 vạn hạ phẩm linh thạch giá cả mua đi. Mãi đến khi lại qua 2 khắc đồng hồ, Dương San lời nói triệt để dẫn nổ tất cả đấu giá hội hiện trường, có thể tất cả phòng bán đấu giá sôi trào lên. Cái tiếp theo vật phẩm đấu giá, Ngũ Hành Đạo Kim. Rất nhanh một khối to bằng đầu người, tỏa ra ngũ sắc thần quang đạo kim liền bị hai tên cường giả hiện lên đưa đi lên, vô số tu sĩ nhìn qua khối kia đạo kim ánh mắt lộ ra thần sắc tham lam. Dù là Khương Thần tâm tính cũng không khỏi được đứng lên thân, chằm chằm vào khối kia ngũ tinh đạo kim, trong mắt toát ra nồng đậm quang mang. Triệu cô đương, nếu là có cái này viên đạo kim, Khương Mộ có lòng tin luyện chế ra đủ để uy hiếp được luân hồi cảnh cường giả thương giới. Cảm tạ các đại lão nguyện phiếu. Chương 350, ta muốn đánh chết hai vị. 1. Chương 350, ta muốn đánh chết hai vị. 1. Đạo kim vốn là vô cùng chân quý, huống mà lại còn là một khối ngũ hành đạo kim, giá trị lớn, không thể đánh giá. Đạo kim xuất hiện trong nháy mắt, tất cả phòng bán đấu giá bầu không khí lập tức nhảy lên tới cực hạn. Trong truyền thuyết, đạo kim là đại đạo vật dẫn, chỉ cần có cái này viên đạo kim, vậy có nhất định xác suất dòm ngó ngũ hành chi đạo hàng nghĩa. Thứ này tuyệt đối sẽ để tất cả luyện khí sư điên cuồng. Ngũ hành chi đạo là thế gian này trụ cột nhất thường gặp đại đạo, cùng có thần bí khó lường thần uy. Khương Thần nhìn phía dưới đạo kim, ánh mắt lộ ra mãnh liệt vẻ mừng rỡ, đạo này kim nhường hắn động tâm. Như là được đến cái này viên đạo kim, ta tuyệt đối có năm chắc luyện chế ra siêu việt dị vãng thường giới. Triệu cô nương, cần phải cầm xuống đạo kim. Hắn thu hồi ánh mắt sau đó, nhìn phía Triệu Linh Hi, thần sắc cực kỳ nghiêm túc nói, có nó, Khương Mộ có lòng tin chí ít có thể luyện chế ra 10 trôi đủ để uy hiếp được luân hồi cảnh thương giới. Ta biết rồi. Triệu Linh Hi ngưng trọng gật đầu. Không chỉ có là hắn, cái khác độc lập bên trong căn phòng tôn quý khách nhân cũng đều động tâm, ai cũng không muốn từ bỏ cái này viên hiếm thấy thần vật. Chẳng thể trách Ngũ Độc Thương Hội hội trưởng sẽ đích thân trấn thủ, đủ để bảo đảm nói kim an toàn. Vì Khương Thần thực lực hôm nay có thể quét ngang chân ngã cảnh cường giả, nhưng mà đối mặt luân hồi cảnh cường giả, cho dù vì thực lực của hắn, cũng khó có thể lấy đến chỗ tốt. Nếu là đấu giá được khối này thần kim, muốn bình yên rời đi, cũng không phải một chuyện đơn giản. Khương Thần như có điều suy nghĩ. Chẳng qua Khương Thần cũng không có lo lắng, Triệu Linh Hi là Triệu gia hòn ngọc quý trên tay, âm thầm tuyệt đối có chí cường giả cho hộ đạo. Triệu gia mặc dù thân làm một trong tứ đại gia tộc, thế lực khác không dám tùy tiện trêu chọc, nhưng nơi này là Hắc thị, phải theo chiếu Ngũ Độc Thương Hội quy củ tới. Ngươi đến tiêu giá, bất kể bao nhiêu linh thạch, ngươi một mực mở miệng. Triệu Linh Hi mở miệng, trong lời nói để lộ ra tài đại khí thô nhường Khương Thần cũng hơi sửng sở. Lẽ nào là cái này phú bà mị lực sao? Này cảm giác thật tốt. Khương Thần không khỏi thầm nghĩ, có linh thạch thật tốt. Triệu cô nương yên tâm, tuyệt sẽ không để ngươi thất vọng. Khương Thần tràn đầy tự tin, đánh lên cam đoan. Dù sao phía sau linh thạch đều là Triệu Linh Hi ra, hắn một mực kêu giá cực kỳ đơn giản. Triệu gia nội tình sâu không lường được, càng là đi ước đoán, càng là nhường Khương Thần cảm thấy rung động. Cùng lúc đó, Khương Thần vậy phát giác được không ít sát ý lạnh như băng rơi ở trên người hắn, chung quanh cái này phiến không khí, thời khắc cũng tại chấn động, nhưng hắn có vẻ cực kỳ bình tĩnh, không có chút nào để ý tới. Trong đó Diệp Khô cùng một tên nam tử tóc trắng sát ý nhất là nồng đậm, Khương Thần cùng Triệu Linh Hy thân mật đối thoại, đã khiến cho không ít người ngưỡng mộ chấn độ. Hắn là tán tu liên minh luân hồi cảnh hạ người mạnh nhất, Hạ Nhất Minh, ngươi nhất định phải cảnh giác hắn. Triệu Linh Hy ánh mắt ra hiệu Khương Thần, nhường hắn đối với nam tử tóc trắng kia ở lâu cái tâm nhãn. Triệu Linh Hy nói tiếp, người này thiên phú dị bẩm, tư chất tuyệt đỉnh, nhưng lòng dạ hẹp hòi, tự cao tự đại, dù không được so với hắn ưu tú hơn thiên tiêu, huống chi hắn mấy năm trước muốn cùng ta kết làm đạo lữ, bị ta từ chối sau đó, tuyên bố bất kỳ một cái nào nam tử cũng không thể tới gần ta, mà ngươi xuất hiện, đã để hắn động sát nghiệp, nếu là có cơ hội, hắn khẳng định sẽ cho ngươi một kích chí mạng. Khương Thần gật đầu một cái, đột nhiên nhìn Triệu Linh Hy hỏi, tư chất của ngươi cùng thực lực, tại cùng thế hệ trong, cũng là đứng đầu nhất, đổi lại là ta vậy chướng mắt loại nhân vật này. Nguyên lai ngươi cũng biết ta vô cùng xuất sắc, ánh mắt thật sự không tệ, nếu là ngươi vui lòng, tùy thời có thể hướng ta phụ tôn cầu hôn. Triệu Linh Hy khỏe miệng hơi nhếch lên, mang theo một tia vũ mị ý cười, mặt giãn ra nở nụ cười, cả phòng cũng giống như được thắp sáng đồng dạng, giống như tinh quang tại khỏe miệng của nàng lấp lóe, làm lòng người say thần mê. Khương Thần đồng dạng mỉm cười, chỉ chẳng qua hắn cũng không tiếp lời, hắn đối với Triệu Linh Hy cũng không có tình cảm, nếu có, cũng chỉ là đối với mỹ lệ nữ tử thượng thức thôi. Huống chi phi thăng thành có quá nhiều nguy cơ, hắn vậy không dám tùy tiện cho người ta hứa hẹn. Triệu cô nương nói đùa. Hắn lập tức rời ánh mắt, đem chú ý đặt ở đạo kim phía trên. Triệu Linh Hy ánh mắt vậy từ trên thân Khương Thần rời, lần nữa trở nên bình tĩnh mà lạnh nhạt, sau đó trầm mặc. Cùng lúc đó, phòng bán đấu giá nhất thời yên tĩnh trở lại. Dương San đảo mắt một vòng, nói ra, ngũ hành đạo kim giá trị, tin tưởng không cần tiểu nữ tử giới thiệu, mọi người vậy đều tin tưởng. Ngũ hành đạo kim, giá quy định 1000 vạn trung phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá, không thể ít hơn 100 vạn trung phẩm thần thạch. Cạnh tranh bắt đầu. Lời vừa nói ra, tất cả xếp hạng đại sảnh trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. 1000 vạn trung phẩm linh thạch đổi thành hạ phẩm linh thạch chính là 1 tỷ hạ phẩm linh thạch, tiểu này giá trên trời nhường không ít cường giả nhìn mà phát khiếp. Nhưng đạo kim dù sao cũng là vô thượng vật liệu luyện khí, cái giá tiền này cũng không tính là sang quý. 3000 vạn trung phẩm linh thạch. Diệp Khô dẫn đầu kêu giá, đạo này kim là vì gia tộc mà chủ, tự nhiên tài đại khí thô. Hắn cái thứ nhất kêu giá, trực tiếp đem giá cả trực tiếp nhất cao gấp 3, mục đích đúng là muốn nói cho những người khác, hắn Diệp gia tình thế bắt buộc. Một màn này, vậy sát thực trấn trụ không ít người đấu giá, không ít thế lực cũng đều chủ động lựa chọn bỏ cuộc, không dám đắc tội. Nhìn tới Diệp gia đối với khối này đạo kim tình thế bắt buộc, chúng ta hay là không muốn tham gia. Một lão giả lắc đầu. Nếu là bây giờ gọi giá, không chừng sẽ bị Diệp Khô ghi hận, hay là không nên mạo hiểm, cẩn thận chạy được vạn dặm thuyền. Nhưng cũng không ít thế lực cũng không e ngại Diệp gia, tiếp tục lựa chọn cạnh tranh. 3000 vạn 100 vạn trung phẩm linh thạch, 58 triệu trung phẩm linh thạch. Ngắn ngủi mấy cái trong chớp mắt, ngũ hành đạo kim giá cả đấu giá thì tăng vọt đem gần 10 lần. Mãi đến khi đạo kim cạnh tranh giá cả vượt qua 5000 vạn trung phẩm linh thạch sau đó, cạnh tranh âm thanh mới bắt đầu biến thiếu. 5000 vạn trung phẩm linh thạch đã vượt ra khỏi không ít người dự đoán, các thế lực lớn, cho dù là không thiếu linh thạch, vậy không muốn tiếp tục cạnh tranh. Rốt cuộc đạo kim chỉ là chân quý vật liệu luyện khí mà thôi, cũng không phải là thành phẩm vô thượng binh khí. Cho dù thu được đạo kim, mặc dù có luyện khí đại sư ra tay, cũng vô pháp 100% bảo đảm có thể luyện chế ra vô thượng binh khí. Tất cả phòng đấu giá thượng duy nhất còn đang ra giá chỉ có 2 người. Tán tu liên minh Hạ Nhất Minh cùng Diệp Khô hai người lẫn nhau rằng có một quãng thời gian, ai cũng không muốn từ bỏ đạo kim. Diệp Khô, vì một khối đạo kim, ngươi thế mà bỏ được ra này hơn một ức trung phẩm linh thạch, Diệp gia thực sự là tài đại khí thô. Hạ Nhất Minh ngồi ở một độc lập gian phòng bên trong, im lặng tỏa ra thần niệm. Chẳng qua ngươi Diệp gia trong cũng không luyện khí đại sư, không bằng cho ta cái mặt mũi, đem đạo này kim nhường cho ta tán tu liên minh, tiếp tục như vậy hai chúng ta cho dù ai đạt được đạo kim, thứ bị thiệt hại nhất định cũng nhỏ. Hạ Nhất Minh chăm chú vận cùng nhau, bây giờ cạnh tranh giá cả đã tiêu thăng đến 2 ức, này đã vượt qua tâm lý của hắn giá tiền. Ngươi nằm mơ, ta Diệp Khô coi trọng thứ gì đó, ngươi mang không đi. Diệp Khô mắt lộ ra ngon sắc, không có chút nào thỏa hiệp. 2 ức 5000 vạn trung phẩm linh thạch. Hắn tiếp tục gọi giá, không cho Hạ Nhất Minh một tia thời gian phản ứng. Đã như vậy, vậy liền xem ai linh thạch nhiều, 300 triệu trung phẩm linh thạch. Hạ Nhất Minh quyết tâm, đấu chốc cất cao 5000 vạn linh thạch. Một màn này, Triệu Linh Hy tự nhiên để ở trong mắt, nàng đối với Khương Thần nói ra, ngươi sẽ không sợ đạo kim bị bọn hắn đấu giá được sao? Khương Thần lắc đầu nói, không sao, hiện tại còn không phải kêu giá lúc, một hồi sẽ qua, bọn hắn tâm lý của hai người mong muốn đã dần dần sáng suốt. Hắn không nghĩ tới sớm tham gia cạnh tranh, như vậy hội bại lộ chính mình đối với đạo kim vô cùng bất thiết. Chương 350, ta muốn đánh chết hai vị. 2, chương 350, ta muốn đánh chết hai vị. 2, mãi đến khi cạnh tranh giá cả tiêu thăng đến 900 triệu, Diệp Hồ, Hạ Nhất Minh rằng có không xong lúc, đột nhiên, một thanh âm bình tĩnh đống nhiên vang lên. 1 tỷ trung phẩm linh thạch. Khương Thần cảm thấy thời cơ chín muồi, quả quyết hô lên báo giá. Vị công tử kia người xuất ra 1 tỷ trung phẩm linh thạch, còn có người cao hơn hắn sao? Dương San con ngươi sáng ngời ngắm nhìn bốn phía nói. Dường như tất cả tu sĩ tất cả đều ánh mắt lộ ra kinh ngạc, hướng về Khương Thần chỗ căn phòng văng tới ánh mắt. Tại Linh Hy tiên tử bên người nam tử kia đến tột cùng là ai? Dường như tất cả tu sĩ cũng cho rằng, đạo kim cuối cùng hội rơi vào Diệp Khô cùng Hạ Nhất Minh hai người một trong, có thể ở đâu nghĩ đến, nửa đường thế mà giết ra một nam tử thần bí. Nhìn thấy mọi người quăng tới ánh mắt, Khương Thần ánh mắt lạnh nhạt, phòng đấu giá thượng đồng dạng không ít cường giả nhận ra Khương Thần thân phận. Người này tên là Khương Thần, đoạn thời gian trước còn đắc tội Kim La Môn, Kim La Môn môn chủ càng là hơn nổi trận lôi đình, tuyên bố muốn bóp chết người này, nhưng hắn đầu phục Triệu gia, một thằng co đầu rút cổ không ra, không ngờ rằng hôm nay có đảm lượng trước tới nơi này. Hắn chính là vị kia tại Triệu gia dẫn tới cửu bi cùng vang lên luyện khí sư, nghe nói hắn không chỉ luyện khí cùng trận pháp tạo nghệ cực mạnh, ngay cả chiến lược đồng dạng có 102 cùng cảnh. Chẳng thể trách hắn muốn xuất thủ cạnh tranh đạo kim. Có đồn đãi nói, chủ nhà họ Triệu từng nói muốn người này làm Triệu gia cô gia, cũng không biết hội là vị nào Triệu gia nữ tử cam tâm tình nguyện cùng hắn kết làm đạo lữ. Giờ phút này, Diệp Khô nhìn Khương Thần lạnh nhạt tư thế, ánh mắt vô cùng băng lãnh, hắn rất muốn lập tức ra tay, cường thế trấn sát Khương Thần. Hạ Nhất Minh đồng dạng mắt lộ ra sát ý, ánh mắt lộ ra tàn nhẫn chi sắc, đối với Khương Thần quát, ngươi vừa mới đến Phi Thăng Thành không lâu, làm sao có khả năng có 1 tỷ trung phẩm linh thạch? Dương Tiên Tử, người này chắc chắn ta cùng với Diệp Khô hai người đối với đạo kim tình thế bắt buộc quyết tâm, ác ý ra giá, mong rằng tiền tử minh xét. Hạ Nhất Minh căn bản cũng không tin tưởng một mới tới người, năng lực tại ngắn ngủi thời gian mấy tháng có nhiều như vậy trung phẩm linh thạch, cho dù hắn là luyện khí sư cũng không có khả năng. Ngươi làm sao sẽ biết ta không có đâu? Nếu ngươi không tin, trực tiếp bỏ cuộc đấu giá liền biết, nhìn ta có thể hay không xuất ra 1 tỷ trung phẩm linh thạch. Khương Thần nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, căn bản không có để hắn vào trong mắt. Hạ Nhất Minh nhàn nhạt nhìn chằm chằm Khương Thần một chút, nói: Ta khuyên ngươi hay là khắc chế một chút chính mình. Con người của ta tính tình không tốt, nói không chừng đấu giá kết thúc, nhịn không được tính nóng nảy, đem ngươi làm thịt vậy khó nói. Nghe nói như thế, Khương Thần mặt không biểu tình, chẳng qua quanh thân tất cả phòng đấu giá nhiệt độ đống nhiên giảm xuống âm mấy chuyến, lộ ra một cỗ lạnh băng sát ý to lớn đấu giá hội quảng trường. Có vô hình sát ý đang tràn ngập, bầu không khí căng thẳng, nhường không ít tùy tùng thị nữ cũng sợ run. Hắn chậm rãi đứng lên thân nói, lâu rồi không có người đối với ta như vậy nói chuyện, nhìn tới ngươi là không muốn sống. Như thế sát ý nồng nặc, có thể không ít mặt lộ kinh hãi, không nghĩ tới Khương Thần lại có đáng sợ như vậy sát khí. Tiêu ngạo tự đại, ngươi biết ta là ai? Một nho nhỏ chân ngã cảnh sơ kỳ cũng nghĩ giết ta. Ta cho dù đứng ở trước mắt ngươi để ngươi giết, ngươi có thực lực này sao? Hạ Nhất Minh quanh thân quấn vòng quanh ngân quang, trong khi chớp con mắt hiện ra sáng chói mũi nhọn, giống như thần linh tại thế. Trong mắt của hắn bên trong lập tức bắn ra hai đạo thần quang chói mắt, nhiếp nhân tâm phách. Xoẹt bạch sắc quang mang lóe lên, Triệu Linh Hy ra tay, nàng xuất hiện tại trước Khương Thần Vương, chặn kia hai vệt thần quang, nói: "Hạ Nhất Minh, ngươi này là ý gì?" Hạ Nhất Minh sợi tóc màu trắng bay múa, không thèm để ý chút nào, nói: "Hắn có giết ta chi tâm, đáng chém. Lẽ nào chỉ cho phép ngươi thương ta lại ngay cả giết ngươi ý nghĩ cũng không thể có?" Khương Thần lạnh lùng mà hỏi. "Đương nhiên." Hạ Nhất Minh chắp hai tay sau lưng, hai mắt lạnh băng, lời nói bá đạo, không cho người phản bác. "Cho ngươi hai lựa chọn." Hạ Nhất Minh cực kỳ bá đạo, trong mắt không hề bận tâm, chằm chằm vào Khương Thần, cay nghiệt vô cùng, nói: "Một là lập tức quỳ xuống đất tạm tha cho ngươi một mạng, hai là ta tự mình tới kết thúc tính mạng của ngươi." Khương Thần hít mắt, khí tức càng phát ra băng hàn. Là cái này tán tu liên minh bá đạo, căn bản không cho phép người khác phản bác. "Cho ngươi 10 hơi thời gian quyết định." Hạ Nhất Minh thân hình cao lớn, ánh mắt lộ ra sát ý điên cuồng, chằm chằm vào Khương Thần. Tất cả mọi người năng lực rõ ràng cảm nhận được trên người hắn sát ý cùng uy nghiêm, không ít người nhìn về phía Khương Thần ánh mắt càng là hơn mang theo vẻ đồng tình. "Hạ công tử, nơi này là ngũ độc thương hội đấu giá hội, nếu là có cái khác cần đoán, đều có thể chờ đến đấu giá sau khi chấm dứt tự giải quyết." Mắt thấy đấu giá hội bầu không khí đọc lại, Dương San lập tức đứng ra, nàng thân mang một bộ thiên váy áo màu xanh lam, giống như trên bầu trời tinh khiết nhất màu sắc, nhẹ nhàng phiêu dật, giống như màu xanh dương đám mây ở trên người nàng múa, váy áo màu sắc cùng da thịt của nàng hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, sứ dung nhan của nàng càng thêm kiểu diễm động lòng người. Nhưng mà giờ phút này nàng xinh đẹp trên dung nhan lại bao phủ một tầng lệ ý, vầng trán của nàng quá chặt, trong hai mắt lóe ra tức giận hỏa diễm. "Hay là nói ngươi thật chứ coi như không thấy ta ngũ độc thương hội quy củ sao?" Dương San hô sắc mặt băng hàn, từ trường cường đại mà ngạo nghễ, ánh mắt như tiểu lưỡi kiếm sắc bén, để lộ ra một loại không cho phép kẻ khác khinh nhờn uy nghiêm. "Chẳng qua là cái mới tới người, đã giết thì đã giết, Dương tiên tử ngươi làm gì để ý đâu?" Hạ Nhất Minh sát ý hơi thu lại. "Bất luận là ai, chỉ cần đi vào nơi này, đều là ngũ độc thương hội quý khách, ngươi ở chỗ này giết hắn, lan truyền ra ngoài, người khác sẽ như thế nào nhìn ta ngũ độc thương hội? Nếu là Hạ công tử còn như vậy khư cố chấp, tiểu nữ tử đành phải mời ngươi rời đi." Dương San không có chút nào lùi bước. Dương San cứng rắn nhường Hạ Nhất Minh thu liễm sát ý, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Khương Thần một cái nói: "Tính là ngươi hảo vận, chẳng qua ra đấu giá hội không ai có thể che chở ngươi." Cùng lúc đó, Triệu Linh Hy lạnh lùng nói: "Không phải liền là 1 tỷ trung phẩm linh thạch sao? Ta Triệu gia sao lại già không nổi? Trốn ở Linh Hy tiên tử sau lưng, ngươi còn tính là cái nam nhân sao?" Diệp Khô cười lạnh, trong mắt sát ý không hề so Hạ Nhất Minh yếu nửa phần. Khương Thần nghe vậy, chậm rãi đứng lên thân, hắn đi đến Triệu Linh Hy trước người, vừa cười vừa nói: "Nam nhân sự tình, cũng không cần Triệu cô nương ra mặt." Khương Thần, Diệp Khô cùng Hạ Nhất Minh rất mạnh, nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện, có ta ở đây bọn hắn không dám ra tay với ngươi, chỉ muốn trở lại Triệu gia thì an toàn. Triệu Linh Hy nhíu mày, có một số việc chỉ có thể đối mặt, huống hồ ta không phải một vị trốn tránh người. Khương Thần cười nói, đấu giá hội sau khi kết thúc chớ đi, hai người các ngươi cùng tiến lên, ta muốn đánh chết hai vị. Khương Thần không sợ, lập tức hướng hai người tuyên chiến. Tất nhiên muốn chết như vậy liền thỏa mãn ngươi. Hạ Nhất Minh lạnh lùng hồi ức, sau đó chậm rãi nhập tọa, nhắm lại hai mắt. Không biết thực lực của ngươi có phải cùng miệng của ngươi giống nhau cứng rắn. Diệp Khô hừ lạnh một tiếng, đồng dạng không nói một lời. Một màn này, nhường không ít âm thầm chờ mong, Diệp Khô cùng Hạ Nhất Minh cũng không có tiếp tục báo giá, hai người ăn ý giữ yên lặng. Cuối cùng đạo kim thuộc về tự nhiên rơi vào Khương Thần trong tay, đấu giá hội tiếp tục cử hành, sau đó đấu giá vậy xuất hiện không ít bảo vật, chẳng qua Khương Thần cũng không có tâm tư. Đợi đến đấu giá hội sau khi chấm dứt, trên trận không có người nào rời đi, tất cả đều đang chờ mong tiếp theo sự việc. Triệu cô nương chúng ta đi thôi. Khương Thần bẻ bẻ cổ, trong mắt hiện ra kim quang nhàn nhạt. Cảm tạ các đại lao nguyện phiếu, mới một tháng tiếp tục cố gắng, tranh thủ nhường cốt truyện trở nên đầy đặn. Chương 351, thương giới hiển uy, thông báo rộng rãi. 1. Chương 351, thương giới hiển uy, thông báo rộng rãi. 1. Phòng bán đấu giá trong, bầu không khí rất là quỷ dị, không một người đứng dậy, toàn bộ đều an tĩnh ngồi tại nguyên chỗ. Chỉ có Khương Thần vẻ mặt lạnh lùng cùng Triệu Lăng Hy sóng vai đi ra khỏi phòng, sau đó vòng qua hành lang dài dằng dặc, chậm rãi đi ra hắc sắc cao lâu. Đợi đến hai người đi ra lầu cao trong chớp mắt ấy, Diệp Khô vậy cùng Hạ Nhất Minh nhìn nhau lạnh cười một cái. Hắn tất nhiên dám cùng ta hai người chém giết, tất nhiên có chúng ta không biết át chủ bài, hai người chúng ta liên thủ, đem nó chém giết, đạo kim một người một nửa. Diệp Khô thực lực mặc dù cường đại, nhưng tâm tư đồng dạng kín đáo, sẽ không xem nhẹ bất kể đối thủ nào. Cũng đúng thế, thật hắn có thể sống đến bây giờ nguyên nhân một trong, trên con đường tu hành tràn đầy biến số, nếu là sơ sẩy một cái gì cũng không tồn tại nữa. Người này từng dùng một loại cổ quái vũ khí một kích giết chết linh tiên phong, hắn thân làm luyện khí sư, trên người tất nhiên có không ít đồ tốt, người ta chia đều. Hạ Nhất Minh lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Năng lực đang phi thăng đi cho tới bây giờ tình trạng, hai người đều không phải là loại lương thiện, đối tự thân có lợi sự tình, tự nhiên sẽ không cự tuyệt hợp tác. Bên kia, Khương Thần cùng Triệu Linh Hy đi ra địa hạ hắc thị trong nháy mắt, Tề Lao đã ở một bên cung kính chờ. "Tiểu thư chúng ta đi thôi." Tề Lao đục ngầu ánh mắt lộ ra một tia nhu hòa nói. Triệu Linh Hy nhìn một chút Khương Thần, nói ra, "Khương Thần, kỳ thực ngươi không cần phải. Cùng hai người bọn họ đánh một trận, thua sẽ chết, thắng cũng sẽ đắc tội Diệp gia cùng tán tu liên minh, lợi bất cập hại." Khương Thần lắc đầu nói, "Một vị nhường nhịn sẽ chỉ làm bọn hắn làm trầm trọng thêm, tất nhiên bọn hắn muốn chiến, vậy liền chiến đến thống khoái, Triệu cô nương không cần lo lắng, hai cái tên hề nhảy nhót tôi, hôm nay là ngày tháng tốt, vừa bạn thử một chút thương." Triệu Linh Hy thấy Khương Thần tràn đầy tự tin, cũng không có lại thêm khuyên can. "Tề lão, nếu là hắn có nguy hiểm đến tính mạng, còn xin ra tay." Triệu Linh Hy đối với một bên Tề lão khách khí nói. Tề lão bước bước trong râu, nhìn chậm rãi đi ra Khương Thần, lắc đầu thâm ý sâu sắc nói ra, "Tiểu thư, ta nếu là ra tay, Diệp gia cùng tán tu liên minh người cũng sẽ không ngồi yên không quản." Triệu Linh Hy nghe vậy, con ngươi không khỏi hiện hiện một sợi vẻ lo lắng, hắn hiểu rõ Khương Thần rất mạnh, nhưng hắn đối mặt dù sao cũng là Diệp gia cùng tán tu liên minh thế hệ tuổi trẻ người nổi bật. Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể tin tưởng hắn. Triệu Linh Hy thở dài nói, hắc thị cửa vào tụ tập không ít tu sĩ, đều là nghe tin chạy đến quan chiến người, không thiếu chân ngã cảnh đại viên mãn cường giả. Cùng thời khắc đó, Diệp Khô cùng Hạ Nhất Minh vậy xuất hiện tại Khương Thần trước người. Hạ Nhất Minh sắc mặt băng hàn, mái đầu bạc trắng bay múa, toàn thân toát ra cường thịnh mũi nhọn khí tức. Nơi đây không tốt buông tay buông chân, cách nơi này cách đó không xa, có chỗ quyết tuyệt quyết đấu khu vực, có gan lượng thì đi theo ta. Hắn ánh mắt sắc bén, ánh mắt như đao bình thường, nhường Khương Thần cảm nhận được một cỗ xé rách cảm giác. Hạ Nhất Minh nói xong, hóa thành một vệ sáng trực tiếp hướng phía đông nam phương hướng phi nhanh mà ra, chỗ đến, trung quanh phát ra kịch liệt thanh âm rung động. Khương Thần không sợ, cũng không nói thêm gì, mà là dùng hành động chứng minh đảm lượng của hắn, đồng dạng hóa thành một vệ kim quang theo sát phía sau. Tính ngươi thức thời, Diệp Khô quát lạnh, đi theo, hắn cùng Hạ Nhất Minh một trước một sau, căn bản không cho Khương Thần đổi ý nghĩ. Ba người rất nhanh liền đi tới một chỗ núi rừng, đồng cỏ xanh lá lan tràn tại vô biên vô tận địa vực, xanh biếc lá cây như là phỉ thúy long lánh chỉ riêng mang. Cao lớn của một đứng vững giữa thiên địa, giống cự nhân ngật đứng không ngã, ánh nắng xuyên thấu qua lá cây khe hở tung xuống, hình thành loang lổ quang ảnh, đem trọn phiến núi rừng chiếu rọi được như mộng như ảo. Nơi đây chính là ngươi ta là ngươi lựa chọn mộ địa, làm sao? Hạ Nhất Minh tóc trắng phơ phất phới, khí tức trên thân càng phát ra cường thịnh. Người đó mộ địa còn nói không chừng. Khương Thần ánh mắt lạnh nhạt, chậm rãi đạp không mà đi, đi tới núi rừng phía trên. Bốn phía tụ tập không ít quan sát người, cũng đứng ở đằng xa, sợ bị ba người chiến đấu tác động đến. Thiên địa một mảnh im lặng, một trận đại chiến tức đem bắt đầu. Hai người các ngươi cùng tiến lên đến nhận lấy cái chết. Tại thời khắc này, Khương Thần không lại áp chế quanh thân sát ý, hắn mái tóc đen suôn dài như thác nước, con ngươi chiếu sáng rạng rỡ, đứng ở núi rừng bên trên, có một cô đáng sợ cảm giác các bách. Tiêu ngạo tự đại. Hạ Nhất Minh lạnh hừ một tiếng, tóc trắng cùng dài, chậm rãi bay lên không. Hôm nay ai tới cũng vô pháp cứu ngươi. Diệp Khô sát khí ngút trời, Khương Thần vừa chết, Triệu gia cũng sẽ thứ bị thiệt hại một tên đại tướng, không thể nghi ngờ là một đả kích trầm trọng. Tứ đại gia tộc cùng tán tu liên minh bụng trộm lẫn nhau chèn ép, ai cũng nghĩ tạm thực đối phương, tự nhiên không muốn nhìn thấy Triệu gia phát triển không ngừng. Ông Diệp Khô xuất thủ trước, hắn thi triển một môn thân pháp đặc biệt, tốc độ nhanh đến cực hạn, hóa thành một đạo thanh sắc quang mang quét tới. Vâng. Khương Thần không dám kinh thường, đối diện hai người lai lịch to lớn, không phải hạng người bình thường. Hai người này đều là chân ngã cảnh đại viên mãn chi cảnh, bản thân thực lực cường hãn, chân thực chiến lực vượt xa cùng cảnh người. Khương Thần lập tức vận dụng chí cường nhục thân lực lượng, trong chốc lát, trên người hắn quấn vòng quanh xích hà chi quang, lập tức hướng phía sau lưng hư không đánh ra một trường, xích hà chi quang ngang trời tràn ra, sặc sỡ lóa mắt, nặng nề mà chụp trên hư không. Ầm ầm. Hư không mênh mông, tựa như vô số kinh lôi chợt vàng, trong chốc lát, màu đỏ cùng năng lượng màu xanh cuồng bạo, giống như thủy triều sôi trào mãnh liệt, không ngừng quét tán ra tới. Phía dưới núi rừng một mảnh cổ thụ đều bị nổ tận gốc, vỡ nát ở giữa không trung, đã tảng hóa thành một biển, mặt đất sụp đổ trăm thước chi sâu. Hai người lần đầu tiên giao thủ va chạm, có thể chung quanh cơ hồ bị san thành bình địa. Người quan chiến cùng nhau kinh ngạc, tại hai người sóng xung kích tiến đến trước đó, tất cả đều xông lên trời, tránh né ra ngoài. Nhìn lên trước mắt một màn này, rất khó tưởng tượng đây là chân ngã cảnh tu sĩ tùy ý một kích tạo thành. Nơi này là Phi Thăng Thành, thiên địa pháp tắc càng thêm hoàn thiện, so với tiểu thế giới càng kiên cố gấp trăm lần, tùy tiện một kích có thể tạo ra lần này hoàn cảnh, có thể thấy được hai người chiến lược mạnh. Cùng lúc đó, Hạ Nhất Minh vậy xuất thủ, hắn con ngươi lạnh băng, tóc trắng phơ cùng trượng, lập tức rũ ra trăm trượng, mỗi một cây sợi tóc màu trắng cũng như là thần kiếm, sắc bén hào quang rực rỡ, cực kỳ chói mắt, nhường không ít cường giả hơi híp mắt lại. Xoàn xoát xoát, vô số sợi tóc xông lên trời, tất cả đều nên tiếp Khương Thần, phong tỏa hắn tất cả đường lui. Đối mặt che ngập bầu trời tóc trắng, Khương Thần hai mắt hiện ra sáng chói kim quang, hắn giang hai tay ra, kim quang sáng chói, trong chốc lát hóa thành một vòng màu vàng kim thái dương, tỏa ra cực hạn ánh sáng cùng nhiệt. Màu vàng kim thái dương hiện, giống như do hư không hắc ám trong dâng lên, lộ ra vô tận thần uy, tứ phương thương khung nhanh chóng bặm mẻo. Ầm ầm, màu vàng kim cùng năng lượng màu trắng ngập trời mà lên, như biển gầm cuốn lên thập phương, càng có tiếng kiếm reo âm vang rung động, rung chuyển bát phương. Cách chung quanh núi rừng lại cũng không chịu nổi kiểu này kinh khủng xung kích, nhất thời phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc, đá vụn bắn tung trời, tóe lên to lớn hòn đá bắn về phía bốn phương tám hướng. Màu vàng kim thần quang nhanh chóng co vào, toàn bộ chui vào Khương Thần thể nội, Khương Thần giống như một đạo màu vàng kim tia chớp, trong chốc lát cùng Diệp Khô cùng Hạ Nhất Minh kịch liệt chém giết. Mênh mông linh lực tại bầu trời nổ lên lệch, hình thành một đạo năng lượng to lớn bình chướng, đem chung quanh núi rừng cũng bao phủ trong đó. Khương Thần cực hạn phóng thích độc thân chi uy, cứng rắn hai người, hư không không ngừng phát ra đình thai nhức góc tiếng nổ. Núi rừng đất đá tung tóe, hỏa diễm cùng lôi điện xen lẫn, hỗn loạn tương bừng, ba đạo thân ảnh trên không trung xuyên thẳng qua, tốc độ nhanh đến để người khó mà bắt giữ. Sáng chói linh lực không ngừng va chạm, phát ra chói hai kim trúc tiếng va chạm cùng tiếng nổ, mỗi một lần công kích đều mang hủy diệt lực lượng, không khí chung quanh bên trong tràn ngập đồng hậu dày đặc năng lượng ba động, xen lẫn thành một mảnh hào quang sáng chói, chiếu sáng tất cả thiên địa. Khương Thần tóc đen đầy đầu không gió mà bay, song quyền tràn ngập xích hà chi quang, không ngừng ra tay, cùng Diệp Khô nắm đấm màu xanh tấn công, đánh cho ngọn núi sụp đổ, long trời lở đất. Ngay cả hắn giờ phút này cũng cảm giác được cơ thể đau nhức, phải biết nhục thể của hắn cường hãn, cùng cảnh trong, dường như quét ngang tất cả đối thủ, thế nhưng lại tại trên người Diệp Khô cảm nhận được một cô đáng sợ chèn ép. Cùng lúc đó, Hạ Nhất Minh cả người lượn quanh trướng mắt bạch quang, rất dũng mãnh phi thường, tu vi cường đại lực lượng có thể hắn cũng có thể chính diện cùng Khương Thần chém giết gần người. Hạ Nhất Minh nhục thân bảo huy lấp lánh, giống như đã trở thành cứng không thể phá thân thiết, mỗi một lần va chạm đều bị Khương Thần khí huyết phun trào. Hai người này thực lực cường đại chi cực, nhường Khương Thần nhiều lần lâm vào khốn cảnh. Thực chất, Diệp Khô cùng Hạ Nhất Minh trong lòng đồng dạng kinh ngạc muôn phần. Chương 351, thương giới hiển uy, thông báo rộng rãi. 2, chương 351, thương giới hiển uy, thông báo rộng rãi. 2, chết tiệt, nhục thể của hắn tại sao nói kim giống nhau kiên cố? Diệp Khô trong lòng quỷ dị, cảm thấy có chút không bình thường, một nho nhỏ chân ngã cảnh sơ kỳ nhục thân cường hãn qua được tại đáng sợ. Hạ Nhất Minh đồng dạng sắc mặt xanh xám, căn bản không nghĩ tới đối phương nhục thân lại cường đại đến trình độ như vậy. Nếu để cho hắn đạt tới chân ngã cảnh đại viên mãn chi cảnh, chẳng phải là lật tay có thể trấn áp ta? Hạ Nhất Minh trong mắt sát ý càng nở rộ hơn, tuyệt không thể nhường hắn rời khỏi. Cùng lúc đó, Khương Thần đột nhiên bộc phát ra trí cường lực lượng, cùng hai người tách ra, hắn tay trái lôi đỉnh, tay phải thuần dương, hai mắt trở nên đen kịt một màu vô cùng, sát ý nồng nặc tụ hợp vào hai tay trong lúc đó. Ánh sáng chói lôi đỉnh cùng chói mắt kim quang tựa như nhiễm lên mực nước bình thường, trở nên ám trầm tự nhiên, nhưng lại có một cỗ hủy thiên diệt địa ba động tràn ra. Hành tự mật thúc đẩy đến cực hạn, đột ngột xuất hiện tại Diệp Khô trước mặt, oanh ra ảm đạm không ánh sáng sát lục lôi đỉnh một quyền. Tứ phương mọi người cùng nhau giật mình, tại một quyền kia trong cảm nhận được một cỗ chí cao vô thượng thiên uy lực lượng, tựa như tại đối mặt thiên đạo đồng dạng. Đây là thần thông gì? Tất cả mọi người giật mình. Một quyền này thanh thế quá to lớn, giống như sơn nhạc nguy nga đứng vững thiên không, nguy nga bằng bạc, đấm ra một quyền sau đó, hóa thành một đạo ám kia chớp màu đen, hướng phía Diệp Khô oanh sát mà đến. Oanh Diệp Khô ánh mắt lạnh lẽo, một quyền này đồng dạng nhường hắn cảm thấy kinh hãi. Kia chớp màu đen kinh thiên động địa, đông chốc mái chèo khô bao phủ, bộc phát ra khó có thể tưởng tượng lôi đỉnh mũi nhọn, tất cả bầu trời lập tức xuất hiện một chỗ lôi chỉ, bao phủ Diệp Khô. Oanh ra một quyền này sau đó, Khương Thần thân ảnh xuất hiện lần nữa tại trước Hạ Nhất Minh Vương, đồng dạng oanh ra hữu quyền. Hào quang màu vàng sẫm sáng chói, hóa thành một đạo bao phủ màu đen sắt lục kim dương, nhất thời bao phủ Hạ Nhất Minh. Viễn không, tất cả tu sĩ sôi nổi biến sắc, Khương Thần đột nhiên bộc phát, để bọn hắn tâm thần oanh minh. Này hai quyền ẩn chứa lực lượng kinh khủng, cho dù là không ít chân ngã cảnh đại viên mãn tu sĩ, vậy tự nhận là không thể chống đỡ được. Vô số người kinh thán không thôi, cũng không dám lại khinh thường Khương Thần. Này Khương Thần nhục thân sao mạnh mẽ như vậy, lại có thể cùng Diệp Khô cùng Hạ Nhất Minh đánh đồng? Một tên đẹp mắt nữ tử giật mình. Tu vi của người này mới bất quá chân ngã cảnh sơ kỳ, vì sao có như thế cường hãn chiến lực? Không chỉ có là nhục thân, thân pháp của hắn đồng dạng kinh người, Diệp gia đáng sợ hư không bộ tốc độ độc bộ thiên hạ, Khương Thần lại cũng có thể theo kịp Diệp Khô tốc độ. Một tên khác hắc bảo thanh niên vẻ mặt nghiêm túc. Lẽ nào người này cường đại đến có thể cùng hai người kia xứng đôi, chẳng thể trách có như thế đảm lượng. Các ngươi sai lầm rồi, Diệp Khô cùng Hạ Nhất Minh vẫn chưa có đem hết toàn lực, hai người bọn họ cũng đang thử thăm dò Khương Thần. Một tên lão giả tóc hoa dâm lắc đầu nói, cũng có một chút ánh mắt độc ác cường giả cũng không coi trọng Khương Thần, tu vi chênh lệch cũng không phải là tốt như vậy bù đắp. Huấn hồ Diệp Khô cùng Hạ Nhất Minh thân làm Diệp gia cùng tán tu liên minh thế hệ tuổi trẻ người nổi bật, tuyệt không có khả năng tùy tiện liền bị người đánh bại. Xa xa, Triệu Linh Hy nhìn không chuyển mắt, thần sắc cực kỳ nghiêm trọng. Tề Lao cũng không nhịn được lắc đầu, Khương Thần chiến lược sát thực cường đại, nhưng cùng hai người kia còn có một số khoảng cách. Oanh ra hai quyền sau đó, Khương Thần trên mặt lộ ra nụ cười, lập tức vung tay lên, trước mặt hắn lập tức xuất hiện một nhóm màu đen thương giới. Đây là hắn trong khoảng thời gian này thành quả, hôm nay liền để hai người kia đi thử một chút uy lực, vừa vặn bạn chúng nhìn chừng chừng dưới, nhờ tất cả tu sĩ cũng kiến thức đến thương giới uy lực đáng sợ. Bên kia, Diệp Khô thét dài, tóc đen đứng đấy, đối mặt màu đen lôi chỉ, hắn vậy không dám kinh thường, hắn huy động hai tay, nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, bắt đầu thi triển cường đại thần thông. Thanh Nguyệt, tại thời khắc này, màu xanh lấp lóe, đáng sợ khí tức giống như đại dương bao phủ cái này phiến núi rừng. Hư vô thế giới bặm mẻo, trong miệng của hắn phun ra một vòng màu xanh trăng tròn, phía trên lạc cấn có một đầu kinh khủng hung thú, bày biện ra một loại nửa kim nửa thanh màu sắc, trên đầu sinh ra kim giác. Màu xanh trăng tròn phá không mà ra, một mảnh màu xanh gợn sóng lan tràn ra, những nơi đi qua, lôi chỉ oanh minh, không ngừng mất đi. Lôi hải cùng thanh nguyệt bắn ra một mảnh ánh sáng hừng hực, xuyên thủng từng tòa đại sơn, vỡ nát tất cả, đem phạm vi ngàn dặm hóa thành một vùng đất hủy diệt. Hạ Nhất Minh đồng dạng sắc mặt nghiêm túc, hắn toàn bộ mái tóc bay múa, mỗi một cái sợi tóc cùng nhau oanh minh, từng chiếc đứng thẳng, hóa thành từng đạo màu trắng quy tắc dây chuyền, bao phủ tất cả thiên cung. Màu vàng kim thái dương oanh minh, trong chốc lát thì bị xuyên thủng, kim quang vang khắp nơi, sau đó tan vỡ ra, một vòng lại một vòng đáng sợ ba động có thể không gian cũng xuất hiện gợn sóng. Vô số cường giả giật mình, mắt lộ ra rung động. Ngươi triệt để chọc giận ta, còn có thủ đoạn gì nữa? Mặc dù thi triển đi ra, nếu không ngươi thì không có cơ hội. Diệp Khô sau lưng hiện hiện một vòng màu xanh trắng tròn, đưa hắn làm nổi bật như là một tôn sinh linh đồng dạng. Một nửa khác, Hạ Nhất Minh tóc trắng phơ dài đến dài trăm trượng, sau lưng hắn tung bay, giống như một tôn ma thần, đáng sợ đến cực điểm. Hạ Nhất Minh ánh mắt lạnh lùng, nhìn thẳng phía trước Khương Thần, năng lực tại hai ta liên thủ, làm cho tới bây giờ loại trình độ này, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, cho nên ngươi hôm nay phải chết. Bớt nói nhiều lời, có bản lĩnh liền đến. Khương Thần thưởng thức một cây súng lục, cười lạnh. Chư vị mời nhìn xem, ta này đem vũ khí tên là súng lục, trường 0.2 mễ, nặng chừng 38.000 cân, đường kính 9 ly, chỉ cần người sử dụng đưa vào linh lực, có thể tự động tạo ra uy lực to lớn đạn. Khương Thần giơ súng lục lên, nhắm ngay trước mới chậm rãi tới gần Diệp Khô, lập tức bóp lấy cò súng. Ầm. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng súng lập tức trên không trung vang tận mây xanh, đinh hai nhức óc. Sau đó một đạo hỏa hoa vì tốc độ cực nhanh theo nòng súng bên trong phun ra, tốc độ nhanh đến cực hạn, mắt thường căn bản khó mà thấy rõ. Diệp Khô hai mắt đột nhiên co rụt lại, sau lưng thanh nguyệt anh minh hóa thành một đạo thanh quang trực tiếp chạm đang nhanh chóng mà đến đạn. Trong chốc lát, hỏa hoa vang khắp nơi, thanh quang sau đó buôn hội ra, đạn lại thế đi không giảm, hướng phía Diệp Khô ngược mà đi. Hắn lập tức hai mắt hơi co lại, thanh nguyệt bao phủ xuống, bình một tiếng, hư không anh minh, Diệp Khô thân thể hơi hơi trầm xuống một cái, sau đó chấn bay ra ngoài, hắn nhanh chân lui lại, toàn thân run lên. Làm sao có khả năng? Ầm, ầm. Đúng lúc này, Thương Thần lại là đánh ra hai thương, giống như hai đạo kỳ quang, trong chốc lát xuyên thủng thanh nguyệt. Giờ khắc này, màu xanh trăng tròn anh minh lộ ra một loại kinh thế ba động, huyền như thiên thần nổi trống, thần linh đục trung. Sau đó tại tất cả mọi người rung động trong ánh mắt, màu xanh trăng tròn lập tức bị nổ nát, căn bản không chịu nổi hai thương chi uy. Diệp Khô sắc mặt xanh xám, khí tức phun trào, nhìn Khương Thần súng trong tay lộ ra một tia mãnh liệt vẻ kiêu rẻ. Này mấy phát uy lực, nhường tất cả quan chiến lòng người thần rung chuyển, hai mắt kinh ngạc, tựa như nhìn thấy cái gì khó có thể tin hình tượng. Uy lực vẫn được. Khương Thần cầm súng lục, hướng phía họng súng thổi một ngụm, bình tĩnh nói. Lập tức, chỉ thấy hắn lấy ra cầm lên một cái súng tiểu liên nhắm ngay bên kia Hạ Nhất Minh. Chư vị lại nhìn, ta hiện tại dùng là súng tiểu liên, ngắn nhỏ nhẹ nhàng, xạ tốc cao, hỏa lực mãnh. Khương Thần lời mới vừa nói chuyện, lập tức bóc cò. Đột đột đột, liên tiếp đạn oanh minh mà ra, hóa thành từng đạo sáng chói kim quang, so với kiếm khí còn kinh khủng hơn mấy lần. Mơ hồ có mũi nhọn chi khí tràn ngập ra, hư vô cũng hơi bắt đầu vặn mèo. Súng tự động uy lực tại thời khắc này hoàn mỹ bày ra, rồi giao thương thế đem hư vô cũng vỡ ra đến từng đạo lỗ hổng, đây là cực kỳ kinh khủng một màn. Xa xa, không ít cường giả nghiêm nghị, trong đó không thiếu một ít trẻ tuổi cường giả, giờ phút này vậy cũng đổi sắc mặt. Tốt vũ khí đáng sợ, này rốt cuộc là thứ gì? Súng tiểu liên, đây là bảo vật gì? Mà bị vô số đạn tỏa định Hạ Nhất Minh càng là hơn như lâm đại địch, sợi tóc như biển, toàn bộ chống đỡ che ở trước người hắn. Xoàn xoát xoát, vô biên phát hải, lập tức thì bị viên đạn đánh thành thị tử. Sau đó chỉ nghe một tiếng nổi giận, Hạ Nhất Minh theo phát hải bên trong bay ra, chằm chằm vào Khương Thần, mặt sắc mặt ngưng trọng vô cùng. Đột 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 đột. Tiếp đó, Khương Thần bắt đầu từng cái thử súng, mỗi một loại thương giới uy lực kinh người, Diệp Khô cùng Hạ Nhất Minh sắc mặt khó coi đến đáng sợ. Tại vô tận hỏa lực xạ kích dưới, bọn hắn phát giác chính mình căn bản không đến gần được Khương Thần. Đối phương vũ khí càng là hơn đáng sợ vô cùng, khó lòng phòng bị, nhường này hai đại thiên tài trong lòng âm thầm kêu khổ. Rõ ràng tu vi của mình cùng thực lực cũng cao hơn Khương Thần, nhưng bọn hắn lại căn bản là không có cách làm sao đối phương, này để bọn hắn cảm nhận được một cỗ bất ức cảm giác. Một màn này, vậy làm cho tất cả mọi người đối với thương giới uy lực có rõ ràng nhận biết. Loại vũ khí này, quả thực phá vỡ tưởng tượng của mọi người. Phát giác được chung quanh tu sĩ trong mắt lửa nóng, Khương Thần không khỏi cười một tiếng, này sóng làm việc, triệt để đem thương giới quảng cáo đánh ra ngoài. Cảm tạ các đại lão nguyện phiếu, nỗ lực nhường cốt truyện càng biến đổi có hứng. Chương 352, đuổi sát luân hồi cảnh cường giả. 1. Chương 352, đuổi sát luân hồi cảnh cường giả. 1. Này đến cùng là cái gì binh khí, lại có đáng sợ như vậy uy lực? Nghe nói người này là luyện khí sư, càng là hơn tại Triệu gia luyện khí sơn bên trên, dẫn tới 9 tòa tạo hóa thạch bi của mình, bị Triệu gia tam đại luyện khí đại sư phụng làm luyện khí sơn chi chủ. Này binh khí tuyệt đối là kiệt tác của hắn. Nếu là có thể có kiểu này binh khí, tự thân chiến lực đem sẽ tăng lên một mảng lớn. Trên chiến trường, Diệp Khô cùng Hạ Nhất Minh triệt để biến thành Khương Thần bia sống, Khương Thần căn bản không cùng bọn hắn cận thân, càng là hơn lấy ra súng máy hạng nặng, đối với lấy bọn hắn điên cuồng công kích. Tiếng súng vang vọng không dừng lại, giống như ác ma than nhẹ, tràn ngập tất cả núi rừng phía trên. Mỗi một tiếng súng vang cũng như là một cái trọng kích, xé rách điên tinh thiên cùng. Đạn gào thét mà qua, vạch phá hắc ám màn trời, từng đạo nóng bỏng hào quang sáng chói phun ra. Họng súng lấp lóe ánh lửa trong nháy mắt chiếu sáng hết thảy xung quanh, chiếu đỏ lên Khương Thần lạnh lùng vô tình khuôn mặt. Ông ông vỏ đạn âm thanh cùng thương giới máy móc anh minh đan vào một chỗ, hình thành một khúc tử vong hòa âm, nhường không ít tu sĩ trong lòng siết chặt. Chư vị nhìn thấy không? Ngươi hết thảy sợ hãi cũng bắt nguồn từ hỏa lực không đủ. Nếu như các ngươi có thương giới của ta, đồng dạng có thể áp chế những thứ này cái gọi là thiên tiêu hạng người. Khương Thần xách một cái gạt lĩnh, tùy ý bắn phá, hắn âm thanh truyền khắp bốn phía, bị vô số tu sĩ nghe được. Chết tiệt, ỷ vào ngoại lực tính là gì bản lĩnh thật sự? Có đảm lượng thì cùng ta quyết nhất tử chiến. Hạ Nhất Minh tóc thai bù xù, cho dù trên người có cực phẩm đạo binh cấp độ bảo giáp hộ thể, cũng không khỏi được tê cả da đầu. Hạ Nhất Minh là tán tu liên minh thiên tiêu chi tử, hắn lời nói phất lượng, vượt qua tuyệt đại đa số cường giả, giờ phút này lời nói vừa ra, lập tức ở chung quanh nhấc lên một hồi phong bạo. Dựa vào ngoại lực, người này quá vô sỉ, càng không dám cùng hai người kia chính diện giao phong. Nghe đồn người này vậy là dùng tiểu này ngoại lực cưỡng ép giết chết Kim Lam môn hộ pháp, hắn thực tế tu vi chỉ có chân ngã cảnh sơ kỳ, tất nhiên là thông qua tập sát mới giết chết Ninh Tiên Phong. Này Khương Thần nếu là không dựa vào những kia cổ quái binh khí, hắn căn bản chính là một tầm thường chân ngã cảnh tu sĩ, ta cũng có thể tùy tiện đem nó vây sát. Một tên tán tu liên minh hắc y nam tử lạnh lùng nói, trong lời nói tràn đầy khinh thường. Người này ở đâu là cái gì thiên tư hạng người, rõ ràng chính là một lừa đời lấy tiếng người, lừa chúng ta, sớm biết như vậy, ta mới sẽ không tới nơi này xem xét. Thực sự là mất hứng. Không ít người phẫn uất, thực chất cũng là đố kỵ, giờ phút này nghe được Hạ Nhất Minh lời nói, như có chỗ tháo nước một dạng, phát tiết chính mình nội tâm không cam lòng. Nhưng này chút ít tu vi càng mạnh người, lại là từng cái thần sắc cổ quái, nhìn trên trận thương thần. Tu vi của bọn hắn cao hơn, có thể nhìn thấy nhiều thứ hơn. Không đúng, hắn lúc trước nhưng không có mượn nhờ những kia cổ quái binh khí, người này chiến lược sát thực cường hãn, cũng không phải là tán tu liên minh những người kia nói được không chịu được như thế. Hắn lại không phải người ngu, nếu là không có bản lĩnh thật sự, cũng sẽ không lưu lại cùng hai người kia đối chiến. Huống hồ người này thân là luyện khí sư, sử dụng đám lính kia nhận đối với hắn mà nói, không coi là ngoại lực. Đúng lúc này, đột nhiên trong đám người, đột nhiên xuất hiện một nữ tử thanh âm tức giận, thanh âm này ẩn chứa hắn toàn bộ tu vi, thình lình tại vùng trời này quanh quẩn ra. Các ngươi biết cái gì? Lẽ nào các ngươi không nhìn thấy Khương Thần cho dù không có lợi dụng thương giới, vậy có thể lực chiến hai người kia? Nếu là Khương Thần tu vi cũng là chấn ngã cảnh giới đại viên mãn, tha thứ ta nói thẳng, hai người kia căn bản cũng không đủ nhìn xem. Tức liền lợi dụng thương giới ngoại lực lại như thế nào? Hắn muốn là luyện khí sư, những súng ống này đều là hắn luyện chế, này không vừa vặn đã chứng minh hắn luyện khí tạo nghệ cực cao, cũng đúng thế thật hắn lực lượng bản thân. Các ngươi có tư cách gì chế giễu chất vấn? Các ngươi nếu là chất vấn Khương Thần thực lực, gì không đi lên cùng nó một trận chiến, hắn một tay có thể lực gáp các ngươi. Thanh âm này truyền lại từ Triệu Linh Hy. Triệu Linh Hy đang phi thăng thành, thanh danh cực lớn, này và thân làm Triệu gia hòn ngọc quý trên tay liên quan đến, và thân mình xinh đẹp cùng tu vi, vậy có liên quan. Hắn lời nói truyền ra, bốn phía lập tức yên tĩnh. Bốn phía nghị luận đua tiếng, tự nhiên vậy truyền vào Khương Thần trong tai. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút xa xa, kích động vẫn nộ Triệu Linh Hy, nghe đến mấy lời nói này, khoe miệng của hắn không khỏi mở ra một đạo đường cong. Tiểu nữ hoa, ngoại lực chính là ngoại lực, không có quá mức mà nói, tu sĩ theo dựa vào ngoại lực, tương lai thành tựu cuối cùng cũng có cực hạn. Nay Khương Thần, chân ngã cảnh thì là cực hạn, sau đó rất khó lại phóng ra một bước. Dạng này tu sĩ thì có ích lợi gì? Diệp ra một tên bạch đầu ông lắc đầu, chậm rãi mở miệng. Người này là Diệp Khâu người hộ đạo, luận hồi cảnh cường giả, hán tự nhiên nhường không ít người tin phục. Các ngươi tu sĩ nhớ lấy, chớ có bởi vì ngoại vật mà chậm trễ tự thân tu hành. Này Khương Thần tự thân chính là một ví dụ, muốn cho rằng làm gương. Hắn sờ lên râu mép, đối với bên cạnh Diệp gia đệ tử chậm rãi nói: Người lão nhân này nói cái gì ngoại lực? Dựa theo ngươi lời nói, chỉ có dựa vào chính mình người mới không coi là mượn nhờ ngoại lực. Như vậy này ngoại lực, người nào tu sĩ dám chắc chắn không có đạt được? Khương Thần bình tĩnh nói: Liền xem như ngươi, nếu không có Diệp gia tài nguyên che chở, dựa vào ngươi tự thân, có thể thành tựu luân hồi cảnh sao? Đan dược, pháp khí, linh thạch cái nào một cái không là thuộc về ngoại lực vậy là một loại sức mạnh, chỉ cần ngoại lực có thể bành mở tất cả, bao trùm tất cả phía trên, ai dám nói cái gì? Khương Thần thần sắc lạnh băng, không có chút nào không có đem kia luân hồi cảnh lão giả để ở trong mắt. Ngươi tin hay không, lại không lâu nữa, ta có thể luyện chế ra đủ để uy hiếp được luân hồi cảnh thượng giới, ngươi bực này cao cao tại thượng luân hồi cảnh giới, tại tuyệt đối ngoại lực trước mặt, có hay không còn có thể giữ vững bình tĩnh là nhạt? Khương Thần những lời này bên trong để lộ ra thông tin nghe rợn cả người. Diệp gia bạch đầu ông nhìn qua Khương Thần, thần sắc dần dần âm lãnh, nếu không phải trở ngại quy tắc, hắn tuyệt đối sẽ ra tay diệt sát cái này nói năng lô mãng sâu kiến. Luân hồi cảnh há lại ngươi các ngoại lực có khả năng so sánh, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, tất cả ngoại lực chúng quy là hư ảo, ngươi nếu là thật sự có bản lĩnh, chỉ bằng tự thân tu vì đánh bại hai vị kia thiên tiêu, nếu là làm được, lão hủ tự thân vì ngươi nói xin lỗi, thừa nhận sự cường đại của ngươi, chỉ là, ngươi năng lực sao? Kia bạch đầu ông hơi cười một chút, tựa hồ đối với trước đó Khương Thần lời nói không thèm để ý chút nào. Chư vị, không cần lại chú ý, nơi này không có gì đáng xem. Bạch đầu ông lắc đầu. Tu sĩ khác nhìn nhau sững sờ, cũng đều có rời đi suy nghĩ, tuần vui này đã xem hết. Lão đầu, ngươi nói có thể là thực sự, đã như vậy, ngươi hãy nhìn kỹ, không phải liền là hai cái chân ngã cảnh đại viên mãn tu sĩ, đối với Khương Mộ mà nói, lại đáng là gì? Khương Thần ánh mắt lạnh lẽo, căn bản không quen nhìn kia bạch đầu ông cao cao tại thượng sắc mặt. Hắn vung tay lên, nhất thời thu hồi các loại thường giới. Làm cản. Bạch đầu ông bên người không ít cường giả ngay lập tức quát, nhưng này bạch đầu ông, thần sắc như thường, ngược lại là hơi cười một chút. Ta đang xem, ngươi là có hay không thật có thể đánh bại hai vị kia thiên tiêu. Chỉ chẳng qua hắn hai con ngươi, lại là nhỏ bé không thể nhận ra có rút lại một chút. Khương Thần cười lạnh, tất nhiên bạch tìm tòi ra mặt, hắn dứt khoát không cố kỵ nữa. Tề Lao thì là hai mắt sáng lên, ngẩng đầu nhìn Khương Thần, đạo kia thon gầy lại lộ ra lạnh lùng vô tình thân ảnh. Không chỉ có là hắn, giờ phút này quan chiến người, tất cả đều ngẩng đầu nhìn về phía Khương Thần. Hắn đây là ý gì? Hẳn là hắn muốn vì tự thân tu vi đối chiến kia hai vị đại nhân, nếu không phải mượn nhờ những kia kỳ quái binh khí, hắn lấy cái gì đi chiến? Cùng lúc đó, tại mảnh rừng núi này phía trên chỗ, đứng hai tên thân ảnh, hai người này chính là Ngũ Độc Thương hội hội trưởng Dương Lệ cùng con gái hắn Dương San. Dương San càng là hơn sừng sốt trong, nhìn chằm chằm phía dưới Khương Thần. Ngay cả Dương Lệ giờ phút này nhìn thấy Khương Thần cử động, trong mắt của hắn đột nhiên lộ ra hiếm thấy vẻ kinh ngạc. Kẻ này rất là bất phàm, hắn luyện chế ra binh khí uy lực quả thực cường đại, nếu là có thể theo trong tay hắn mua được phương pháp luyện chế, có thể để thương hội thực lực để thăng một mạng lớn. Một bên Dương San nghe vậy, đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, có thể khiến cho Linh Hy như thế giữ thì người, tuyệt không có khả năng là hạng người vô năng. Giờ khắc này, toàn bộ núi rừng trên chiến trường, Khương Thần một người muôn người chú ý. Thực chất, hắn vốn có thể thông qua cường hãn hỏa lực áp chế hai người, mà bây giờ hắn đột nhiên thay đổi ý nghĩ của mình. Kia bạch đầu ông lời nói, nhường Khương Thần rất là căm tức, tất nhiên đối phương muốn nhìn xem thực lực của mình, vậy liền để hắn nhìn xem thông khoái. Hai người các ngươi rất vinh hạnh, cho đến tận này, Khương Mộ còn chưa triệt để dốc toàn lực, hôm nay ta thì dứt khoát phách lối một cái, để các ngươi những thứ này cái gọi là thiên kiêu xem xét giống ta dạng này phàm nhân, cũng sao chu diệt cái gọi là thiên kiêu. Đại đa số tu sĩ đều là lạnh lùng nhìn hướng lên trời không, trong lòng cũng không coi trọng Khương Thần, cũng nhận định Khương Thần đem sẽ bị thua, nhận định cử động của hắn chỉ là vùng vây dây chết thôi. Người này quá mức cuồng vọng, nếu là mượn nhờ binh khí ngoại lực đánh bại Diệp Khô cùng Hạ Nhất Minh, cũng coi là bản lĩnh của hắn. Chỉ chẳng qua hắn tâm trí quá thấp, bị Diệp Khô người hộ đạo đại nhân mấy câu chọc giận, ngược lại từ bỏ tự thân ưu thế, người này thái lỗ mãng. Âm thầm, thậm chí có không ít luân hồi cảnh cường giả đồng dạng không cho rằng Khương Thần có thể chiến bại hai người kia. Trên trận, cũng chỉ có Triệu Linh Hy đôi mi thanh tú hơi nhíu lên. Chương 352, đuổi sát luân hồi cảnh cường giả. 2, chương 352, đuổi sát luân hồi cảnh cường giả. 2, bằng vào ta đối hắn hiểu rõ, hắn nếu không phải có nắm chắc, sẽ rất ít như thế, thì như lúc trước một dạng, hắn tuyệt đối có thể làm được. Giờ khắc này, ngay cả nàng cũng rất là kinh ngạc, vì sao chính mình như thế chắc chắn Khương Thần có thể chiến thắng hai người kia. Ha 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 ha. Trên trận, Hạ Nhất Minh tóc hai bù xù, hai mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Không biết lượng sức, không có kia binh khí, lẽ nào ngươi cho rằng có thể tại trên tay ta chiếm thượng phong? Hắn tức sôi ruột, dưới mắt nhìn thấy Khương Thần thế mà bỏ binh khí, cái này khiến hắn may mắn đồng thời lại cảm nhận được một cỗ xem thường. Bên kia Diệp Khô đồng dạng không dễ chịu, hắn khí huyết phun trào, khí thế lần nữa kéo lên, không còn giấu rốt, để tránh đêm dài lắm mộng, hắn phải nhanh kết thúc chiến đấu, cùng tiến lên. Hạ Nhất Minh quát, chính có ý này. Diệp Khô lạnh nhạt nói, giờ phút này Diệp Khô cùng Hạ Nhất Minh cũng đang ngưng tụ tu vi, toàn thân trên dưới phóng xuất ra càng ngày càng cường đại từ trường. Diệp Khô trung quanh hiện ra một mảnh màu xanh tường vân, trên đó có hàng ngàn hàng vạn cái đầu người lớn huyết nguyệt hiện hóa ra ngoài, rất giống kia phiến màu xanh tường vân trưởng vô số hai con mắt. Hạ Nhất Minh thì là đứng trên không trung, vì cơ thể làm trung tâm, một màu đen vòng xoáy ngưng tụ ra, theo mặt đất một thẳng liên tiếp đến thiên cung. Hai người đều là mấy trăm năm trước là được tên tiên tiêu, bây giờ tu vi triệt để bộc phát, một sáng giao thủ, tuyệt đối sẽ tạo thành trời đất sụp đổ, đủ để hủy đi vùng này. Có lẽ là cảm nhận được nguy hiểm, quan chiến đám người toàn bộ cũng đang lùi lại. Nên nói, đã nói qua, đã ngươi không phải muốn tìm cái chết, chỉ có thể thỏa mãn ngươi. Giọng Hạ Nhất Minh theo màu đen trong nước xoáy chuyển ra. Khương Thần ánh mắt lạnh lùng, cho dù vì thị lực của hắn, cũng căn bản thấy không rõ Diệp Khô cùng Hạ Nhất Minh thân ảnh, chỉ có thể nhìn thấy màu xanh tường vân cùng màu đen vòng xoáy chính dựng dục cực kỳ ba độ khủng bố, một sáng bộc phát ra, tuyệt đối sẽ bộc phát ra kinh thiên động địa lực phá hoại. Hai cỗ lực lượng kinh khủng hướng phía Khương Thần cuốn theo tất cả. Xoát, một huyết nguyệt theo màu xanh tường vân trong bay ra, hướng phía Khương Thần mà đến. Khương Thần thần sắc tự nhiên, có hơi nghiêng người tránh thoát. Chỉ nghe thấy một tiếng ầm ầm tiếng vang, núi rừng trên mặt đất lập tức xuất hiện một đường kính vài trăm mét hố sâu. Thật là khủng khiếp dư uy, mọi người tiếp tục lui lại. Tùy ý một kích bắn tung tóe mà ra, uy lực của nó đủ để diệt sát tầm thường chân ngã cảnh giới đại viên mãn tu sĩ, đây cũng quá dọa người. Cùng lúc đó, Hạ Nhất Minh thi triển cường thịnh thủ đoạn, có thể Khương Thần bốn phía hư không khí lưu, tất cả đều hóa thành hủy diệt tính sức gió. Tương đạo vài trăm mét dài phong nhận, tại khí lưu bên trong xuyên thẳng qua, phát ra hào hào âm thanh. Khương Thần tốc độ phản ứng nhanh đến kinh người, rất như là một đạo thiểm điện, trái tránh phải tránh, đúng là đem tất cả phong nhận toàn bộ cũng tránh thoát khỏi đi. Ta nhìn xem ngươi sao làm sao tránh né. Màu đen trong nước xoáy truyền đến Hạ Nhất Minh lạnh băng âm thanh. Lập tức trong nước xoáy bay ra trăm vạn căn sợi tóc màu trắng, sợi tóc càng ngày càng dài, hướng Khương Thần vùng chém qua, rất như là trăm vạn đạo lợi kiếm. Mỗi một cây sợi tóc cũng ẩn chứa rồi rào đại đạo chi lực, không phải luân hồi cảnh cường giả không thể ngăn cản. Khương Thần sắc mặt lạnh lùng, vung ra một quyền, màu vàng kim thuần dương chi lực chấn động mà ra, hóa thành một cái đáng sợ kim long hống mà ra. Xoẹt xẹt. vô số cây sợi tóc trực tiếp đem tôn này đáng sợ kim long cắt chém thành vô số khối. Thương Thần thấy thế sắc mặt có hơi ngưng trọng. Ầm ầm, tại hai người hợp lực thế công dưới, liền xem như hàng bụi cũng bị đánh vào lòng đất. Núi rừng mặt đất hoàn toàn vỡ nát, trong nháy mắt bị san thành bình địa, vô số cây rừng, thạch đầu biến thành kết tro. Ngắn ngủi một nháy mắt, tại hai đại thiên tiêu toàn lực chuyển vận dưới, Thương Thần dường như bại. Vô số người tâm thần rung chuyển, kia bạch đầu ông càng là hơn sắc mặt vui mừng, lộ ra cười lạnh. Chẳng qua là tên hề nhảy nhót, tính. Nhưng ngay tại lời của hắn còn chưa nói xong thời điểm, phía dưới trong hố sâu, thình lình bạo phát ra chói mắt kim quang. Kim quang này xuất hiện trong nháy mắt, lập tức xuyên thấu mây mù, bao phủ bát phương. Có thể kia bạch đầu ông nói ra, gắng gượng lế trụ. Hắn đứng ở đằng xa, thần sắc cực kỳ âm trầm, vì thân phận của hắn, nhìn về phía Khương Thần trong đôi mắt mơ hồ dậy rồi hàn ý. Vô số tu sĩ vậy tại lúc này lập tức sững sờ, tất cả đều nhìn chăm chú kia hố sâu. Thế mà còn không chết. Diệp Khô theo màu xanh tường vân bên trong chậm rãi đi ra, trong mắt sát cơ nồng đậm, nhìn chòng chọc vào phía dưới. Không sao cả, vùng đây dễ chết thôi. Hạ Nhất Minh đồng dạng như thân, nhìn thoáng qua phía dưới, đồng tử lần nữa co vào, sau đó khôi phục lại bình tĩnh. Đầy trời kim quang dưới, Khương Thần chậm rãi bay lên không, ngay cả tóc đen đầy đầu cũng tại kim quang tràn ngập trong, hóa thành màu vàng kim. Giờ phút này khỏe miệng của hắn tràn ra một tia máu tươi. Đám người chung quanh lập tức thì nhấc lên kịch liệt bù bù. Liên để hai người các ngươi cảm nhận được đến từ của ta tuyệt vọng. Khương Thần sắc mặt lạnh băng, lao đi khỏe miệng máu tươi, sau đó hắn trên người bỗng nhiên tỏa ra một cỗ ba độ khủng bố. Tại thời khắc này, nhục thể của hắn oanh minh tiếng vang, bắt đầu xuất hiện vô số trùng điệp hình bóng. Hắn bắt đầu không lại áp chế nhục thân chi lực, thân thể bắt đầu bành trướng. Nhục thể của hắn bắt đầu cất cao, 2 trượng, 3 trượng, 5 trượng, 10 trượng, cho đến 100 trượng lớn nhỏ. Này 100 trượng lập vào hư không, chân đạp núi rừng phía trên, tràn đầy vô tận cảm giác bị áp bách vô tận. Huyết khí của hắn như đại dương mênh mông biển xanh, có ánh sáng chói, càng có vô số kinh văn sen lẫn khắc sâu tại nhục thể của hắn mỗi một chỗ bên trên, quanh thân cách ra xích hà thần quang. Đây là Khương Thần lần đầu tiên đang phi thăng thành toàn lực hiện ra tự thân nhục thân chi lực. Dưới loại trạng thái này, Khương Thần một ý niệm có thể phát động vô tận quy tắc chi lực. Xa xa Tề Lao hít sâu một hơi, hai mắt tuôn ra tinh quang. Kẻ này chúng ta cũng nhìn lầm rồi, hắn có đây hai người kia còn đáng sợ hơn thiên phú tiềm lực. Núi rừng phía trên hư không, Dương Lệ thần sắc bình tĩnh, nhưng khỏe miệng lại là lộ ra mỉm cười, hai mắt không che giấu tán thưởng. Cái này làm sao có khả năng? Diệp Khô trong mắt sát cơ trùng thiên. Một màn này bị tất cả mọi người nhìn thấy, từng cái lập tức có kinh ngạc. Nay Khương Thần tuyệt không phải chúng ta trước đó châu nghĩ như vậy không chịu nổi. Người này tuyệt đối che giấu tu vi. Như thế cường hãn nhục thần, sợ là thẳng bức luân hồi cảnh cường giả. Giờ phút này không ít tu sĩ, lại không còn trước đó đối với Khương Thần chất vấn, có chỉ là phức tạp bên trong tồn tại kính nể. Bất kể như thế nào, có thực lực như thế người, cũng sẽ có được người khác kính trọng. Trong đám người Triệu Linh Hy, nhìn qua một màn này, trên mặt lộ ra cực vì đẹp đẽ đủ cười. Nhược nhục cường thực thời đại, chỉ có lan truyền ra cường giả bị chịu chú ý. Giờ khắc này, Khương Thần trăm trượng thân thể toàn thân xích hà cuốn lượn quanh, hắn tóc đen như mực, mỗi một sợi tóc tơ cũng cứng rắn như là thần kiếm, có thể tùy tiện mở ra hư không. Một thân khí tức cường thịnh đến cực hạn, lực lượng của hắn thời khắc duy trì tại trạng thái đỉnh phong. Hắn lập trên hư không, thân ảnh trở nên có chút không chân thật lên, giống như thần linh thân thể. Đến phía ta, Khương Mộ không có dư thừa chiêu thức, chỉ có một quyền, hai người các ngươi hãy nhìn kỹ. Khương Thần sắc mặt lạnh lùng, giờ phút này một tay nâng lên, đối với trước người hai người nhẹ nhàng huy động một quyền. Một quyền này rơi xuống, nhìn như bình thường không có gì đặc biệt, nhưng lại có vô tận đạo lực xen lẫn, như là từ thiên ngoại chạy tới. Ầm ầm, tứ phương hư không tại một quyền này hạ phơi phới ra vô tận gợn sóng. Đối mặt một màn này, Diệp Khô sắc mặt đột nhiên biến hóa, hắn há mồm phun một cái, một mảnh màu xanh biển lửa gào thét mà ra. Không gian bật mèo, nương theo lấy khói xanh, lập tức xuất hiện một ngụm màu xanh biếc cổ trùng, mới vừa xuất hiện, hóa thành 300 trượng, trung thân là cấn hoa điệu trùng ngư, sơn xuyên giang hà, tràn đầy vô tận đạo vận. Ầm ầm, Diệp Khô một bước phóng ra, rơi xuống màu xanh cổ trùng bên trên, hắn chân phải đột nhiên đạp mạnh, cổ trùng bù bù, màu xanh thần huy như thác nước, đầy trời rủ xuống tới. Trung thần giống như một tòa thần sơn, đáng sợ sóng khí phá toái hư không, xung quanh 100 trượng hư không một mảnh bật mèo, lộ ra hủy diệt tính ba động. Màu xanh trung thần rơi xuống phía dưới, đem trọn phiến núi rừng cùng với Khương Thần bá phủ. Giờ khắc này, hư không mạnh mẽ lay động, từng đầu màu xanh dây xích vì trung thần làm trung tâm, hướng phía tứ phương lan tràn mà ra. Bên kia, Hạ Nhất Minh đồng dạng không dám kinh thường. Giết! Hắn không dám mảy may lưu thủ, đột nhiên lấy ra một thanh trường đao màu tím, đao quang sáng chói, tựa như cầm một đạo màu tím thần điện. Nay trường đao màu tím toàn thân cuốn lượn quanh hỗn độn chi khí, Hạ Nhất Minh vẻ mặt nghiêm túc, một đao vung ra, tựa như thiên lôi cuộn cuộn, lôi hải hội tụ, như là diệt thế đồng dạng. Hai người này không có chút nào giữ lại, tăng lên đỉnh phong chiến lực, trực tiếp triển khai tuyệt sát đại chiêu. Vâng. Cùng lúc đó, Thương Thần một quyền này rơi xuống, hư không minh minh, bộc phát ra rất nhiều đại đạo chi lực, trong chốc lát, một đoàn ánh sáng chói mắt bắn ra, giống như bình minh mới bắt đầu đạo thứ nhất nắng sớm. Khó mà hình dung một quyền này ý vị, càng có một tôn kinh khủng thần linh hư ảnh hiện hàng bụi sau lưng, xích hà cuốn lượn quanh, hỗn độn khí chảy xuôi. Nương theo lấy Thương Thần ra quyền, kia mông lung hình người hư ảnh đột nhiên mở ra hai mắt, một sợi thần quang giống như từ thái sơ mà đến, xuyên thủng vô tận thời không, dung nhập một quyền này bên trong. Ầm ầm. Khó mà hình dung một quyền này, chỉ trong nháy mắt, đao đoạn trung thoái, Diệp Khô cùng Hạ Nhất Minh sắc mặt hoảng sợ, vị vô tận quyền quang tràn ngập, sinh tử không biết. Ngắn ngủi bình tĩnh sau đó, tứ phương rất nhiều tu sĩ đều là hít sâu một hơi. Một quyền này quá mức đáng sợ, tựa như đạt được thần linh gia trì, một kích này lực lượng đã đuổi sát luân hồi cảnh cường giả. Cảm tạ các đại lao ủng hộ và nguyện phiếu. Chương 353, luân hồi né tránh, tứ phương phải sợ hãi. 6001, chương 353, luân hồi né tránh, tứ phương phải sợ hãi. 6001, một quyền chi uy, khủng bố như vậy. Đây là Khương Thần toàn lực một quyền, uy lực vô song, xuyên thủng tất cả. Khương Thần nắm đấm có màu đỏ thần hà dâng lên, khí huyết chi lực cuốn lượn quanh, huyết quang như biển, càng có thiên địa đạo âm vang vọng tứ phương. Trong cơ thể của hắn càng là hơn sinh ra sóng to gió lớn bình thường khí huyết thanh âm, thì như một vùng biển mênh mông đang cuộn trào, điều này khí huyết chi lực vượt xa khỏi tưởng tượng của mọi người. Tất cả núi rừng và mèo, Khương Thần nắm đấm giờ phút này thật sâu lâm vào hư không trong đó, hắn chậm rãi rút ra nắm đấm, hư không liệt phùng này mới chậm rãi khép lại. Dường như tại tất cả mọi người trong trí nhớ, loại lực lượng này, chỉ sợ chỉ có luân hồi cảnh cường giả mới có thể có. Một quyền này đánh ra sau đó, Khương Thần thân thể khổng lồ di động cao tốc, không khí oanh minh, khí huyết bành trướng. Giờ phút này bạch đầu ông trong mắt hiện ra vẻ kinh hãi, hắn sao vậy không nghĩ tới, hoang đường như vậy một màn, lại sẽ phát sinh tại trước mắt hắn. Trước kia hắn còn mở miệng châm chọc đối phương, bây giờ đối phương cũng là dùng thực lực mạnh mẽ đáp lại hắn, cái này khiến sắc mặt của hắn âm trầm đến đáng sợ, sát ý ngập trời. Thằng nhãi ranh, ngươi dám? Hắn càng là hơn trước tiên thì ý thức được, Khương Thần trên người bành trướng sát ý, đây rõ ràng là muốn đối hai người kia đổi tận giết tuyệt. Nếu là Diệp Khô tử vong, về đến Diệp gia, cho dù hắn là luân hồi cảnh cường giả, cũng căn bản chịu không được loại đó hậu quả. Bạch đầu ông động, trong lòng của hắn lửa giận thiêu đốt, khí tức phẫn nộ tràn ngập ở xung quanh. Cùng lúc đó, phía sau hắn, một cỗ cường đại năng lượng ba động bắt đầu hiện lên, một tòa tiểu thế giới hư ảnh đang dần dần hiện hiện. Ở chỗ nào đoàn tiểu thế giới hư ảnh bên trong, bầu trời bao phủ một tầng thần bí hào quang màu tím, tinh thần lấp lóe, giống một độc lập vũ trụ. Đại địa bên trên, nguy nga dãy núi đứng vững, xanh thảm hải dương kéo dài đến phương xa, trong rừng rậm cây cối che trời, tỏa ra cổ lão mà khí tức thần bí. Tiểu thế giới này tràn đầy thần kỳ năng lượng, pháp tắc sôi nổi phun trào. Hỏa diễm cháy hùng hực, tia chớp trên không trung thiêu đốt, thổ địa sinh trưởng ra kỳ dị thực vật, sáng chói huy hoàng. Đây là luân hồi cảnh cường giả chí cường thủ đoạn, cái đó hư ảo thế giới giống như đã trở thành hắn hóa thân, đại biểu cho lực lượng của hắn cùng uy nghiêm. Bạch đầu ông lửa giận thiêu đốt không ngừng, nhưng bên trong tiểu thế giới cảnh tượng mọi thứ đều ở vào chân thực cùng hư ảo trong, có vẻ cực kỳ không ổn định, hiển nhiên là luân hồi cảnh cường giả, nương tụ ra tiểu thế giới đồng dạng khói như lên trời. Tiểu thế giới hư ảnh tản ra năng lượng ba động, nhường không khí xung quanh cũng trở nên nặng nề, phản phất muốn đem mọi thứ đều đè sập. Giờ khắc này, bạch đầu ông lửa giận đã đạt đến cực hạn, tiểu thế giới hư ảnh bên trong lực lượng cũng đạt tới đỉnh phong. Hắn nhìn chăm chú phía trước Khương Thần, trong mắt lóe ra lãnh khốc chỉ riêng mang, tại tiếng giống giận dữ của hắn bên trong, tiểu thế giới hư ảnh lực lượng như mưa to gió lớn thả ra ngoài. Thiên địa vang minh, hư không chấn động, pháp tắc xen lẫn, giống như tận thế. Bạch vô biên, chân ngã cảnh tu sĩ quyết đấu ngươi cũng dám nhúng tay, việc này qua. Bên kia, Tề Lão sắc mặt lạnh lẽo, đồng dạng xuất thủ. Hắn quát lạnh một tiếng, một vòng tiếp lấy một vòng thần hoa từ trên người hắn khuyết tán mà ra. Tinh thần sáng chói. Tề Lão giọng nói chậm chạp, sau lưng hiện ra vạn mạnh tinh thần hư ảnh, từng viên một hư ảo lại sáng chói vô biên tinh thần phù hiện sau lưng hắn. Tinh quang như thác nước, mũi nhọn bén nhọn, đại địa chấn động, hai đại luân hồi cảnh cường giả khí cơ đan vào một chỗ. Tề Lão sau lưng, tinh thần không ngừng hiện hiện, vãi xuống điểm điểm tinh quang ra chỉ tự thân. Ầm ầm. Hai đại cường giả khí cơ ngút trời, một chút sắc trời ảm đạm, cắt bay đá chạy. Vẹn vẹn là hai đại luân hồi cảnh cường giả khí cơ giao phong, liền làm vô số luân hồi cảnh tu vi trở xuống cường giả toàn thân dừng không ngừng run rẩy, muốn quỳ bái. Nhưng những thứ này chân ngã cảnh cường giả trong, không bao gồm Khương Thần. Trên người hắn như có sức mạnh vô cùng vô tận, cho dù là luân hồi cảnh cường giả, vậy rất khó chỉ dựa vào khí thế nghiền ép hắn. Bạch đầu ông nhất thời lòng nóng như lửa đốt, nhưng bị Tề Lão kiềm chế, thời gian ngắn căn bản là không có cách viện trợ Diệp Khô. Có thể, nếu là Diệp Khô cùng Hạ Nhất Minh bị tiểu tử kia giết, Diệp gia cùng tán tu liên minh tuyệt không có khả năng từ bỏ ý đồ, ngươi Triệu gia không chịu nổi loại hậu quả này. Bạch vô biên gầm thét, ngươi hay là lo lắng ngươi chính mình, trái với quy củ, chờ đón bị thành chủ phụ chế tài đi. Tề Lão giờ phút này như là thay đổi bộ dáng, không thấy chút nào tuổi già sức yếu, một bộ sinh long hoạt hổ trạng thái. Bạch vô biên ánh mắt ngưng trọng trước đó chưa từng có, ánh mắt chỗ sâu còn có một sợi nồng đậm thần sắc lo lắng. Cùng thời khắc đó, Khương Thần lần nữa ra quyền, một đạo đen nhánh lô đen tại hắn trên nắm tay bên trong diễn sinh mà ra, vô cùng hắc ám, phát ra vô cùng bén nhọn sát khí. Một quyền này dung nhập sát lục đại đạo chi lực, sát khí từ hư hóa thực, triệt để ngưng tụ hiện lộ thần uy. Ông, một mảnh ánh sáng hừng hực bắn ra, che trăm dặm hư không. Sau đó tại mảnh này chỉ riêng mang trung tâm, một cái điểm đen hiện hiện qua trong dây lát đáng sợ thôn vệ chi lực, cũng bằng tốc độ kinh người mở rộng. Trong nháy mắt, tại tất cả mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, một đạo trường to khoảng 10 trượng lỗ đen thành hình, này lỗ đen thôn vệ tất cả chỉ riêng mang, mặt đất nứt ra, vô số cổ mục đá tảng tất cả đều bị nuốt vào. Hắn là thực sự muốn giết hai người kia. Vô số cường giả rung động trong lòng muôn phần, kia thân phận của hai người quá dị ứng cảm giác, không ngờ rằng Khương Thần thế mà không sợ. Tất cả mọi người năng lực nhìn ra Khương Thần đây là muốn triệt để đem nó diện sát tín niệm. Không ít cường giả hít sâu một hơi, hôm nay một trận chiến này, bọn hắn đem triệt để nhận thức đến Khương Thần sát tâm, khó mà bình tĩnh. Bực này nhân vật tâm ngoan thủ lạn, căn bản không hề có đạo lý có thể nói, tuyệt không thể đắc tội hắn. Như thế thiên tư, như thế tâm tính, kẻ này tương lai bất khả hạn lượng. Khương Thần ánh mắt lạnh băng, trực tiếp hướng phía hai người kia chỗ khu vực quanh đánh một quyền. Này đấm ra một quyền, bộc phát ra vô tận sát ý vô tận, từng đạo màu đen sắt lục đạo liên xôn sao quấn quanh quyền quang, tựa như hóa thành một đạo diệt thế ánh sáng. Trong hư không sinh ra sắt thép va chạm thanh âm, một quyền này sơn băng địa liệt, hình như nên đón như thế. bất luận cái gì không phải thần cấm chân ngã cảnh tu sĩ toàn bộ đều phải chết dưới một quyền này. Khương Tiểu Hữu, việc này mong rằng cho ta tán tu liên minh một bộ mặt, như vậy bỏ qua. Đúng lúc này, Khương Thần phía trước xuất hiện một tên lão giả đầu trọc, lão giả này thân hình cao lớn con gầy, cao hơn thường nhân, cùng Khương Thần trăm trượng thân thể so sánh, có vẻ nhỏ nhặt không đáng kể, nhưng thân thể của hắn lại giống như cùng thiên địa tương thông. Lão giả này đột ngột xuất hiện tại trước Khương Thần Vương, khuôn mặt giàn mua, hai mắt thâm thúy tĩnh mịch, hắn thân mang một bộ trưởng bào màu đen, bào trên người thêu lên phủ văn thần bí, lóe ra hào quang màu trắng bạc. Áo choàng và áo tung bay theo gió, giống như trong đêm tối một mảnh lũ ảnh, trên cánh tay đeo ảm đạm không ánh sáng bằng bạc băng đeo tay, giống như ưu linh, lập lòe. Mặt mũi của ngươi giá trị bao nhiêu linh thạch? Vì sao phải cho người mặt mũi? Khương Thần quát lạnh, lập tức thì nhận ra người này là tán tu liên minh luân hồi cảnh cường giả, hạ nhất minh người hộ đạo. Khương Thần hiểu rõ, luân hồi cảnh cường giả không thể tùy tiện ra tay, nếu là tùy tiện ra tay trấn sát tu sĩ khác, tuyệt đối sẽ nhận thành chủ phụ chế tài. Chương 353, luân hồi né tránh, tứ phương phải sợ hãi. 6002, chương 353, luân hồi né tránh, tứ phương phải sợ hãi. 6002, cho dù là Diệp Khô người hộ đạo, vậy không dám tùy tiện ra tay với hắn, chỉ có thể bị động xuất thủ cứu Diệp Khô, chẳng qua bị Tề Lao ngăn lại. Chỉ bằng ta là luân hồi cảnh cường giả, một ngón tay có thể nghiền ép ngươi vô thượng tồn tại. Áo bào đen lão giả bình tĩnh nói, trong giọng nói lộ ra sự tự tin mạnh mẽ. Hắn chậm rãi đi về phía Khương Thần, mỗi một bước cũng giống như đạp giữa thiên địa, bước chân nhẹ nhàng mà hữu lực, nhường vô số quan chiến người cảm nhận được một loại không cách nào nói rõ uy nghiêm cùng lực lượng. Hắn trên người càng là hơn tản ra một loại không cách nào ngăn cản mạnh đại khí tràng, tựa như tại đối mặt một tôn chân chính thần linh. Tiểu nhân đánh không lại, thì lấy ra cái lão. Thật sự cho rằng ta Khương Mô dễ khi dễ. Khương Thần thế đi không giảm, cho dù đối diện luân hồi cảnh cường giả, hắn cũng có dũng khí xuất thủ. Tất nhiên đối phương không thể ra tay với hắn, cái kia còn sợ cọp lông, làm thế là xong. Giờ khắc này, Khương Thần không sợ, quyền quang sáng chói, như một mảnh bầu trời mưa đổ rơi, phô thiên cái địa, đáng sợ quyền thế dung chuyển tất cả tu sĩ tâm linh, có thể tất cả rừng đá cũng lay động. Quyền quang như kiếm, lít nha lít nhít, lệnh tất cả tu sĩ cơ thể phát lạnh. Chí cường đấm ra một quyền, bá đạo bén nhọn, cường mãnh vô cùng. Ầm ầm. Một quyền này trực tiếp nện vào lão giả đầu trọc trong ngực, bộc phát ra vô cùng vô tận sát lục chi quang. Vì Khương Thần làm trung tâm, cả tòa núi lâm một tiếng ầm vang, liên tiếp ngàn trượng xung quanh trong toàn bộ im ắng tịch diện, thật giống như bị nào đó tồn tại gắng gượng xóa đi. Đợi cho mọi chuyện lắng xuống, Khương Thần trăm trượng thân thể lui về sau trọn vẹn trăm trượng, nắm đấm một mảnh huyết quang, khí huyết cuộn cuộn, chấn động mênh mông. Kia hắc bảo quang đầu lão giả sắc mặt càng là hơn cực kỳ khó coi, tại Khương Thần một quyền kia phía dưới, hắn thế mà lui về sau nửa bước. Cho dù là hắn không có toàn lực chống cự, này nửa bước ý nghĩa suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ, tha là tâm tính của hắn, cũng có chút khó mà tiếp nhận. Thật là đáng sợ nhục thân. Khương Thần mắt lộ ra ngưng trọng, nhưng trong mắt chẳng những không có lùi bước, ngược lại kích động. Núi rừng phía trên, Dương San mở to hai mắt nhìn, khẽ nhếch miệng, vẻ mặt kinh ngạc tại trên mặt của nàng hiện hiện, đầu ngón tay càng là hơn không tự chủ được bưng kín ngực, cơ thể run nhẹ nhẹ. Nàng trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ chấn động, nhìn qua phía dưới trăm trượng thân thể, trong mắt dị sắc liên tục. Dương San nhìn phía Dương Lệ quỳ hỏi, phụ thân, hắn thật là chân ngã cảnh sơ kỳ tu sĩ sao? Vì sao năng lực có cường thịnh như vậy chiến lực? Dương Lệ hai đầu lông mày toát ra sự bức vàng, ánh mắt toát ra cơ trí chi sắc, mà lấy tu vi của hắn cùng tâm cảnh, cũng không khỏi được lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn dừng một chút, sợ hai than nói, Khương Thần đã đặt chân thần cấm lĩnh vực, cùng cảnh nội, không phải thần cấm lĩnh vực tu sĩ không có thể ngang hàng. Dương San nghe vậy sững sờ, trong mắt chỉ còn lại thật sâu vẻ kính sợ, nàng tự nhiên hiểu rõ mỗi một cái bước vào thần cấm lĩnh vực tu sĩ là bực nào bất phàm. Loại nhân vật này, tương lai chỉ cần đạt vào luân hồi cảnh, tuyệt đối năng lực thông qua thượng giới sứ giả thí luyện, phi thăng thành công. Mỗi một cái thần cấm tu sĩ đều là một tôn hành tẩu truyền thuyết. Tề Lao cùng Bạch Vô Biên đồng dạng mắt thấy một màn này, hai người bọn họ cùng nhau biến sắc, trong mắt lần đầu tiên toát ra vẻ kinh hãi. Hạ Nhất Minh người hộ đạo, đồng dạng cũng là luân hồi cảnh cường giả. Cho dù là vừa bước vào luân hồi không lâu tu sĩ, cũng là luân hồi cảnh cường giả, cùng chân ngã cảnh giới có trên bản chất khác biệt. Bọn hắn rất khó tưởng tượng, một luân hồi cảnh cường giả, vậy mà tại một tên chân ngã cảnh tu sĩ công kích đến, lui về sau nửa bước. Trong đám người, Triệu Linh Hy tóc dài như thác nước bố rủ xuống đến bên hông, gió nhẹ nhẹ thổi lất phất nàng tay áo, làm nổi bật ra nàng kia dáng vẻ thướt tha mềm mại dáng người. Giờ khắc này, nhìn về phía Khương Thần trong ánh mắt, lóe ra một tia linh động chỉ riêng mang, nàng hơi cười một chút, như gió xuân hiu hiu. Lập tức ưu nhã giơ lên trong tay ngón tay ngọc nhỏ dài, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của mình, trong không khí tựa hồ cũng tràn đầy vui sướng khí tức. Một màn này, đồng dạng nhường tứ phương mọi người rung động muôn phần. Hắn sao có thể coi như không thấy luân hồi cảnh cường giả khí thế, có dũng khí ra tay, kẻ này linh hồn lực tuyệt đối vượt xa cùng cảnh tu sĩ, nếu không làm sao có thể ngăn cản luân hồi cảnh cường giả khí thế bị áp. Vị đại nhân kia tại Khương Thần một quyền sau đó lui nửa bước. Cái này làm sao có khả năng, ta không có nhìn lầm. Từ đó có thể thấy, hắn một quyền kia sao mà khủng bố. Hắn rốt cục là tu luyện như thế nào ra như thế nhục thân thể phách, cùng cảnh trong, còn có người là đối thủ của hắn sao? Cơn giận như thế huyết, sợ là một ít luân hồi cảnh cường giả đều khó mà bằng được, vì chân ngã cảnh rèn luyện ra thân thể như vậy, đơn giản chính là người tiên. Rất nhiều quan chiến chân ngã cảnh cường giả cũng hơi choáng, tại Khương Thần trước mặt, bọn hắn mặc dù cùng là chân ngã cảnh, nhưng thật giống như yếu đuối con gà con, tùy thời đều có thể bị hắn xóa bỏ. Loại cấp bậc này thiên tiêu, mới có tư cách danh xưng luân hồi cảnh hạ người mạnh nhất, phóng tầm mắt tất cả phi thăng thành thế hệ trẻ tuổi, cũng có thể nói là khó gặp đối thủ. Ta trước đó là cỡ nào có mắt không trọng, lại sẽ cho rằng này Khương Thần không như lá khô cùng Hạ Nhất Minh. Có thể cùng Triệu Tiên Tử đồng hành người, há lại hạng đơn giản. Trên người hắn rốt cục còn có cái gì bí mật không muốn người biết, bất luận là trận pháp, luyện khí hay là chiến lược cũng vượt xa người khác, người này thật là tiểu thế giới người sao? Ngươi nhường hay là không cho? Khương Thần ánh mắt lạnh lẽo, hắn chỉ cảm thấy đối diện áo bào đen lão giả hình như một mảnh rộng lớn tinh không, thâm thúy mênh mông, vô biên băng ác. Ngươi rất mạnh, mạnh ngoại hạng, nhưng lão hủ ở đây, ta muốn bảo vệ người, ngươi giết không chết. Hắc bào quang đầu lão giả thở sâu thở ra một hơi. Không thể chủ động ra tay, kia liền bị động phòng ngự, đối phương cho dù là mạnh, cũng không thể để hắn ở đây chính mình ngay dưới mắt giết chết Hạ Nhất Minh. Này nếu truyền ra ngoài, hắn có thể không có mặt mũi gặp người. Đã như vậy, vậy liền xem xét ngươi làm sao, ngươi có đủ hay không cứng rắn, năng lực đối với luân hồi cảnh cường giả thỏa thích ra tay, cũng là ta Khương Mộ vinh hạnh. Khương Thần ánh mắt lạnh lẽo, lóng lánh vẻ điên cuồng. Hắn chìm quát một tiếng, khí thế mạnh mẽ bắn ra, hắn tóc đen đầy đầu bay múa, toàn thân lưu chuyển xích hà chi quang, thương thế trên người, khí tức lần nữa đạt đến đỉnh phong, linh lực tựa như vĩnh viễn không khô cạn. Hoàn toàn tương báo khi nào, ngươi giết hai người này, sẽ chỉ tự dưng dẫn xuất thị phi, lợi bất cập hại a, nghe lão phu khuyên bảo, ngươi còn trẻ, không muốn như vậy hành động theo cảm tính đây này. Nhìn thấy một màn này, Hắc Bảo quang đầu lão giả nhíu mắt, thở dài mở miệng, khuyên đủ. Chém chém giết giết có cái gì tốt, tu sĩ chính là muốn tâm bình khí hòa cảm ứng đại đạo, nội đạo chân nghĩa, tiểu hữu sao không cùng lão phu ngồi xuống rượu vào lời ra, người ta cũng coi là không đánh nhau thì không có biết, không cần thiết tổn thương hòa khí. Áo bào đen lão giả trong lòng tiêu khổ, nếu không phải có quy tắc hạn chế, hắn đã sớm ra tay oanh sát trước mắt cái này không biết trời cao đất rộng người trẻ tuổi. Hắn thật sự là không hiểu rõ, cho dù chính mình vừa bước vào luân hồi cảnh không lâu, có thể trên người luân hồi uy áp lại là không có nửa phần làm bộ, vì sao thì đối với tiểu tử kia vô hiệu. Hắn vậy không làm rõ được vì sao tu sĩ khác cũng đối với luân hồi cảnh tu sĩ tất cung tất kính, căn bản lòng kháng cự. Chương 353, luân hồi né tránh, tứ phương phải sợ hãi. 6003, chương 353, luân hồi né tránh, tứ phương phải sợ hãi. 6003, nhưng đối phương lại tốt, tuyên bố muốn thỏa thích ra tay, nếu là truyền ra ngoài, chính mình mặt khẳng định tổn hao nhiều, có thể làm ngăn trở đối phương, hắn lại không được không làm như vậy, lâm vào tiến thối lưỡng nan nơi. Bớt nói nhiều lời, ta không để mình bị đẩy vòng vòng. Thương Thần trăm trượng thân thể, bước ra một bước thì xuất hiện tại áo bào đen lão giả trước người, một quyền đột nhiên đánh ra, sơn linh lực màu đen dâng lên mà ra, hướng phía lão giả kia vi quyền. Bành! Áo bào đen lão giả không nhúc nhích tí nào, quyền quang tán loạn. Thương Thần thân thể lần nữa lui lại trăm trượng, nhưng trên người hắn xích hà chi quang lóe lên, thương thế trong nháy mắt phục hồi như cũ, thúc đẩy hành tự bí lần nữa vi quyền. Một quyền tiếp lấy một quyền, một lần lại một lần bị bức hơi, nhưng mỗi lần Khương Thần trên người xích hà chi quang lóe lên, bất kể cái gì thương thế, lập tức rồi sẽ phục hồi như cũ, lần nữa đẩy máu phục sinh. Đinh Hai Nhức Góc nặng nề tiếng khỏe dường như kinh lôi nổ vang, Đinh Hai Nhức Góc. Hai người chung quanh ngàn giảm phạm vi bên trong hư không bặm mẻo, không khí bị rút khô, biến thành chân không một mảnh. Khương Thần thủ đoạn đơn giản, hội tụ toàn lực một quyền tiếp lấy một quyền ném ra, nhưng đối diện áo bào đen lão giả giống như một tôn không thể chiến thắng thần linh, lần lượt tiếp nhận hắn xung kích. Phanh phanh phanh. Ánh mắt mọi người ngưng tụ, vô số trẻ tuổi cường giả có hơi biến sắc, tiểu này thế công, cùng cảnh hạ người nào năng lực ngăn cản được. Khương Thần công kích căn bản không có mảy may xinh đẹp, lại có thể chân không bặm mẻo, không gian nhộn nhạo lên bọn sóng. Tiểu này thế công làm cho tất cả luân hồi cảnh cường giả sắc mặt trắng bệch, nhìn về phía Khương Thần ánh mắt mang theo một tia kính sợ, thậm chí vẻ hoảng sợ. Kéo dài suốt một khắc đồng hồ, Diệp Khô cùng Hạ Nhất Minh thân ảnh của hai người đồng dạng xuất hiện, tại Khương Thần chí cường một quyền bên trong, hai người bọn họ tất cả cũng không có giữ lại, lúc này mới bảo toàn tính mệnh, chẳng qua sớm đã chết sức tái chiến. Giờ phút này hai người vương giả ngăn cản tại phía trước thân ảnh, không khỏi sắc mặt cứng đờ. Hai người nhìn nhau, lập tức lộ ra cực kỳ khó coi chi sắc. Trương lão, Hạ Nhất Minh là thất thanh, nhưng này Hắc Bảo quang đầu lão giả cũng không để ý tới. Hắn ngăn tại trước người hai người, chính diện tiếp nhận kinh khủng công kích, giờ khắc này, Trương lão trong lòng đồng dạng rung động không thôi. Tiểu tử này đến cùng là cái gì địa vị, linh lực vĩnh viễn không khô cạn, nhục thân sức khôi phục cho dù là ta cũng đều cảm thấy không bằng. Ánh mắt của hắn một chút trở nên sắc bén, dưới ánh sáng trắng mang bao phủ xung quanh ngàn trượng, tựa như muốn đem vùng này biến thành hỗn độn. Không đúng, hắn ở đây mượn lực của ta rèn luyện thân thể. Mỗi một lần huy quyền, đối phương bị đẩy lui khoảng cách từ từ nhỏ dần, cái này có vẻ cực kỳ đáng sợ. Hắn lập tức liền hiểu, Thương Thần coi hắn như làm đá mài đao, như là tiếp tục nữa sẽ chỉ làm hắn càng biến đổi mạnh. Thực chất, hắn đều có thể mang đi Hạ Nhất Minh, chẳng qua cái kia có tổn hại tự thân mặt, chuyển ra cũng không dễ nghe. Cho nên hắn mới muốn vì bất động ứng mà biến, cố gắng nhường Khương Thần biết khó mà lui, không ngờ rằng tiểu tử kia điên cuồng như vậy, mảy may không sợ. Một màn này, thấy vậy cái khác quan chiến người sống lưng phát lạnh, tiểu này nhục thân, tiểu này sức khôi phục, trừ ra luân hồi cảnh cường giả, ai còn năng lực giết chết hắn? Cho dù mạnh như Diệp Khô cùng Hạ Nhất Minh, cũng không khỏi được lộ ra vẻ tuyệt vọng. Khương Thần tiếp tục oanh kích, trăm trượng nhục thân huyết khí như lòng, loại thân thể này cũng không phải là thần thông pháp tướng, mà là chân chính huyết nhục chi khu, cũng có khó mà nói rõ thần uy. Đủ rồi. Tại Khương Thần gần trăm quyền phía dưới, áo bào đen đầu chọc trưởng lão cuối cùng lần nữa lui ba bước. Hắn thình lình phát ra hét dài một tiếng, quanh thân nổi lên đi ra chín tòa cổ xưa núi cao hư ảnh, này núi cao hư ảnh ngưng động như thực chất, chín ngọn núi cao nhô lên cao, rất nhiều người nhất thời sinh ra một loại trời sập cảm giác. Chỉ có Khương Thần mơ hồ cảm ngộ, này trong vòng một ngày, hắn đã từng gặp qua ba vị luân hồi cảnh cường giả luân hồi pháp tướng, không thể nghi ngờ là một hồi đại tạo hóa. Ông. Giờ phút này, Hắc Bảo quang đầu lão giả, phía sau hắn chín ngọn núi cao cùng nhau oanh minh, có ánh sáng vô lượng mang bắn ra. Cuối cùng, Cửu Sơn Nhạc hợp nhất, diễn hóa thành cửu sắc trên người, trên đó có vô số đạo pháp tắc thần liên, có thể tứ phương hư không cũng ngưng trệ, đây là một loại cảnh tượng đáng sợ. Đối mặt một màn này, dù là Khương Thần cũng không khỏi được cảm thấy một cỗ tê cả da đầu cảm giác. "Tiểu tử ngươi nếu là còn muốn tiếp tục, lão phu liều mạng cái mặt già này từ bỏ, trấn sát ngươi." Hắc Bảo Quang Đầu lão giả triệt để tức giận rồi, chưa bao giờ một khắc cảm nhận được như thế bất ức, hắn cũng không muốn nhịn. "Tiền bối, giảm nhiệt, hai người bọn họ tài nghệ không bằng người, ta muốn bọn hắn mỗi người một tay không quá phần đi." Khương Thần hiểu rõ đối phương tức giận rồi, thấy tốt thì lấy. Ầm ầm, huyết khí đầy trời, xích hà xuyên không, Khương Thần trăm trượng thân thể vì tốc độ cực nhanh thu nhỏ, rất nhanh liền trở nên cùng trước đó không khác. Tại hai người phương biên trăm dặm thiên khung cũng hỗn loạn, hỗn độn khí tức chảy xuôi, từng đạo tinh mịn vết nứt giăng khắp nơi, giống như một đạo đạo tơ nhện đồng dạng. "Không thể nào." Lão giả đầu chọc trực tiếp từ chối, nếu là có hắn ở đây, còn nhường Hạ Nhất Minh thiếu cánh tay cụt chân lời nói, mặt mũi của hắn đặt ở nơi nào? "Như vậy thì lưu lại trên thân hai người tất cả mọi thứ, nếu là không được nữa, ta sẽ mời Triệu gia trưởng bối vì ta ra tay ngăn lại ngươi, lập tức giết hai người kia." Khương Thần đồng dạng quát lạnh, không có thỏa hiệp. Áo bào đen lão giả sắc mặt lạnh lùng, trầm mặc một lát sau đó, đối với sau lưng nói, "Hai người đem thứ ở trên thân cũng cho hắn." Hắn căn bản cũng không dám cược, vạn nhất đối phương thật sự mời được người Triệu gia ra tay, Hạ Nhất Minh tuyệt đối sẽ bị người trước mắt giết chết, căn bản không hề có một điểm đáng lo lắng. Diệp Khô cùng Hạ Nhất Minh lẫn nhau, sắc mặt cực kỳ khó coi, nhưng cũng không dám ngỗ nghịch luân hồi cảnh cường giả ý chí, sôi nổi xuất ra tự thân sở hữu đồ vật. Khương Thần cầm tới đồ vật sau đó, sắc mặt lộ ra nụ cười sáng lạn nói ra, "Đa tạ tiền bối." Hắc Bảo Quang Đầu lão giả không nói một lời, lập tức mang theo Hạ Nhất Minh biến mất tại nguyên chỗ. Một nửa khác Bạch Vô Biên cùng Tề lão đồng hành ngưng lẫn nhau thăm dò, Diệp Khô đi theo Bạch Vô Biên đồng dạng biến mất tại nguyên chỗ. "Chư vị, thương giới lực lượng mọi người thấy được, ngày sau luyện chế thương giới đem không lâu sau cùng mọi người gặp mặt, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người." Khương Thần cười lấy hướng phía tứ phương phất phất tay nói. Triệu Linh Hy vậy tại lúc này nói ra, "Thương Thần luyện chế tất cả thương giới, đem toàn bộ giao cho Triệu gia bán, các vị đạo hữu nếu là có ý, cũng có thể đến ta Triệu gia cửa hàng hỏi." Một ngày này, nhất định là bị Sơn Cấn khu vực vô số cường giả ghi khắc một thiên. Khương Thần nhất chiến thành danh, đánh bại Diệp Khô liên thủ với Hạ Nhất Minh, lần này, hắn ở đây Sơn Cấn triệt để danh chấn tứ phương. Hư hư thực thực bước vào thần cấm lĩnh vực thiên tiêu. Coi như không thấy luân hồi cảnh uy áp, có can đảm hướng luân hồi cảnh cường giả xuất thủ chân ngã cảnh tu sĩ. Tứ phương phải sợ hãi, vô số thiên tiêu vì đó sợ hãi thán phục. Cùng lúc đó, một loại tên là thương giới đáng sợ binh khí cũng tại Sơn Cấn khu vực dần dần lưu truyền ra, khiến cho không ít người chú ý đây không thể nghi ngờ là một hồi sóng gió lớn, nho nhỏ binh khí lại có thật lớn uy lực, càng là hơn xuất từ Khương Thần chi thủ. Trong lúc vô hình, tất cả luân hồi cảnh hạ tu sĩ trẻ tuổi cũng cảm nhận được một loại chiến lệnh, không mẹn mẹn là chiến lực, càng là một loại năng lực cùng bố cục. Diệp Gia Na danh luân hồi cảnh cường giả vậy vì trái với quy củ, bị thành chủ phủ người mang đi, bỏ ra cực kỳ giá cao thảm trọng. Thời gian tiếp tục trôi qua, rất nhanh lại qua một tháng thời gian, một ngày này, thương giới chính thức diệt thế. Cảm tạ ủng hộ. Chương 354, thương giới buổi họp báo. 5001, chương 354, thương giới buổi họp báo. 5001, Khương Thần vừa về tới Triệu gia sau đó, thì ngựa không dừng vó tiến nhập luyện khí cung bên trong, tự mình mang theo tất cả luyện khí sư bắt đầu đại lượng chế tác thương giới. Tất cả luyện khí sơn trong khoảng thời gian này đèn đuốc sáng trưng, tất cả mọi người đang chờ mong thương giới luyện khí sau khi hoàn thành, đều sẽ đối với tất cả phi thăng thành tạo thành dạng gì xung kích. Giờ này khắc này, Triệu gia luyện khí sơn, một tòa to lớn luyện khí cung, giống như một tòa cự đại thạch tháp. Nơi này là thuộc về Khương Thần phòng luyện khí, ngoại tầng vách tường trầm trọng mà kiên cố, do to lớn hòn đá xếp mà thành, nội bộ có phức tạp điêu khắc cùng các loại phòng hộ trận pháp phù văn. Trong đó đứng sừng sững lấy một cái cự đại luyện khí lô, cái này luyện khí lô thân mình cũng là một kiện cực phẩm đạo binh, là do long văn thạch tiểu này tài liệu chân quý chế tạo thành. Giờ phút này, luyện khí lô lóe ra hào quang chói mắt. Ở tại phía trước nhất, Khương Thần vẻ mặt nghiêm túc thao túng linh lực thúc đẩy luyện khí lô, tất cả cung nội cũng tràn ngập khí tức thần bí. Từng đạo tối nghĩa khó hiểu cấm chế trận pháp không ngừng bị Khương Thần đánh vào luyện khí lô bên trong. Ở bên cạnh hắn, Trần Di đồng dạng sắc mặt dày đặc, phối hợp với Khương Thần. Nàng trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy kích động, nhất định phải thành công a. Trần Di trong lòng cầu nguyện hò hét, mắt lộ ra chờ mong. Trong khoảng thời gian này, nàng đi theo tại Khương Thần bên cạnh học tập, sớm liền trở thành trung cấp luyện khí sư, khoảng cách thành là cao cấp luyện khí sư cũng chỉ là về thời gian vấn đề. Tất cả luyện khí cung không ai không biết, không người không hay, Trần Di chính là Khương Thần bên người trợ lý, ngay cả ba vị luyện khí đại sư dốc túi tương thụ, nghiêm chỉnh xem nàng như làm thân truyền đệ tử dạy bảo. Trần Di hiểu rõ, này tất cả đều là Khương Thần cho, đối với Khương Thần càng phát ra cung kính cùng ngưỡng mộ. Phía sau của nàng là tam đại luyện khí đại sư, Chu Nguyên Thanh cầm luyện khí truy, tại trước người hắn là một đoàn màu xanh thạch đầu. Nương theo lấy hắn mỗi một lần có quy luật địa đánh, đá xanh trong tạp chất không ngừng bị loại bỏ ra đây, đá xanh trở nên càng phát ra sáng chói. Mạnh Thiên Nhất cùng Trần Mâu cũng đều cầm trong tay các loại kỳ lạ luyện khí công cụ, phối hợp Khương Thần xử lý mỗi cái linh kiện chủ chốt, bọn hắn hai mắt lộ ra ánh sáng nóng rực, mang hơn 30 tên cao cấp luyện khí sư đồng dạng gia nhập bên trong, từng cái thần sắc cực kỳ nghiêm trọng, chặt chẽ phối hợp lẫn nhau. Cùng lúc đó, luyện khí lô hỏa diễm dần dần trở nên nóng bỏng mà sáng ngời, giống như một cỡ nhỏ thái dương. Tại hỏa diễm chiếu rọi xuống, hết thảy trung quanh cũng có vẻ mơ hồ mà trừu tượng, chỉ có luyện khí sư nhóm thân ảnh tại hỏa diễm chiếu rọi có vẻ trang nghiêm mà cao lớn. Theo thời gian trôi qua, tất cả trong tháp tràn đầy khí tức nóng bỏng cùng kim chúc hương vị. Tất cả mọi người nhóm động tác trở nên ngày càng chính xác, càng ngày càng có lực, mỗi người phân công rõ ràng, không dám mảy may lười biếng. Hỏa hầu đã đến thời khắc mấu chốt, nhớ kỹ, tinh chuẩn, lực đạo, thời cơ, thiếu một thứ cũng không được. Khương Thần trầm giọng nhắc nhở. Đúng. Tất cả luyện khí sư chút nghiêm túc đầu. Khương Thần gật đầu một cái, trong lòng bàn tay bắt đầu toát ra sáng chói kim quang, sau đó chậm rãi bao vây luyện khí lô bên trong ngũ hành đạo kim. Trong chốc lát, lò luyện nội bộ phát ra một loại kỳ lạ minh âm, đó là đạo kim không cắt thành hình quá trình, ngũ sắc quang mang dị sắc chói mắt, như là một đoàn rực rỡ khói lửa, tại luyện khí lô bên trong nở rộ, tỏa ra ngũ thải ban lan chỉ riêng mang. Khương Thần linh lực bành trướng, mượn nhờ luyện khí lô phát ra cực kỳ khủng bố nhiệt độ cao, lúc này ngũ hành đạo kim như là thể lỏng kim trúc, không ngừng hòa tan. Khi thì hóa thành một đoàn hoa lệ hỏa diễm đóa hoa, đem hết thể chúng quanh cũng nhuộm thành màu hồng đỏ. Đúng lúc này lại trở thành chùm sáng màu vàng hừng hực mà sáng ngời, giống như một đạo đạo kim sắc kia chớp làm cho người hoa mắt thần mê. Sau đó lại giống như hóa thành từng mảnh xanh biếc lá cây, cho người ta một loại tươi mát, sinh sôi không ngừng cảm giác. Cuối cùng tựa như xanh thẳm hải dương, thâm thúy mà thần bí. Ngũ sát thần kim không ngừng hòa tan, đan vào một chỗ, bọn chúng chỉ riêng mang giao thoa nhìn. Chú lão, Khương Thần nói khẽ, chú Nguyên Thanh lập tức thần sắc nghiêm túc, bắt đầu hướng lò bên trong gia nhập từng đoàn chiết xuất đến hoàn mỹ độ tinh khiết vật liệu luyện khí. Tay hắn không có chút nào run rẩy, căng thẳng mà chuyên chú. Cái này phê thương giới diện thế thời điểm, vậy là tất cả chúng ta vinh dự. Khương Thần lời nói tại trong tháp quanh quẩn. Tất cả luyện khí sư nghe vậy, tâm thần chấn động, yên lặng gật đầu, bọn hắn đồng dạng vô cùng chờ mong thương giới diện thế. Tất cả quá trình kéo dài suốt 10 ngày 10 đêm, trong khoảng thời gian này, Khương Thần xin miễn tất cả thăm hỏi, toàn tâm toàn ý vùi đầu vào luyện khí trong. Trải nghiệm lần trước chuyện kia sau đó, Khương Thần mọi cử động bị chịu chú ý, ngoại giới phun trào, dường như cũng đang thảo luận Khương Thần trong miệng thương giới. Nhưng mà càng là như thế, Khương Thần thanh danh tại sơn cấn càng là hiển hách, càng là hơn không biết có bao nhiêu danh môn vọng tộc cô đường muốn mời Khương Thần cùng nhau uống. Chẳng qua đều bị Triệu Linh Hy quả quyết từ chối, có người thậm chí tự mình đến Triệu gia chờ đợi đã lâu, thì là muốn gặp được Khương Thần một mặt, bất đắc dĩ toàn bộ cũng không công mà lui. Mà ở làm Khương Thần thanh danh vang dội thời điểm, lại truyền ra một tin tức động trời. Khương Thần tức sẽ thành Triệu gia cô gia, chọn ngày cưới Triệu gia thiên chi tiểu nữ, Triệu Linh Hy. Triệu Linh Hy là người phương nào? Nàng là sơn cấn ba đại mỹ nhân một chồng, kinh diễm vô song, lại không ngờ rằng hai người bọn họ hội kết làm đạo lữ. Tin tức này vừa ra, trong nháy mắt quét sạch tất cả sơn cấn, gây đến vô số người nghị luận ầm ĩ. Chẳng thể trách Triệu gia xin miễn bãi phòng tiểu thư khuê các, nguyên lai Khương Thần đã sớm là Triệu gia con rể. Triệu tiên tử lại để cho cùng Khương Thần kết làm đạo lữ, của ta thanh xuân kết thúc a. Triệu Linh Hy không ít người ngưỡng mộ kêu gào. Của ta tiên tử bị long đong, này chết tiệt Khương Thần. Một đám người ngưỡng mộ không khỏi đáy lòng cắn răng nghiến lợi. Khương Thần chính là cách lại xa, cũng có thể ngửi được nồng nặc vị chua, những người này đã sớm tật đố như điên. Đối với tin tức này, Khương Thần cũng không có bất ngờ. Kết hợp phi thăng thành mỗi ngàn năm mở ra phi thăng thí luyện, tất cả tu vi đạt tới luân hồi cảnh cường giả đều muốn tham gia. Khương Thần đã hiểu, Triệu Thanh Minh là muốn trước khi phi thăng, là Triệu gia an bài tốt đường lui. Một sáng luân hồi cảnh cường giả tất cả đều tiến về phi thăng thí luyện, kia một phương thế lực bên trong, ai có thể trong khoảng thời gian ngắn lần nữa đản sinh ra luân hồi cảnh cường giả, ai liền có khả năng tại tiếp theo thời gian ngàn năm đạt được tốt hơn tài nguyên. Bây giờ, Khương Thần mơ hồ lại biến thành sơn cấn bên trong, luân hồi cảnh chi giới đệ nhất người, tương lai tuyệt đối có hy vọng có thể đạp vào luân hồi cảnh, đủ để che chở Triệu gia ngàn năm. Không thể không nói, Triệu Thanh Minh quả thực rất có quyết đoán cùng nhìn xa trông rộng, tại Khương Thần thanh danh vang dội thời điểm, đem hắn tức sẽ thành Triệu gia con rể thông tin thả ra, tuyệt đối có thể khiến cho không ít Triệu gia uy danh càng thịnh. Thông tin cũng tại theo thời gian trôi qua, không ngừng khuyết tán ra, khiến cho sóng to gió lớn. Diệp gia, một xa hoa trong phòng, vàng son lộng lẫy trang trí không kịp nhìn. Cao lớn trên trần nhà treo hoa lệ đèn treo, lóe ra quang mang trong suốt, chiếu sáng cả căn phòng. Trên vách tường khảm nạm nhìn tinh mỹ minh họa, vẽ nhìn truyền thuyết thần thoại cùng cung đình thịnh yến chẳng cảnh, sinh động như thật, làm cho người say mê trong đó. Gian phòng bên trong một tấm to lớn gỗ lim giường, điêu khắc tinh xảo hoa văn, cái màn giường thượng rủ xuống nhìn mềm mại tơ lụa. Màn tre, sắc thái tươi đẹp, tản ra mùi thơm nhàn nhạt, nhạt. Trên đó ngồi xếp bằng một tên nam tử trẻ tuổi, người này chính là Diệp Khô. Chết tiệt Khương Thần, lại thật cùng Triệu Linh Hy liên lụy không rõ. Diệp Khô trong lòng cắn răng nghiến lợi. Hắn từ gặp qua Triệu Linh Hy dung nhan, quả thực là kinh động như gặp thiên nhân, trong lòng đây chính là nhớ mãi không quên, ai ngờ đối phương lại muốn cùng hắn thống hận Khương Thần kết làm đạo lữ. Ta nhất định phải tìm cơ hội giết ngươi. Diệp Khô tức giận, nhớ nhác. Tán tu liên minh tổng bộ, Hạ Nhất Minh tức giận đến toàn thân phát run. Khương Thần, ta cùng với ngươi thế bất lưỡng lập, còn có Triệu gia, Triệu Linh Hy, ta cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Sắc mặt hắn một mảnh xanh xám, lộ ra một bộ đoạn vợ mối hận, không đội trời chung dáng vẻ. Không được, người này đã trở thành tâm ma của ta, hắn nếu là không chết, ta không cách nào tiến thêm một bước. Nghĩ đến nơi này, Hạ Nhất Minh do dự một lát, hắn áp chế thể nội lửa giận, thân tay vừa lộn, lấy ra một khối thẻ ngọc màu vàng nóng. Hắn thở sâu thở ra một hơi, linh lực phun trào tụ hợp vào ngọc giản, đối với màu vàng kim ngọc giản nói ra, Nguyễn công tử, đây là ta cuối cùng đề xuất, giúp ta giết một người, người này tên là Khương Thần, chân ngã cảnh sơ kỳ tu sĩ. Hồi lâu sau, màu vàng kim ngọc giản mới truyền ra không chứa bất kỳ tâm tình gì âm thanh. Việc này qua đi, ta lại không thiếu ngươi Hạ gia. Thành chủ phủ, một mảnh cung khuyết điện đường, khí thế hùng vĩ, vàng son lộng lẫy. Nguy nga thành cung cao vút trong mây, giống một đạo tấm chắn thiên nhiên, đem cung điện cùng trần thế cách biệt. Thành cung thượng khảm nạm nhìn ngói lưu ly, lóe ra hào quang chói mắt, giống như từng viên một bảo thạch tô điểm tại bầu trời xanh thẳm trong. Chương 354, thương giới buổi họp báo. 5002, chương 354, thương giới buổi họp báo. 5002, trong đó một tòa cung khuyết giữa đại điện trưng bày lấy một tòa vàng son lộng lẫy ngự tọa, phía trên phủ lên hoa lệ gấm vóc, thêu lên kim tuyến long phượng đồ án, hiện lộ rõ ràng địa vị trí cao vô thượng. Ngự tọa ngồi nhìn một tên kim bảo trung niên nam tử, hắn dáng người cao thẳng, vai rộng eo nhỏ, thể hiện ra một loại uy nghiêm, lộ ra một cỗ siêu phàm thoát tục khí tức. Trung niên nam tử này chính là bây giờ Phi Thăng Thành thành chủ, tất cả Phi Thăng Thành đệ nhất nhân, đế nhất. Có đồn đãi nói đế nhất tu vi thông thiên triệt địa, đã sớm siêu việt luân hồi cảnh. Giờ phút này vầng trán của hắn ở giữa ẩn hàm một vẻ kinh ngạc, ánh mắt của hắn thâm thúy, giống như năng lực nhìn rõ tất cả. Người thứ 10 xuất hiện, thời cơ thì sắp chín rồi. Hắn trong lúc giơ tay nhấc chân để lộ ra một loại tự tin và uy nghiêm, phảng phất là giữa thiên địa chúa tể. Không chỉ có là thành chủ phủ, còn lại tứ đại gia tộc, tán tu liên minh và nhóm thế lực tất cả đều thông qua được các loại thủ đoạn, hiểu rõ có Khương Thần nhân vật này. Quân quận sóng ngầm, vô số người cũng tại quan sát. Cùng lúc đó, một khiên động vô số người thông tin vậy bị phóng ra. Triệu gia cô gia Khương Thần đem tại một tháng sau tổ chức thương giới buổi họp báo, đến lúc đó đều sẽ mời các thế lực lớn, thiên điêu tới trước cùng nhau chứng kiến. Thương giới buổi họp báo, đây là vật gì? Lẽ nào Khương Thần chuẩn bị công khai hắn những cái kia uy lực tự lớn đến đáng sợ binh khí? Thật tốt quá, nếu là có loại lính đó nhận, tuyệt đối năng lực tăng lên mấy thành chiến lực. Không chỉ như vậy, Triệu gia trực tiếp đại thủ bút tốn số tiền lớn, mời đến sơn cấn ba đại mỹ nhân một trong Tô Thiên Ly tới trước trợ trận Triệu gia thương giới buổi họp báo. Tin tức này một khi truyền ra, lập tức khiến cho sơn cấn ngập trời thủy triều. Phải biết này Tô Thiên Ly không phải người bình thường chỗ nào có thể gặp mặt một lần, mà giờ khắc này lại công khai trợ trận. Sau một tháng, sơn cấn muôn người đều đổ xô ra đường, tề tụ Triệu gia, một hồi thương giới thịnh yến tức sắp đến. Hôm nay Triệu gia trong ngoài đặc biệt địa nhiệt náo, khắp nơi đều là khua chiêng gõ trống ồn ào thanh âm, có vẻ đặc biệt địa vui mừng. Triệu gia trong người đông nghìn nghịt, chen vai thích cánh. Một ngày này, thương giới buổi họp báo quả thực biến thành sơn cấn tất cả tu sĩ hoa lạc, không ít người cuồng nhiệt đến cực điểm, tăng thêm Triệu gia cũng không có đem tu sĩ tầm thường cự tuyệt ở ngoài cửa. Ngược lại đối với tới trước ngắm nhìn tu sĩ toàn bộ mời vào Triệu gia, lấy lễ để tiếp đón. Cơn giận như thế độ, tiểu này hành vi, vậy hiển lộ rõ ràng Triệu gia thân làm tứ đại gia tộc thực lực cùng phong phạm. Khương Thần cũng không có tham gia náo nhiệt, hắn đổi một bộ quần áo, vì không để cho người chú ý, càng dùng tu vi che đậy tự thân dung nhan cùng khí tức. Vì hắn thực lực hôm nay, trừ gia thần cấm tu sĩ cùng với luân hồi cảnh cường giả, căn bản nhìn không ra hắn hư thực. Hắn hành tẩu náo nhiệt Triệu gia trong cảm thụ lấy chung quanh tu sĩ cùng nhiệt khí tức, có loại về đến Lam Tinh cảm giác. Loại cảm giác này liền tựa như nào đó sản phẩm mới buổi họp báo, dẫn vô số fan hâm mộ hoan lạc. Triệu gia cũng không hổ là một trong tứ đại gia tộc, trong đó đất rộng của nhiều, đủ để dung nạp các phương khách tới. Bước vào Chu gia sau đó, đâu đâu cũng thấy các loại thương giới mô hình bày ra ở chung quanh, trêu đến không ít người ngừng chân bây xem, quả thực là muốn so làm tinh hội chùa còn muốn náo nhiệt mấy phần. Chư vị quý khách mời xem, tiểu này thương giới tên là súng lục, nó là một loại khoảng cách gần sử dụng vũ khí, súng lục lớn nhất đặc điểm là một tay hoặc hai tay cầm trong tay sạc kích. Một tiếng thanh âm thanh thúy dễ nghe vang lên, chỉ thấy một tên dung nhan tú lệ lục y nữ tử, cầm lấy một thanh súng lục, là người vây quanh cẩn thận giới thiệu. Trôi này súng lục tên là Khương 001, xuất từ Triệu gia luyện khí sơn đại sư Khương Thần sau đó, đường kính 12 ly, nặng đến ngàn cân, viên đạn cho 6 phát, áp dụng hắc khoáng thiết rèn luyện mà thành, nội ẩn 108 đạo tăng phúc cấm chế, đạn áp dụng hàn thiết luyện chế mà thành, mỗi một viên đạn có thể đánh xuyên tầm thường chân ngã cảnh sơ kỳ tu sĩ phòng hộ. Đương nhiên nếu là không muốn dùng đặc chế đạn, người sử dụng vậy có thể tự mình đưa vào linh lực, trong đó 100 đạo tăng phúc cấm chế hội trình độ lớn nhất cường hóa linh lực, tiến tới tạo ra có tu sĩ linh lực thuộc tính linh lực đạn, uy lực của nó vượt xa linh bảo đạo binh, đưa vào linh lực càng cao, tạo ra đạn uy lực càng mạnh. Nhiều nhất có thể tăng phúc gấp 5 lần uy lực. Nếu là vượt ra khỏi nó phạm vi chịu đựng, súng lục cũng sẽ phát ra cảnh báo trước, chư vị muốn lượng sức mà đi nha. Lục y nữ tử giải thích cực kỳ là cẩn thận, bảo đảm mỗi một cái tu sĩ đều có thể nghe hiểu. Tiểu này tiểu mới binh khí tự nhiên dẫn tới không ít người chú ý, tăng thêm trong đám người cũng có người mắt thấy uy lực của nó, lập tức thì hỏi thăm về giá cả. Chư vị đợi một chút, đừng sốt ruột, cụ thể giá cả bao nhiêu, tiểu nữ tử cũng không biết, đợi cho buổi họp báo chính thức bắt đầu, Khương đại sư đem sẽ đích thân công khai bán giá cả. Các vị khách hàng có thể tiến về bên trong, sau đó Tô tiên tử đều sẽ vì mọi người đem lại một kiếm. Chạy ngay đi, vậy còn chờ gì, trực tiếp đi bên trong. Một nhóm tu sĩ hào hứng trùng trùng đi về phía trước. Kia nhanh đi, ta muốn nhìn xem Tô tiên tử một kiếm. Bên cạnh không ít người nghe vậy lập tức không kịp chờ đợi về phía trước chạy tới. Tô Thiên Ly có thể nói là ba đại mỹ nhân trong nhân khí lớn nhất một người, bao nhiêu người mộ danh mà không thấy được. Lần này nàng là buổi họp báo trợ trận, tự nhiên muôn người chú ý, lại thêm thương giới tuyên bố, tự nhiên không để cho bỏ lỡ. Trong lúc nhất thời, mọi người sôi nổi hướng về phía trước trung tâm dũng mãnh lao tới, chỗ nào giờ phút này chính đang từ từ náo nhiệt lên. Như cũ tại không nhanh không chậm hành tẩu Khương Thần thì có vẻ đặc biệt độc hành độc bộ. Vị đạo hữu này, lẽ nào không muốn đi xem sao? Đây chính là sơn cấn nổi danh nhất, vị nhân một trong. Đột ngột, một đạo kinh ngạc âm thanh đột nhiên từ phía sau truyền đến. Khương Thần vội vàng quay đầu, cười lấy trả lời, việc này không đổi, vẫn gặp được. Ngươi người này ngược lại là rất thú vị, không bằng kết giao bằng hữu, tại hạ Hàn Lâm, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Người đến là một tên cùng Lục Thần tuổi tác tương tự nam tử trẻ tuổi, thon dài dáng người, tuấn lãng khuôn mặt. Chân xuyên lưu vân hoa, thân mang băng màu xanh tốt nhất tơ lụa, thêu lên tư thế ưu nhã tuần lộc cùng hoa mai. Văn, cùng trên đầu của hắn dương chi ngọc phát châm hòa lẫn, xem xét khí chất chắc chắn không phải nhân vật tầm thường. Khương Thần nhìn hắn một cái sau đó, lắc đầu nói, kết giao bằng hữu coi như xong, ta không cần bằng hữu. Đạo hữu cớ gì nói ra lời ấy? Hàn Lâm thần sắc sững sờ, kinh ngạc hỏi.
bằng hữu có đôi khi vậy làm lấy cùng địch nhân giống nhau sự việc. Khương Thần nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu nói, đạo hữu đối với bằng hữu đã hiểu thực sự là vượt qua Hàn Mỗ dự kiến, nhưng ngươi yên tâm, ngươi nếu là ta Hàn Mỗ người bằng hữu, ta Hàn Mỗ người đoạn sẽ không làm hại ngươi sự tình, như có vi phạm, trời chu đất diệt. Hàn Lâm yên lặng cười một tiếng, lập tức vỗ vỗ lồng ngực của mình, lời thề son sắt. Khương Thần nghe vậy lộ ra nụ cười, ngươi người này ngược lại cũng có hứng thú, ngược lại là có thể giao lưu trao đổi, tại hạ Khương Thần. Hàn Lâm khẽ di một tiếng, ta nhớ được Triệu gia cô gia cũng kêu tên này, ngươi sẽ không phải là hắn đi. Hàn đạo hữu cho là ta là, vậy ta là được. Khương Thần mỉm cười nói, bất kể có phải hay không là, ta đối với ngươi không có ác ý, cho dù ngươi không tin ta, cũng hầu như cái kia tín nhiệm Tô Tiên Tử đi, là hắn người hái mộ, ta giá trị tuyệt đối được ngươi tin cậy. Trong mắt của hắn còn tràn đầy nhường Khương Thần cũng không thể phỏng đoán ánh sáng, đó là một loại kêu lên cùng nhiệt ánh mắt. Chẳng qua hắn nhìn Hàn Lâm trong mắt chỉ riêng mang càng ngày càng thịnh, trong mắt có loại cổ quái thần sắc. Hắn ở trong mắt người nọ không phát hiện được ác ý chút nào, có chỉ là hắn đối với Tô Thiên Ly cô kia nồng đậm ái mộ chi tình. Loại người này, hoặc là tâm tư đơn thuần, hoặc là tâm cơ chi sâu, ngay cả linh hồn lực của ta đều không thể phát giác. Nhưng Khương Thần càng có khuynh hướng loại thứ nhất. Về sau ngươi chính là ta Hàn Lâm bằng hữu. Hàn Lâm cười nói, trên mặt lộ ra một bộ gặp nhau muộn thần sắc. Hai người hàn huyên một hồi, này người tâm tư đơn thuần, tư duy sinh động, chẳng qua tính cách có điểm đặc sắc, là Tô Thiên Ly trung thực người ủng hộ, trò chuyện chẳng qua vài câu thì không rời được Lâm Muộn Muộn. Khương Thần, ngươi biết Tô Tiên Tử đối với ta tốt bao nhiêu sao? Không ai so với ta càng hiểu Tô Tiên Tử. Nàng gọi ta Cút, ngươi biết không? Cút chữ là ba điểm thủy bên cạnh, ta đoán cái này nhất định là nàng đại biểu đối ta quần quần tưởng niệm. Ta thường xuyên thăm hỏi Lâm Tiên Tử, từ một thiên đến nhà 89 lần, Tô Tiên Tử cuối cùng bị chân thành của ta cảm động, tiếp kiến rồi ta, còn hỏi ta có thể hay không đừng phiền nàng, ta quá kích động. Nàng thế mà hỏi ý kiến của ta, thái độ thật tốt, nàng thật là rơi vào thế gian thần nữ à. Lão đầu tử nhà ta nói ta lại tới gần Tô Tiên Tử, thì ngắt lời chân của ta, nhưng ta không có sợ qua à, may mắn không phải lộng mù con mắt của ta, nếu không ta thì không nhìn thấy Tô Tiên Tử. Khương Thần, ngươi có hay không có đang nghe, ta nói cho ngươi. Khương Thần trong óc ông tác hưởng, hắn nghe Hàn Lâm lời nói, cảm giác đầu đều nhanh muốn vỡ ra. Ta tin tưởng Tô Tiên Tử tương lai tuyệt đối sẽ bị ngươi chân thành chỗ đả động, chẳng qua bây giờ chuyện gấp gáp nhất là trước đi gặp Tô Tiên Tử mua kiếm. Làm Khương Thần nói đến Tô Thiên Ly lúc, Hàn Lâm thì trở nên dễ nói chuyện. Khương đạo hưu nói đúng, chúng ta vậy mau chóng tới. Nhìn thấy Hàn Lâm thời điểm gật đầu, Khương Thần cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Cảm tạ đại lao ủng hộ, ta nỗ lực nhường cốt truyện cùng vai phụ cũng đầy đặn lên, xin yên tâm. Chương 355, phi thường náo nhiệt, Khương Thần đăng tràng. 5001, chương 355, phi thường náo nhiệt, Khương Thần đăng tràng. 5001, Khương huynh đệ, thứ không dám giấu giếm, tại hạ chính là Hàn Giang người, là bằng hưu ta không nghĩ đối với ngươi giấu giếm, có phải hay không đủ ý tứ? Hàn Giang cùng Khương Thần trò chuyện vài câu sau đó, liền bắt đầu ôm lấy Khương Thần bả vai xưng huynh gọi đệ, làm người mười phần nhiệt tình. Hoặc là càng có thể nói là, tính cách thẳng tới thẳng lui, tâm tư đơn thuần. Thế nhưng một trong tứ đại gia tộc Hàn gia, Khương Thần cười lấy cha hỏi đối với Hàn Giang chân thành có chút không nghĩ ra. Đúng vậy. Hàn Giang gật đầu một cái, nói thẳng, hắc hắc, ta nghe nói Tô Tiên Tử sẽ đến Triệu gia, trộm trộm chạy đến, trong nhà lao đầu tử cũng không biết. Khương Thần à, là bằng hữu, có phải hay không tại bằng hữu có cần phải giúp một tay lúc xuất thủ tương trợ? Hắn xích lại gần Khương Thần nói. Khương Thần gật đầu một cái, ngươi nói trước đi nói, muốn ta thế nào giúp ngươi? Nhìn qua Hàn Giang vẻ mặt chân thành bộ dáng, Khương Thần ngược lại là không tiện cự tuyệt. Nếu là Hàn Giang đối với hắn có trô dấu giếm, từ chối vậy sao cũng được, mấu chốt là đối phương như thế chân thành, ngược lại để Khương Thần có chút chần chờ. Ta liền biết ngươi sẽ không thấy chết không cứu à, để cho ta tại trong nhà ngươi ở một khoảng thời gian tốt tránh đầu gió. Hàn Giang ôm Khương Thần cổ, vẻ mặt hưng phấn. Thứ không dám dấu giếm, ta liền ở tại Triệu gia, ngươi nếu là nghĩ ở tại ta nơi đó, được bảo đảm đừng gây chuyện thị phi. Khương Thần nói, yên tâm, ta Hàn Giang là người, ngươi có thể yên tâm. Hàn Giang một lời đáp ứng, hai người phía trước chỗ, một mảnh náo nhiệt, người đông nghìn nghịt. Phía trước xa xa, rộng lớn bạch ngọc quảng trường bên trên, một tòa nguy nga sân khấu đứng sừng sững trung ương, hùng vĩ cột đá cùng sáng chói màu vàng kim trang trí hiện lộ rõ ràng xa hoa khí tức. Sân khấu rất lớn, chu vi bị một đạo cao cao bình phong chỗ vây quanh, bình phong thượng điêu khắc tường long đồ án, linh khí bốc hơi lên, rất có loại tiên khí bồng bềnh cảm giác. Thính phòng ở vào sân khấu bốn phía, mỗi một phiến khu vực cũng trưng bày lấy tinh mỹ chỗ ngồi, trên ghế ngồi bao trùm lấy hoa lệ gấm. Tới gần sân khấu phía trước nhất độc lập phòng cao thượng quý khách thì là Triệu gia, là các thế lực lớn quý khách lưu lại vị trí. Tầm thường tu sĩ cũng có chỗ ngồi có thể ngồi, mỗi một cái khu vực bên trong cũng có không ít dung nhan tú lệ áo hồng nữ tử tiếp dẫn tới trước quan sát buổi họp báo quý khách. Nương theo lấy thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều quý khách tiến đến. Một tên cô gái mặc áo lam hấp dẫn ánh mắt mọi người. Siêu y của nàng lam giống thâm thúy bầu trời đêm, phía trên treo lên tinh mỹ màu bạc vân vân. Hoa dung mỹ mạo, da trắng mỹ mạo, con mắt như là sáng ngời những vì sao, lóe ra mê người quan mang. Dáng người uyển chuyển mà ưu nhã, hành đầu lúc như là nhẹ nhàng đám mây, cử chỉ ưu nhã, bất luận là mỉm cười hay là nhíu mày, cũng để lộ ra một loại khó nói lên lời mỹ cảm. Cũng nên ngũ độc thương hội Dương San tiên tử ra trận. Dương tiên tử vẫn là trước sau như một xinh đẹp. Cho dù không nhìn thấy Tô tiên tử, năng lực nhìn thấy Dương tiên tử vậy chuyến đi này không tệ. Một chừng 40 tuổi trung niên nam tử, làn da trắng chỉ toàn, dáng người cao, dung mạo uy nghiêm, bên cạnh hắn còn đi theo một tên áo trắng tiểu cô nương đi đến. Cũng nên tứ linh các chủ đại giá đến dự, mời vào bên trong. Triệu Phi giáp liền vội vàng tiến lên cung kính nên đón. Cương giả nườm nượp mà tới, tất cả đều là nhân vật có lai lịch lớn, giống như tiên nhân tại đi gặp đồng dạng. Tôn gia trang xích tiêu đến, cung nên Ngọc Thanh cung đạo trưởng Vương Diễm vào sân. Đại Phật tự thần tăng tới chơi. Ngọa Long môn môn chủ Long Cựu Giá Lâm. Các đại nhân vật một người tiếp một người xuất hiện, các loại thần liễn hào quang nhấp nháy. Liếc nhìn lại, đều là các loại linh thú kéo xe, thần chim bay lượn, mỗi một con dị thú cũng vô cùng cường đại, từng cái phi phàm. Phi Thăng Thành trừ ra thành chủ phủ, tứ đại gia tộc cùng tán tu liên minh bên ngoài, còn có tất cả lớn nhỏ môn phái thế lực, dường như tất cả sơn cấn trong thế lực đều bị triệu ra mời đến. Thậm chí ngay cả Tôn gia cũng người đến, từ đó có thể thấy thương giới sức hấp dẫn. Đại Phật Sơn cái đó thần tăng sau đầu bao phủ từng vòng thần hoàn, tuyệt đối là tôn kinh khủng tồn tại. Không ít tu sĩ âm thầm thảo luận, Tôn gia không phải tại thủy khảm sao, cách xa nhau xa như vậy cũng phải người đến, triệu ra mặt mũi thật là lớn. Ngọa Long môn môn chủ thế mà cũng tới. Các đại nhân vật không ngừng xuất hiện, đến từ thiên hạ các nơi, càng có thật nhiều kỳ nhân, trung quanh tiên nhạc cùng vang lên, các loại linh cầm thủy thú hiện ra. Trung quanh quảng trường cung điện liên miên, kỳ hoa đua nở, tiên vụ phun trào, giống như tiên cảnh. Theo thời gian trôi qua, người trên khán đài đếm không ngừng gia tăng, dường như mỗi cái tu sĩ trên mặt tràn đầy hưng phấn cùng chờ mong nét mặt, vô cùng chờ mong tiếp xuống đem chuyện sẽ xảy ra. Đợi đến Hàn Giang cùng Khương Thần đuổi tới thời điểm, rộng rãi quảng trường người đông nghìn nghìn. Khương huynh đệ, ta nói cho ngươi, ở chỗ này quan sát Tô tiên tử tốt nhất, nếu là áp sát quá gần, ta sợ nhịn không được xông đi lên, sẽ bị người dơ lên ra ngoài. Hàn Giang trong mắt lộ ra ánh sáng nóng rực, mang. Tô tiên tử thế nhưng trên trời tiên tử, có thể đứng xa nhìn mà không thể đùa bận ư. À, nguyên lai là như vậy, Hàn đạo hữu, vậy ngươi ở chỗ này đứng xa nhìn, ta tại phía trước nhất có một độc lập phòng cao thượng, ta đi trước. Khương Thần đồng ý, mắt lộ ra đã hiểu. Hắn vô vô Hàn Giang bà bay, sau đó lộ ra ngay một khối đại biểu thân phận ngọc bài đưa cho một tên áo hồng nữ tử. Vị quý khách kia, ngài vị trí tại phía trước nhất, mời đi theo ta. Áo hồng nữ tử lộ ra đẹp mắt đủ cười, sau đó dẫn đầu đi tại trước Khương Thần Vương, cung kính cho dẫn đường. Hàn đạo hữu, gặp lại sau. Khương Thần chào hỏi một tiếng sau đó, mắt thấy muốn đi ra. Hàn Giang lúc này mới phản ứng lại, vội vàng kêu gọi, "À, ngươi có phía trước nhất vị trí tốt nhất, vì sao không nói sớm?" Hắn lập tức kéo lại Khương Thần cánh tay, trong mắt lóe ra chỉ riêng mang, "Ca, ta bảo ngươi ca được không, mang ta cùng nhau đi à, nếu là có phía trước vị trí, ai còn ở phía sau đứng xa nhìn." "Nói sớm a, ngươi có phía trước chỗ ngồi vì sao không nói sớm?" Hàn Giang phân chấn, trong mắt lửa nóng thấy vậy Khương Thần hoảng sợ. "Ta nói, ngươi cái tên này, chờ chút Tô Thiên Ly lên đài lúc, sẽ không thật sự nhào tới. Nếu ngươi thật sự nhào tới, ta nhưng không có cái đó mà ném." Khương Thần vẻ mặt hoài nghi. "Khương Thần, ta vì nhân cách của ta bảo đảm, tuyệt sẽ không làm tiểu này hoang đường sự tình." Hàn Giang đứng lên ba ngón tay, liên tục bảo đảm. "Vậy thì đi thôi." Khương Thần lộ ra nụ cười, đợi chút nữa cần phải khống chế được chính mình. Hàn Giang gật đầu, cao hứng bừng bừng đi theo, tại cả đám ánh mắt hâm mộ bên trong, Khương Thần Ngọc Hàn Giang hai người được đưa tới sân khấu chính giữa tốt nhất mấy gian phòng cao thượng ngồi xuống. "Ta đi, Khương Thần, ngươi bụng trộm nói với ta, ngươi có phải hay không triệu ra cao tầng nào đó con riêng à, nếu không làm sao có khả năng cho ngươi vị trí này?" Hàn Giang vừa tiến vào phòng cao thượng lập tức truy vấn. "Loạn nói cái gì đó, ta là Khương Thần, hôm nay thương giới buổi họp báo cũng là ta chủ trì." Khương Thần dễ chịu địa ngồi xuống tại hoa lê chiếc ghế bên trên. Hắn có hơi ngẩng đầu lên, thưởng thức phía trước sân khấu, sau đó nhẹ nhàng thở ra một ngụm trọc khí, phản phất là quá chú tâm trầm tĩnh lại. Nhã gian bên trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi thơm ngát, bày biện xưa cũ mà trang nhã, một tấm tinh xảo trên bàn trà trưng bày lấy một đầu đảo bình trà sứ cùng một đầu ly trà, tỏa ra nhàn nhạt nhiệt khí. Góc phòng trong, một chậu hoa lan đang lẳng lặng địa nở rộ, tản ra tươi mát hương khí. Ta tin ngươi cái quỷ." Hàn Giang lắc đầu, vậy không còn xoắn xuýt, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước sân khấu. Khương Thần nghe vậy, cười cười, cũng không nói thêm gì. Nắng sớm vi quang xuyên thấu qua tầng mây, lặng yên vậy ở trên mặt đất, phát họa ra cổ lão kiến trúc cùng giường cột chạm trổ hình dáng. Đột nhiên, một hồi thanh thúy chuông tiếng vang lên, như là bách điệu cùng vang lên, tuyên cáo thịnh hội bắt đầu. Nương theo lấy du dương tiếng chuông xa xa truyền đến, quanh quẩn tại bốn phía vùng trời, giống như từng đợt tấm áp gợn sóng khuyết tán ra tới. Bắt đầu. Biểu diễn chuẩn bị bắt đầu, trên khán đài bộc phát ra đình thai nhức óc tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô, không ít tu sĩ càng là hơn kích động đến theo chỗ ngồi đứng lên, trong ánh mắt của bọn hắn lóe ra nóng bỏng chỉ riêng mang. Rất nhanh, tại tất cả mọi người ánh mắt mong chờ bên trong, phía trên sân khấu, chậm rãi xuất hiện một đạo nhẹ nhàng thân ảnh, giống như một vòng thanh nhã ánh trăng. Đây là một nữ tử, không thi phấn trang điểm, khuôn mặt như trăng tròn, mày liễu, mắt phượng, mũi ngọc tinh xảo môi anh đào, màu da trắng non như ngọc. Nàng chính là Tô Thiên Ly, một đẹp đến mức kinh tâm động phách nữ tử. Sơn cấn ba đại mỹ nhân mỗi người mỗi vẻ. Đầu tiên là Dương San, nàng xinh đẹp như là ngày xuân hoa đào nở rộ, cho người ta một loại thuần chân cùng vũ mị sen lẫn vật bị, giống như đầu mùa xuân sương sớm, trong suốt long lanh. Đúng lúc này là Triệu Linh Hy, nàng như là vào đông nở rộ hoa mai. Nàng khí chất cao ngạo mà cứng cỏi, ngông nên băng thanh, lãnh diễm mà thần bí. Mà cái thứ ba nữ tử chính là trước mắt Tô Thiên Ly, nhiệt tình của nàng tươi đẹp, xinh đẹp như là ngày xuân hoa hồng, nhiệt liệt mà tươi đẹp. Giờ này khắc này, Tô Thiên Lưu thân lấy hỏa hồng sắc vũ váy, váy theo động tác của nàng như sóng cả cuộn cuộn. Chương 355, phi thường náo nhiệt, Khương Thần đăng tràng. 5002, chương 355, phi thường náo nhiệt, Khương Thần đăng tràng. 5002, mỗi một lần bật lên, mỗi một lần xoay tròn, cũng dẫn tới dưới đài tu sĩ nhiệt liệt reo hò. Tay nàng nắm một thanh tinh xảo lam ngọc trường kiếm, thân kiếm lóe ra hàn quang. Mỗi một cái kiếm chiêu cũng như là bút pháp, nhẹ nhàng vung lên, liền tại trên sân khấu vẽ ra một vài bức kinh tâm động phách bức tranh. Tô Thiên Ly múa kiếm cường tráng mạnh mẽ như ừng, vừa mềm đẹp như liễu, kiếm quang tại lấp lóe, giống như có thể cắt đứt không khí. Theo tiết tấu tăng tốc, trên sân khấu kiếm quang giống như đầy sao lấp lánh, cùng thiên thượng tinh quang hòa lẫn. Tại kiếm quang chiếu rọi, như là hỏa phượng hoàng tại trong liệt hỏa niết bàn trọng sinh. A a a a. Tô Thiên tử. Hàn Giang thét lên chói tai nhường Khương Thần cũng cảm thấy kinh ngạc, từ Tô Thiên Ly đăng tràng sau đó, Hàn Giang liền tựa như điên cuồng một dạng, phấn khởi không thôi. Khương Thần rất sợ hắn không chế không nổi chính mình, nào tới lại đi, cũng may Hàn Giang cũng biết nhào lên kết quả, này mới không có khác người cử động. Ui ui ui, Hàn đạo hữu, không phải liền là một nữ nhân sao? Cần phải như thế à? Khương Thần không khỏi lắc đầu. Trên sân khấu Tô Thiên Ly quả thật rất đẹp, nhưng hắn gặp qua không ít xinh đẹp nữ tử, sớm liền không cảm thấy kinh ngạc. Ngươi không hiểu à, ngươi không có đối với một nữ tử động tâm qua, tự nhiên trải nghiệm không đến tâm tình của ta à? Hàn Giang trừng lên nhìn chằm chằm trên sân khấu, cũng không quay đầu lại nói. Có lẽ vậy. Khương Thần gật đầu một cái, trong đầu không khỏi hiện ra mấy cái nữ tử thân ảnh, Nam Cung Phi Nguyệt, Bạch Dạ các loại, cũng không biết còn có thể hay không lại gặp nhau. Hắn tự lẩm bẩm, lập tức ánh mắt lộ ra vẻ kiên định. Sẽ có ngày đó. Trên khán đài không thiếu nam tu sĩ đồng dạng nhiệt huyết sôi trào, tiếng vỗ tay, tiếng hô hoán hết đợt này đến đợt khác. Nhiệt tình của bọn hắn giống như dung chuyển tứ phương, Tô Thiên Ly trên đài đều có thể rõ ràng cảm nhận được phần này nhiệt tình, múa đến càng thêm mãnh liệt. Kiếm của nàng vũ như thơ như họa, sau đó nữ tử nhẹ nhàng gọt lên, trường kiếm trong tay nhắm thẳng vào bầu trời, thân ảnh tại kiếm quang sen lẫn bên trong có vẻ càng thêm mỹ lệ làm rung động lòng người. Mãi đến khi nửa canh giờ trôi qua, Tô Thiên Ly tinh xảo trên mặt tràn đầy đủ cười, nhóm lửa hiện trường nhiệt tình chi hỏa. Ngàn Ly rất vui vẻ, vậy rất vinh hạnh cùng các vị đạo hữu ở đây gặp nhau. Tiếp xuống cũng là hôm nay trọng đầu hí, cũng là chư vị chờ mong đã lâu thương giới buổi họp báo. Tiếp xuống sân khấu thì giao cho Linh Hy A, ta đối với thương giới đồng dạng chờ mong đã lâu. Tô Thiên Ly cười lấy hướng bốn phía gửi tới lời cảm ơn, mang trên mặt mỉm cười vui sướng, lập tức bị mấy tên áo hồng nữ tử dẫn đầu xuống chậm rãi đi tới Khương Thần bên cạnh trong gian phòng trang nhã. A a a, Khương Thần nhanh cho ta một quyền a, ta có phải hay không đang nằm mơ? Hàn Giang kích động có chút nói năng lộn xộn. Khương Thần vừa cười vừa nói, đây chính là ngươi nói a. Hắn đột nhiên ra tay, một quyền nhẹ nhàng đánh tại trên người Hàn Giang. Ầm. Hàn Giang lập tức bay ngược ra 5-6 mét, đụng ngã ở một bên chỗ ngồi. "Ta đi, ngươi thật sự cho ta một quyền, Khương Thần ta đùa với ngươi." Hàn Giang luốt luốt lồng ngực, khóc không ra nước mắt nói, "Đây không phải ngươi yêu cầu sao, con người của ta vô cùng bây giờ a." Khương Thần kéo Hàn Giang, hai người không khỏi nhìn nhau cười một tiếng, giữa song phương tình nghĩa tựa như tại thời khắc này có không ít tăng lên. Dưới đài không ít tu sĩ nhiệt tình tăng bọn, có ít người thậm chí kích động đến rơi nước mắt, căn bản không có chú ý tới một màn này. Giờ này khắc này, không ít người ánh mắt đều bị trên đài bóng người hấp dẫn. Trên bạch ngọc đài, một vị tuyệt mỹ lanh diễm nữ tử leo lên sân khấu, nàng thanh tú huyền chuyển hàm xúc, như là băng cơ ngọc cốt, lộ ra một cỗ lanh diễm mị lực. Da thịt trắng non tinh tế tỉ mỉ, không có một tia tì vết, hai con ngươi thanh tịnh sáng ngời, lóe ra lanh diễm quang mang. Trường tóc rối tung trên vai, đen nhánh sáng ngời, như là thác nước rủ xuống. Triệu Linh Hy người mặc một bộ màu trắng váy dài, váy phiêu giật, như là bông tuyết nhẹ nhàng, cao quý mà lanh diễm. Mỗi một cái động tác cũng lộ ra một cỗ cao ngạo cùng lạnh lùng, lộ ra một cỗ tránh xa người ngàn dặm, đây là nàng bẩm sinh khí chất. Tại thời khắc này, vô số tu sĩ nín thở trầm ngâm, không chớp mắt nhìn Triệu Linh Hy. Triệu Linh Hy hoàn toàn là một loại khác cực hạn vẻ đẹp, đây là một loại lãnh diễm không thể thành vẻ đẹp, làm cho không người nào có thể chạm đến. Chư vị năng lực đến thật sự là ta Triệu gia vinh hạnh, chuyện phiếm tiểu nữ tử liền không nói, thương giới buổi họp báo chính thức bắt đầu. Triệu Linh Hy lôi lệ phong hành, cực kỳ giả dặn. Đầu tiên là chư vị quý khách biểu hiện ra các loại thương giới, tiếp theo hội do chúng ta Triệu gia luyện khí đại sư Khương Thần lên đài, là chư vị giải đáp các loại hoài nghi, mọi người có vấn đề gì đều có thể hướng hắn đặt câu hỏi. Triệu Linh Hy vừa mới dứt lời, bốn phía vô số tu sĩ thì bộc phát ra khó có thể tưởng tượng nhiệt tình. Nhìn thấy một màn này, Triệu Linh Hy ung tùm mảnh vung tay một cái, tất cả bạch ngọc sân khấu cùng nhau phát sáng. Chính giữa sân khấu xuất hiện một thanh khổng lồ súng lục hình chiếu, chừng trăm trượng lớn, hình chiếu cực là chân thực, đem súng lục tất cả chi tiết cũng hoàn mỹ phát họa ra tới. Bất luận là báng súng hình dáng, uy lực, hay là thân súng chi tiết minh văn cũng cực kỳ rõ ràng hiện ra ở tất cả khán giả trong mắt. Súng lục, súng máy, súng tiểu liên, súng bắn tỉa, súng săn và thương giới lần lượt đăng tràng. Triệu Linh Hy vậy đi theo hình chiếu bắt đầu giới thiệu mỗi một loại thương giới đặc điểm. Giờ khắc này, tất cả quảng trường hoàn toàn yên tĩnh, chỉ nghe thấy Triệu Linh Hy thanh lãnh tiếng vang lên triệt toàn trường. Cho dù là các thế lực lớn trọng lượng cấp nhân vật, trong mắt lửa nóng không chút nào kém hơn người khác. Đây tuyệt đối là luyện khí trong lịch sử một lần biến cách trọng đại, quả thực lật đổ tất cả mọi người đối với binh khí nhận biết. Tầm thường binh khí đều cần hao phí người sử dụng cực lớn linh lực thúc đẩy, nhưng thương giới căn bản không cần. Mỗi một loại thương giới trong cũng bố trí vô số đạo cấm chế trận pháp, cực lớn tăng cường uy lực. Tuyệt đại đa số tu sĩ nghe được như si như say, ánh mắt lửa nóng càng phát ra nồng đậm. Mãi đến khi dòng dã 13 chủng khác nhau loại hình thương giới giới thiệu xong xuôi sau đó, tất cả quảng trường mới bộc phát ra kinh thiên động địa âm thanh ủng hộ. Từng cái tu sĩ bị Triệu Linh Hy đối với thương giới giới thiệu nói được nhiệt huyết sôi trào, không ít người giật mình giật mình. Điều này thương giới diện thế tuyệt đối sẽ đối với tất cả phi thăng thành tạo thành cực dung chuyển lớn. Chơi ạ, những súng ống này rõ ràng đều là Khương Thần ý nghĩ. Người này tuyệt đối là một vạn năm khó gặp một lần luyện khí thiên tài. Đây cũng không phải là luyện khí sư năng lực luyện chế ra đến thứ gì đó, còn cần có cực kỳ khủng bố trận pháp tạo nghệ mới có thể để cho trên trăm đạo cấm chế hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Đây là luyện khí cùng trận pháp kết hợp sản phẩm, đủ để sửa đổi phi thăng thành bố cục binh khí. Chẳng thể trách Khương Thần có thể biến thành Triệu gia con rể, người này không chỉ thiên phú vô song, chiến lực đỉnh cao nhất, luyện khí, trận pháp mọi thứ đều giỏi, loại nhân vật này là Triệu gia cô gia quả thực dư giả. Xuất sắc như thế Khương đại nhân nếu là coi trọng ta liền tốt, ta nguyện ý làm tiểu thiếp của hắn. Một tên dung nhan tú lệ nữ tu sĩ mắt lộ ra sùng bái nói. Vô số tu sĩ mắt lộ ra rung động, trong mắt vô cùng chờ mong. Ta nhất định phải đạt được thương giới. Có nó, chiến lực chí ít tăng lên 2 thành. Không ít người thầm nghĩ trong lòng. Tại chính giữa sân khấu bên cạnh một chỗ khu vực, nơi này ngồi đều là Triệu gia luyện khí sư. Tất cả luyện khí sư ngẩng cổ mà đối đãi, trong mắt hiện ra vô cùng lửa nóng vẻ sùng bái. Khương Thần đối với luyện khí đã hiểu siêu việt tưởng tượng của mọi người, trong mắt bọn hắn, Khương Thần cùng thần linh cũng không hề khác gì nhau. Chư vị thầm nghĩ tất đối với thương giới có rất nhiều nghi vấn, tiếp đó, nhường đại sư Khương Thần là chư vị giải đáp hoài nghi. Triệu Linh Hi một câu, lập tức đem thương giới buổi họp báo bầu không khí điểm đốt lên. Cùng lúc đó, Khương Thần chỗ nhã gian bên trong, hắn chậm rãi đứng lên thân, đối với bên cạnh tràn đầy nghi hoặc Hàn Giang nói: "Hàn đạo hữu ngươi đang này đợi một lát, ta đi một chút sẽ trở lại." Sau đó hắn bước chân, tại Hàn Giang vẻ mặt sững sờ ánh mắt chậm rãi đi ra. Đương theo lấy đi lại, Khương Thần trên mặt hiện ra kim quang nhàn nhạt, lộ ra hắn hình dáng. Tại vô số tu sĩ ánh mắt mong chờ trong, một tên hắc y nam tử chậm rãi theo ngay phía trước phòng cao thượng đi ra. Mặt mũi của hắn không tính tu lãng, nhưng cực kỳ nén lòng mà nhìn, góc cạnh rõ ràng, tóc đen tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng phiêu động. Khương Thần giờ phút này cả người giống ngàn năm sông băng hạ trầm tĩnh nước hồ, thâm thúy, lạnh lùng. Tại vô số tu sĩ nhìn chăm chú, Khương Thần mỗi một bước cũng đi được vô cùng trầm ổn, từng bước một đi đến trên bạch ngọc đài. Triệu Linh Hi nhìn nam tử trước mắt, mặt giãn ra nở nụ cười, tất cả bạch ngọc đài giống như trong nháy mắt bị nụ cười của nàng thắp sáng. Nàng nhìn qua Khương Thần, ánh mắt cũng biến thành ấm áp, trong chớp mắt ấy, lãnh diễm khí chất giống như bị ánh nắng hòa tan, trở nên nhu hòa mà thân thiết. Tiếp đó, thì giao cho ta. Khương Thần đi đến Triệu Linh Hi phía trước, thần sắc bình tĩnh nói: "Ừm." Triệu Linh Hi gật đầu, chậm rãi hướng phía dưới đài đi đến. Ánh mắt mọi người tại thời khắc này cũng ngưng tụ đến trên bạch ngọc đài trên người Khương Thần. Tất cả quảng trường tại thời khắc này im lặng ở giữa bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng hò hét. Cảm tạ các đại lao ủng hộ. Chương 356, đạo hữu, thời đại thay đổi, 1, chương 356, đạo hữu, thời đại thay đổi, 1, đối mặt che ngập bầu trời tiếng kêu, Khương Thần vẫn luôn bình tĩnh đối đãi, theo trước mắt những tu sĩ này trong ánh mắt, Khương Thần liền biết lần này thương giới buổi họp báo hiệu quả cực kỳ thành công. Nói nhảm liền không nói, đối với thương giới, chư vị có gì nghi vấn, đều có thể hướng ta đặt câu hỏi. Khương Thần ngắm nhìn bốn phía, thanh âm không lớn, lại truyền khắp tất cả bốn phương thiên địa, làm cho tất cả mọi người đều có thể nghe được. Hắn lời vừa nói dứt, tất cả chàng bên trên lập tức bộc phát ra thanh âm nhất thai nhất óc, từng cái tu sĩ liền đội hỏi ra nghi ngờ của mình, ở bị khắp trốn. Khương Thần đối với cái này sớm có đối sách, hắn vung tay lên, ra hiệu tất cả mọi người tỉnh táo lại. Khương Mỗ có nhiều thời gian, chư vị không nên gấp, ta nghĩ nói mấy cái mọi người chú ý sự việc. Mỗi một khẩu súng theo cấu tạo đến thành phẩm, cũng đi qua tay ta, tuyệt sẽ không xuất hiện thứ phẩm, giá bán từ thấp đến cao không giống nhau. Thấp nhất kiểu súng lục hào giá trị 1 vạn trung phẩm linh thạch, chư vị không nên cảm thấy quý. Súng này vô luận là uy lực hay là vật liệu đều là cực kỳ xuất sắc, nó tuyệt đối đáng cái giá này. Khác nhau thương giới giá cả không giống nhau, nhóm đầu tiên thương giới hiện nay có 10 vạn thanh tồn kho, hôm nay qua đi cũng sẽ ở Triệu gia dưới cờ các cửa hàng lớn bán ra. Khương Thần sau đó lại vì mọi người nói không ít thương giới chú ý hạng mục, bao gồm thương giới nguyên lý, cấu tạo, đạn các loại. Đợi cho Khương Thần sau khi nói xong, Bạch Ngọc Đài ở dưới một Tô Thiên Ly lập tức đặt câu hỏi: "Khương công tử, ta muốn biết, ngài luyện khí thương giới mục đích là cái gì? Lẽ nào ngài không có nghĩ qua, tương lai có bao nhiêu tu sĩ hội chết tại đây chủng cường đại uy lực thương giới lên?" Lời vừa nói ra, tất cả quảng trường lập tức yên tĩnh trở lại, mỗi người ánh mắt cũng phóng tại trên người Khương Thần, muốn nhìn hắn ứng đối ra sao. Loại vấn đề này, có thể lớn có thể nhỏ, Khương Thần là thương giới người phát minh, rốt cục có hay không nghĩ tới loại hậu quả này. Khương Thần liếc nhìn Tô Thiên Ly một cái, trong mắt không có biến hóa chút nào, loại vấn đề này hắn đã sớm đoán được có người sẽ hỏi, tự nhiên không có chút nào bất ngờ. "Tô đạo hữu, ngươi cho rằng tu sĩ tu hành là vì cái gì?" Khương Thần không trả lời thẳng Tô Thiên Ly lời nói, ngược lại đưa ra một vấn đề mới. "Tự nhiên là vì chứng đạo trường sinh, chúng ta đi vào phi thăng thành, cũng là vì trước khi phi thăng hướng càng lớn thế giới, truy tìm đại đạo." Giọng Tô Thiên Ly rất êm tai, chậm rãi vang vọng tất cả quảng trường. "Rất tốt, như vậy quá trình này là quân cơ, tất nhiên sẽ gặp được các loại gian nan hiểm trở, thương mộ thương giới chính dễ dàng là các vị đạo hữu hộ tống, cái này cũng không xung đột." Khương Thần chậm rãi nói. "Thương giới thực chất cũng là linh bảo đạo binh, nếu là Tô đạo hữu chất vấn thương giới tồn tại, thực chất cũng là đang chất vấn linh bảo đạo binh, thương mộ quan trên người ngươi bất luận là váy áo, giày, vòng tay, vòng tay và đều là phẩm cấp không thấp linh bảo đạo binh, nếu là bài xích thương giới, kia vì sao lại muốn tiếp nhận những vật này đâu?" Khương Thần lắc đầu nói. "Huống hồ tu sĩ chúng ta, đấu với trời, đấu với đất, đấu với người, tự nhiên cần tốt hơn binh khí bảo vệ mình, thương mộ thương giới chính là vì thế mà sinh, ta cũng không phủ nhận tương lai có không ít tu sĩ đều sẽ mất mạng thương giới bên trong, tu hành vốn là nghịch thiên mà đi, sao có thể không có thương vong?" Khương Thần giọng nói kiên quyết. "Thương giới sử dụng phụ thuộc vào người sử dụng nó, là thủ hộ hay là sát lục, cũng không phải ta có thể quyết định, thương mộ chỉ là cho chư vị nhiều một loại lựa chọn thôi." Tô Thiên Ly thở dài một hơi, lắc đầu, "Ta còn là không đồng ý đại sư lời nói. Thương giới uy lực quá lớn, có nó, thần thông cảnh cũng có thể tùy tiện giết chết chân ngã cảnh, này tuyệt đối sẽ để tất cả sơn cấn thậm chí phi thăng thành lâm vào trong hỗn loạn." Tô Thiên Ly lo lắng nói, giọng nói tràn đầy xào xạc. "Đại sư chớ trách, chỉ là ngàn ly sở tu nhân quả chi đạo, ngày xưa nhân, hôm nay quả, chỉ sợ thương giới liên lụy ra nhân quả không nhỏ. Nhân quả chi đạo là một loại hư chi đại đạo, ủng có thần bí khó lường chi uy. Tô Thiên Ly lời nói, nhường Khương Thần hơi híp mắt lại. Khương Mỗ không sợ nhân quả, thương giới bán đi thời điểm, cái gọi là nhân quả cũng liền không liên quan gì đến ta. Ta luyện chế thương giới vốn là vì tự vệ, có nó tự thân an toàn mới có bảo hộ. Tô đạo hữu có thể trải nghiệm không đến Khương Mỗ trải nghiệm, như là người khác không chết, chính mình thì phải chết. Mời hỏi loại tình huống này, ta nên làm cái gì? Lẽ nào ta đang chết, không thể phản kháng sao? Khương Thần hỏi tới. Thương giới chính là như vậy theo thời thế mà sinh, dù là nó tồn tại hội đem lại tranh luận, Khương Mỗ đồng dạng không chối từ. Thế giới này có lẽ không có Tô đạo hữu tưởng tượng như vậy mỹ hảo. Tại quả đen thế giới bên trong, thiên nga cũng có tội. Khương Thần chậm rãi nói, hắn sẽ không để ý người khác thái độ, mà thay đổi thì ra là chính mình, hắn đều là vì chính mình mà sống, càng không cần thiết bởi vì người khác đánh giá mà thay đổi chính mình. Là cái này Khương Mỗ đáp án. Ngàn Ly thụ giáo Tô Thiên Nguyệt trầm mặc một lát sau đó, thật sâu liếc nhìn Khương Thần một cái, không nói thêm gì nữa. Ở bên cạnh một gian nhã gian bên trong, Hàn Giang giờ phút này sững sờ nhìn Khương Thần, hình như là lần đầu tiên biết nhau đối phương đồng dạng. Hắn rốt cục trải qua cái gì? Hàn Giang nhìn trên bạch ngọc đài, yên lặng không nói. Triệu Linh Hy nhìn Khương Thần, nàng đột nhiên cảm thấy ở sâu trong nội tâm có một cô không hiểu phức tạp tâm trạng. Nàng đang nghĩ có thể tất cả mọi người nhìn thấy trước mắt nam tử này ngăn nắp xinh đẹp, lại chưa từng hiểu rõ hắn rốt cục trải qua sự tình gì. Khương Thần nhường không ít ở đây tu sĩ lòng có cảm xúc, nơi này đại đa số người đều là riêng phần mình tiểu thế giới nhân tài kết xuất, tự nhiên biết rõ lực lượng tầm quan trọng. Khôn sống ngu chết, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, từ trước đến giờ cũng là thế giới này phát tác sinh tồn, cũng không bởi vì thời gian, không gian biến hóa mà thay đổi. Khương đại sư, tiểu nữ tử vậy có mấy phần hoài nghi, còn xin đại sư vì ta giải thích nghi hoặc. Ngay tại trên trận lâm vào bình tĩnh thời điểm, Dương San tự nhiên hào phóng, đánh vỡ trầm mặc. Dương cô nương mời nói. Khương Thần khách khí nói, ta muốn biết, thương giới trong cấm chế trận pháp rốt cục có thể duy trì bao lâu, mỗi một lần sử dụng sau đó, có thể hay không đối với thương giới có chỗ tổn thất. Dương San không hổ là ngũ độc thương hội hội trưởng chi nữ, hỏi vấn đề nói chúng tim đen. Thương giới cấm chế trận pháp hoàn hoàn đan sen, sinh sôi không ngừng, nếu không phải người vì phá hoại, dưới tình huống bình thường, có thể duy trì trăm năm thời gian, đương nhiên mỗi một lần sử dụng thương giới, quả thực sẽ có tổn thất, nhưng Dương cô nương cứ yên tâm đi. Mỗi một khẩu súng cũng có thời gian 3 năm bảo hành sửa chữa thời gian, như là phi nhân là tạo thành phá hoại, Triệu gia đều sẽ miễn phí cho sửa chữa. Khương Thần cười nói, lẽ nào đại sư sẽ không sợ có người đem thương của ngươi giới nghiên cứu triệt để sau đó đại lượng luyện chế sao? Dương San gật đầu một cái, đúng lúc này tiếp tục hỏi, không sợ, thương giới nguyên lý cực kỳ đơn giản, nội bộ cấm chế trận pháp mới là mấu chốt, nếu muốn luyện chế thương giới, trừ phi cấm chế, luyện khí tạo nghệ vượt xa Khương Mỗ, bằng không căn bản không thể nào luyện chế thành công. Khương Thần dừng một chút giọng nói lần nữa, đương nhiên, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Phi thăng thành nhân tài xuất hiện lớp lớp, tự nhiên cũng có người vượt xa tại hạ. Nếu là thật sự có người thành công thấy rõ thương giới cấm chế, cũng không có khả năng đại lượng luyện chế. Đại lượng luyện chế thương giới cần hàng ngàn hàng vạn người cùng nhau hiệp đồng, mỗi một bước cũng không thể phạm sai lầm. Tại tất cả phi thăng thành, hẳn không có đây Triệu gia càng thêm ưu tú luyện khí đoàn đội. Thương giới luyện chế thành công, không vẹn vẹn là Khương Mỗ một người công lao, luyện khí sơn mỗi người đều vì này bỏ ra cực lớn nỗ lực. Ta vô cùng may mắn có như thế một ưu tú đoàn đội. Khương Thần lời nói chân thành, càng có một cỗ tự hào. Vừa mới dứt lời, hắn lập tức thì đối với dưới đài một đám luyện khí sư chỗ khu vực nhìn lại. Chỗ nào là một đám trong mắt đồng dạng mang theo tự hào cùng cuồng nhiệt luyện khí sư, mỗi người cũng ngồi nghiêm chỉnh, ưỡn thẳng sống lưng. Ba vị luyện khí đại sư, 36 vị cao cấp luyện khí sư tất cả đều ở đây. Đây là thuộc về đoàn đội vinh dự, Khương Thần cũng không có đem công lao tất cả đều chiếm thành của mình. Hắn lời nói này cũng làm cho dường như tất cả luyện khí sư tâm bên trong chạy xuôi qua một tia dòng nước ấm, bọn hắn không nghĩ tới, Khương Thần đem đây hết thảy đều thấy rõ. Chương 356, đạo hữu, thời đại thay đổi, 2, chương 356, đạo hữu thời đại thay đổi, hai, không ít luyện khí sư trong mắt cùng nhiệt càng phát ra nồng đậm, đối với Khương Thần sùng bái cùng tôn kính đã đạt đến một cực cao tình trạng. Một màn này tự nhiên bị âm thầm Triệu Thanh Minh đều thấy rõ, hắn nhìn thấy luyện khí sư trong mắt sùng bái, không khỏi có chút đau đầu, cái này càng không thể nhường hắn đi nha. Như Khương Thần vừa đi, tuyệt đối có không ít luyện khí sư lựa chọn đi theo. Hắn thái khiến người ngoài ý, chỉ chẳng qua hắn gây chuyện năng lực cũng là nhất lưu, cũng không biết đem Triệu gia cùng hắn trói buộc chung một chỗ là phúc hay là họa. Triệu Thanh Minh trong mắt ẩn chứa thâm ý, nhưng rất nhanh liền trở nên cực kỳ kiên định. Thời gian không nhiều lắm, lần tiếp theo phi thăng thí luyện muốn mở ra, ta phải đem Triệu gia mọi chuyện cần thiết đồ an sắp xếp thỏa đáng. Trên mặt của hắn vô cùng lo lắng, như có thể lựa chọn, Triệu Thanh Minh cũng không muốn tham dự phi thăng thí luyện, nhưng hắn không có lựa chọn. Cho dù là luân hồi cảnh cường giả, tại thượng giới sứ giả trong mắt, vậy chẳng qua là hơi lớn một điểm sâu kiến thôi. Về đến trên trận, Dương San cười lấy tiếp tục hỏi, dám hỏi Khương đại sư lần trước đập đến ngũ hành đạo kim có phải vậy dùng để luyện khí thương giới? Đây là Triệu gia bí mật, xin thứ cho tại hạ không thể trả lời vấn đề này. Khương Thần chắc tay, hắn nay nói, ngược lại là tiểu nữ tử đường đột. Dương San lập tức đáp lễ lại, không còn đặt câu hỏi. Khương đạo hữu nói nhiều như vậy, tiểu tăng vẫn là không tin thương giới năng lực có đáng sợ như vậy uy lực, còn xin đạo hữu nhường tiểu tăng tự mình kiến thức giới. Đúng lúc này, đại Phật tự kia một tên thần tăng đột nhiên mở miệng. Vầng trán của hắn thâm thúy, giống như vạn năm không thay đổi sông băng, lạnh lùng mà trang nghiêm, đôi mắt nhìn như bình tĩnh, lại giống như hai thanh sắc bén kiếm. Ngươi muốn làm sao thử? Khương Thần hai con ngươi híp lại, hờ hững nói, nay đại Phật tự tăng nhân cũng là thế hệ trẻ tuổi nhân vật đáng sợ, cùng cảnh bên trong có thể xứng chiến lược vô song. Khương Thần ánh mắt từ này tăng trên thân người đảo qua, hắn thân làm thần cấm tu sĩ, trong mắt thấy rõ hư ảo, người này mặc dù nhìn như bình thường, rõ ràng chính là thần hoa nội liễm chi tượng, tuyệt đối không tầm thường. Chẳng qua hắn vậy vẹn vẹn chỉ có thể có được Khương Thần chú ý thôi, chưa từng bước vào thần cấm lĩnh vực nhân vật, hắn đều không có để ở trong mắt. Đương nhiên thần cấm lĩnh vực cũng không phải là vĩnh hằng bất biến, khác nhau cảnh giới, đối với thần cấm lĩnh vực yêu cầu không hoàn toàn giống nhau, cho dù thân tại trấn ngã cảnh sơ kỳ bước vào thần cấm lĩnh vực, một sáng tu vi để thăng đến trung kỳ, cũng có thể rơi xuống dưới, không có vĩnh hằng bất biến đỉnh phong. Chỉ cần để cho ta cầm trong tay thương giới, có thể tổn thương ngươi, ta liền tán thành thương giới uy lực. Giờ khắc này, thanh niên tăng trên thân người hiện ra hào quang, một cỗ thiết huyết chi khí xuyên qua tận trời. Khương thí chủ, ngươi có dám hay không? Tăng nhân trong mắt lộ ra một cỗ kinh thiên chiến ý, tu vi của người này tại chân ngã cảnh hậu kỳ cảnh giới, nhưng một thân khí thế vô cùng đáng sợ. Cho dù không bằng thần cấm tu sĩ, vậy trên lệch không xa, hắn đến mục đích bản thân đại Phật tự, có kinh người lai lịch. Lời nói của hắn lập tức liền để tu sĩ khác ánh mắt đốt nóng lên, sôi nổi toát ra vẻ chờ mong. Người này là đại Phật tự trẻ tuổi một đời người nổi bật, pháp hiệu Độ Ách, năm gần trăm tuổi, đã là chân ngã cảnh hậu kỳ cường giả, chiến lược thẳng bước gần thần cấm lĩnh vực. Không ít tu sĩ xì xào bàn tán. Độ Ách thần sắc nghiêm túc, ánh mắt của hắn chẳng sáng, nhìn thẳng Khương Thần, có thấm nhuần lòng người lực lượng. Lẽ nào ngươi đối với thương giới không có lực lượng, uy lực của nó tất cả đều do ngươi nói một chút mà thôi, căn bản không có loại đó lực sát thương đáng sợ. Độ Ách nhíu mắt, không sợ Khương Thần. Mặt đối với ánh mắt của hắn, Khương Thần thần sắc bình tĩnh như trước, thở dài thở ra một hơi nói, cái này phê thương giới uy lực sát thực kinh người, nhưng không cách nào tổn thương ta. Khương Thần ăn ngay nói thật, căn bản không có một chút che giấu. Kia ngươi vì sao muốn khuyết đại thương giới chi uy, đây không phải lừa gạt là cái gì, nghĩ không ra đường đường Triệu gia cũng sẽ làm loại chuyện này. Lời vừa nói ra, tất cả quảng trường lập tức lâm vào yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Không ai từng nghĩ tới, lần này buổi họp báo thế mà lại xuất hiện tiểu này tình huống ngoài ý muốn. Tiểu tử này rốt cục nghĩ như thế nào? Triệu Thanh Minh khẽ nhíu mày, nhưng nhìn thấy Khương Thần thần sắc bình tĩnh, lông mày này mới chậm rãi giãn ra. Hiện trường cũng không có người tu sĩ nào ồn ào chất vấn, năng lực đi vào phi thăng tu sĩ, mỗi một cái đều không phải là hạng người tầm thường. Cũng không ít người nhìn ra đại Phật tự, Độ Ách ngoài ra một tầng ý nghĩa. Nếu là thương giới uy lực không đủ cường đại, vì sao Triệu gia muốn trắng trợn tuyên truyền, đây không phải đập chính mình chiêu bài sao? Tất cả mọi người đang chờ đợi Khương Thần trả lời. Người sai lầm rồi, cái này phê thương giới chi uy không cách nào xúc phạm tới ta, cũng không phải là uy lực không mạnh, mà là Khương Mộ quá mạnh mẽ, không có gì ngoài luân hồi cảnh cường giả, căn bản không người có thể làm tổn thương ta nhục thân. Đối mặt vô số tu sĩ chất vấn, Khương Thần chậm rãi nói, trong lời nói lộ ra một cỗ cực kỳ bá đạo cường thế. Tất cả mọi người năng lực tại hắn trong lời nói nghe ra một loại khác ý nghĩa, chỉ có luân hồi cảnh cường giả mới có năng lực làm bị thương hắn. Khương Thần nói xong, lập tức toàn trường một hồi xôn xao, dù là mọi người đã sớm hiểu rõ Khương Thần rất mạnh, đoạn thời gian trước càng vì lực lượng một người đánh bại Diệp Khô cùng Hạ Nhất Minh chiến tích. Nhưng mà nghe được hắn như thế trước mặt mọi người thừa nhận tự thân rất mạnh, cũng không nhịn được một hồi xôn xao, đây là đối với thực lực của mình cỡ nào tự tin mới có thể nói ra lời như thế. Tất cả quảng trường ầm ầm một mảnh, lập tức sôi trào lên, tranh luận, tiếng thảo luận không ngừng. Ngọa Long môn môn chủ Long Cửu không khỏi cảm thán nói, sơn cấn trong giai truyền kẻ này cực kỳ bá đạo cường thế, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Độ Ách khỏe miệng không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, đã ngươi như thế chắc chắn đám này cường đại, có bản lĩnh liền để kiến thức hạ ngươi rốt cục có hay không có trong truyền thuyết cường đại như vậy. Đối mặt Độ Ách khiêu khích, Khương Thần vẻ mặt bình tĩnh, lắc đầu. Lẽ nào ngươi sợ tiểu tăng không thành? Độ Ách trên mặt hiện ra bất thiện chi sắc. Khương Mỗ theo chưa sợ qua ai, chỉ là nơi này là thương giới buổi họp báo, người ta cũng không phải là nhân vật chính, thương giới mới là. Như vậy đi, đã ngươi chất vấn thương giới uy lực, kia Khương Mỗ cùng ngươi đánh cược. Khương Thần trong mắt tràn đầy thâm ý, ngươi muốn đánh cược gì? Độ Ách nhíu mày. Thì cờ Khương Mỗ dùng cái này để dẹp e ạ lệ có thể hay không để cho ngươi chủ động nhận thua. Khương Thần trong tay lật một cái, xuất hiện một cái màu đen nhánh để dẹp e ạ lệ. Ha ha ha, ngươi cũng quá coi thường ta Độ Ách, nho nhỏ thương giới làm sao có khả năng để cho ta nhận thua. Độ Ách mắt lộ ra khinh thường, vì hắn chân ngã cảnh hậu kỳ tu vi, căn bản là không có đem Khương Thần trong tay để dẹp e ạ lệ để ở trong mắt. Rất tốt, đã như vậy, ta coi như ngươi đồng ý. Khương Thần giơ tay lên bên trong để dẹp e ạ lệ cười nói, quy tắc rất đơn giản, ta sẽ cầm thương này đối với ngươi. Ngươi nếu là có thể kiên trì mười hơi thời gian không nhận thua, cho dù ngươi thắng. Khương Thần nói, có thể, chẳng qua nếu là giảm cá, kia nếu là không có tiền đặt cược thì không nói được. Như vậy đi, ngươi nếu là thua, kia 13 chủng thương giới, mỗi một dạng ta muốn 5.000 đem. Ta nếu là thua, khối này hắc ám đạo kim chính là của ngươi. Độ Ách lấy ra một khối to bằng đầu nắm tay sơn hòn đá màu đen. Tảng đá kia xuất hiện trong nháy mắt, tất cả trên quảng trường trong nháy mắt ảm đạm không ánh sáng, giống như bị trong tay hắn thạch đầu thôn vệ, tựa như trong tay hắn cầm không phải một khối đá, mà là một lô đen. Trong chốc lát, tất cả quảng trường không khỏi vì đó yên tĩnh, bất luận là rất nhiều đại nhân vật hay là tu sĩ, cả đám đều sắc mặt hiện hiện kinh sợ. Đạo kim giá trị thiên thang, huống chi còn là hắc ám đạo kim. Thành giao. Khương Thần chầm chầm vào Độ Ách trong tay thạch đầu, hơi hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới đối phương cư nhiên như thế chắc chắn chính mình có thể thắng. Phải biết, trong tay hắn cái này đệ dệt e á lệ, có thể là một thanh dùng ngũ hành đạo kim chế tạo, đủ để uy hiếp được luân hồi cảnh cường giả đáng sợ sát khí. Thì ngay cả mình cũng không có nắm chắc có thể đối phó được uy lực một thường, huống chi là cái khác chân ngã cảnh tu sĩ. Vậy thì bắt đầu đi. Khương Thần ra hiệu, sau đó Độ Ách chậm rãi đi lên bạch ngọc đài. Hai người nhìn nhau trăm mét liếc nhau một cái, tại tất cả mọi người chứng kiến lên dưới, Khương Thần chậm rãi nâng tay phải lên, đen nhánh họng súng nhắm ngay Đỗ Ách đầu, trong mắt đen kịt một màu vô cùng. Đạo hữu, thời đại thay đổi, cảm tạ các đại lao ủng hộ. Chương 357, chạm tay có thể bỏng, nổi dậy chi thế. 1. Chương 357, chạm tay có thể bỏng, nổi dậy chi thế. 1. Khương Thần vừa mới dứt lời, trên bạch ngọc đài bầu không khí bỗng nhiên xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Khương Thần khẩu súng trong tay bỗng nhiên xuất hiện một vòng ngũ sát thần quang, quang mang này xuất hiện trong nháy mắt. Ông, ngũ sát thần quang lập tức bao trùm lấy một tầng nhàn nhạt hắc mang lưu động, che lấp thân súng nguyên bản hắc ám, một cỗ sát lục chi khí tại thân súng tràn ngập. Ngay một khắc này, một cỗ kinh thiên sát khí lan tràn ra, chấn khiến người sợ hãi, nhường rất nhiều người sắc mặt bỗng chốc trở nhìn. Thứ gì? Rất nhiều triệu gia cường giả tiền bối nhân vật vậy cũng bắt đầu đề phòng. Lạnh lẽo sát ý để người linh hồn run rẩy, sát khí thấu xương chấn khiến người sợ hãi. Trong khoảnh khắc, đệ dẹt e ạ lệ nhất thời tràn ngập ra một cỗ chấn động lòng người khí thế. Giờ này khắc này, bị họng súng tỏa định độ ách thức hải trong thế giới, lập tức xuất hiện một bức kinh khủng hình tượng. Vô tận tiên khung phía trên, một vòng ngũ sắc thần quang như ẩn như hiện, chiếu sáng rạng rỡ, lôi đình hống, vô cùng vô tận sát lục chi khí giống như cựu thiên ngân hà buông xuống. Tại thời khắc này, độ ách thần sắc đột biến, trong lòng lập tức hiện ra một cỗ nồng đậm nguy cơ sinh tử, đối mặt tiểu này cái thế khí cơ, hắn căn bản không dám mảy may giữ lại. Chương 2 kim thân. Độ ách lập tức nổi giận một tiếng, thân thể bất động, tất cả cổ pháp vô hoa cơ thể thượng dần dần tách ra một tia nhàn nhạt tám kim quang hoa. Sau một khắc, cuồn cuộn sát lục chi khí xông loại bỏ, đem cả người hắn bao phủ. Keng, keng, keng. Mảng lớn hỏa tinh bay lên, vô hình sát lục chi khí cọ rửa. Kinh khủng sát lục chi khí, đồ hết mọi tồn tại, cái gì trượng hai kim thân tất cả đều như tuyết trắng mùa xuân, tan thành mây khói. Không. Đối mặt che ngập bầu trời sát khí khí tức, Độ Ách phát ra một tiếng tuyệt vọng gào thét thì bị dìm ngập. Đây hết thể nói rất dài dòng, có thể kỳ thực phát sinh ở cực trong thời gian ngắn, theo Khương Thần lấy ra để dẹt e ạ lệ đến nhắm ngay Độ Ách vậy mới bất quá ngắn ngủi thời gian ba cái hô hấp. Ngay tại này thời gian ba cái hô hấp bên trong, tất cả mọi người chỉ cảm thấy một cố lệnh tất cả luân hồi cảnh cường giả cũng cảm giác được run sợ khí cơ, đó là đến gần vô hạn hơi thở của luân hồi cảnh cường giả. Chỉ thấy Khương Thần trong tay đệ dệ e a lệ, oanh minh phát ra ngũ sắc thần quang, từ nơi sâu xa, dường như phá vỡ nào đó gông cùm xiềng xích, có đến gần vô hạn luân hồi cảnh cường giả cái thế khí cơ. Không gian bích lũy xì xì rung động, tia lửa tung tóe, đây là vô hình thương uy, mang theo một sợi nhàn nhạt không gian gợn sóng, theo không gian gợn sóng không ngừng nhấc lên, cuối cùng nối thành một mảnh, nhiếp tâm hồn người. Trên trận tất cả luân hồi cảnh ở dưới tu sĩ tất cả đều bị cỗ này khí cơ áp chế đến xích sao, cho dù là chân ngã cảnh đại viên mãn cũng giống vậy, căn bản là không có cách di động nửa phần. Trên bạch ngọc đài, sát khí ngút trời, màu đen đệ dệt e a lệ, tranh tranh mà động, sát ý vô tận. Tương đối bình thường binh khí mà nói, nó có chút khác loại, thế nhưng uy thế lại nhiếp nhân tâm phách. Ô mang xuyên vân, lạnh lùng mà sơ sát tiêu điều, để người sợ từ tận trong xương cốt, ngay cả linh hồn cũng tại rung động, thể xác tinh thần sợ hãi. Hắc thương chấn động, ô mang như tấm lụa bắn ra bốn phía, đan dệt ra một mảnh kinh khủng tia chớp màu đen, lại có phá vỡ hủy thiên địa chi thế. Gấp tiếp theo liền thấy đến Độ Ách phịch một tiếng, bay ngược ra vài trăm mét, mất đi ý thức, căn bản không có một tia sức chống cự. Đừng nói chống cự mười hơi, ngay cả ba hơi đều không thể làm được. T. Không ít người nhịn không được hít sâu một hơi, là cái này thương giới trí cường thần vì sao, cơ hồ khiến tất cả chân ngã cảnh cường giả tuyệt vọng. Kết quả này cũng làm cho mọi người tất cả đều kinh hãi không thôi, đại Phật tự mấy cái cao tăng trực tiếp tái mặt, quá mức khác với sự dự liệu của người ta. Ta đi, đây cũng quá mãnh liệt. Một màn này thấy vậy tất cả mọi người sửng sốt hồi lâu, tất cả quảng trường bốn phía cường giả sôi nổi biến sắc. Chư vị luân hồi cảnh cường giả vậy bị kinh động, Triệu Thanh Minh hai mắt tỏa ánh sáng, tâm thần quấy động, đây chính là hắn trên danh nghĩa con rể, không ngờ rằng lại dựa vào thương giới có thể đã dẫn phát luân hồi khí thế. Tốt tốt tốt, so với ta mong muốn còn muốn trước giờ không thiếu thời gian, có hắn ở đây, Triệu gia tất nhiên có thể bình yên vô sự. Triệu Thanh Minh nói liên tục ba tiếng tốt, đủ để chứng minh hắn giờ phút này vui mừng trong lòng. Ngọc Thanh Cung đạo trưởng Vương Diễm nguyên bản híp lại, giờ phút này lại là mở to hai mắt nhìn, cái này làm sao có khả năng? Cố khí tức này nếu là toàn bộ bộ phát ra, đủ để uy hiếp được luân hồi cảnh. Đạo trưởng Vương Diễm thình lình đứng lên thân, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Khương Thần trong tay đệ dệt e a lệ. Ngọa Long môn môn chủ Long Cửu ánh mắt có hơi ngưng trọng, chằm chằm vào Khương Thần súng trong tay, tại súng này phía trên, hắn cảm nhận được một cỗ nhàn nhạt uy hiếp. Nhưng sau đó trong mắt của hắn dị sắc liên tục, chỉ là khí thế thì có uy lực như thế, nếu là toàn lực thúc đẩy, cùng sơ vào luân hồi cái thế cường giả so sánh, cũng chênh lệch không xa. Chỉ là luân hồi cảnh cường giả sinh mệnh cấp độ cao hơn, đi ra luân hồi, tu vi thông thiên triệt địa, trời sinh đứng ở thế bất bại. Bất quá, này cũng đủ làm cho Long Cửu tâm thần rung chuyển. Nếu là Ngọa Long môn có thể có được loại cấp bậc này thương giới, chẳng phải là tương đương với nhiều hơn mấy cái luân hồi cảnh tu sĩ. Long Cửu nghĩ tới đây, lập tức không cách nào bình tĩnh. Giang giác. Hắn một kích động, đem bảo tọa lan can đống chốc bóp nát, bất kể bao nhiêu linh thạch, vậy muốn lấy được. Tôn gia Trang Tiêu kinh hãi, nói, đáng sợ như vậy, nếu như bị tiểu này thương giới khóa chặt, luân hồi cảnh giới ở dưới tồn tại cũng sẽ thành hư ảo. Tứ linh các trung niên nam nhân thì sợ hai thán phục liên tục, nói, này đệ dẹt e á lệ là một kiện hiếm thấy binh khí, tuyệt đối giá trị liên thành. Phía sau hắn tiểu cô nương thì là ánh mắt nóng bỏng, nói, vị đạo huynh này, có thể hay không đem nó bán cho ta, sẽ cho ngươi một giá vừa ý. Khương Thần lắc đầu, nói thẳng, thật có lỗi, ta còn chưa có ý nghĩ này, đây là chính ta dùng thương giới. Tô Thiên Ly đứng ở dưới đài, sóng mắt như nước, cười nói tự nhiên đứng ở người nàng bên cạnh Dương San cũng là sóng mắt lưu chuyển, hoàn mỹ vô hạ trên mặt lộ ra kinh sợ, súng này uy lực đã siêu việt tưởng tượng của nàng, súng này đủ để làm cho tất cả mọi người tu sĩ vì đó rung động. Hàn Giang vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm, miệng đều có thể tắc hạ mấy quả trứng gà. Hảo gia hỏa, Khương huynh đệ, ngươi thực sự là càng ngày càng tốt để cho ta hưng phấn a. Trần Y Y, Chu Nguyên Thanh và đông đảo luyện khí sư trên mặt thì là toát ra tự hào, mỗi người bọn họ cũng đều tham dự thương giới luyện chế, nhìn thấy uy lực như thế, tự nhiên có một loại tâm linh sung sướng thỏa mãn cùng cảm giác thành tựu. Dưới đài, có tu sĩ kêu lên, trước mắt một màn này, triệt để đem thương giới uy lực hiện ra được phát huy vô cùng tinh tế. Uy lực như vậy, quả thực làm cho tất cả mọi người khí huyết sôi trào, chỉ là thương giới khí cơ thì có uy năng như thế, nếu là Khương Thần nổ súng, độ ách tuyệt đối không cách nào sống sót. Khương Thần rốt cục làm cái gì, súng trong tay của hắn lại có uy lực như thế? Nếu là có thương giới, ta nhìn xem còn có người dám xem thường ta. Nhất định phải đạt được thương giới. Đây là tuyệt đại đa số người ý nghĩ trong lòng, ngay cả Khương Thần vậy đánh giá thấp những người này lửa nóng. Độ ách vậy căn bản không có nghĩ đến, bởi vì hắn một màn này sự việc, ngược lại nhường càng nhiều người đối với thương giới động tâm. Từ đầu đến cuối, là bình tĩnh nhất là Triệu Linh Hy, nàng yên tĩnh đứng ở dưới đài, con ngươi không gợn sóng, lạnh nhạt chỗ chi, dường như trong dự liệu. Chương 357, chạm tay có thể bỏng, nổi dậy chi thế. 2, chương 357, chạm tay có thể bỏng, nổi dậy chi thế. 2, tất cả mọi người hiểu rõ, có thể luyện chế thương giới Khương Thần, tuyệt đối là chạm tay có thể bỏng nhân vật, rất nhiều người cũng nghĩ lôi kéo hắn. Khương đạo hữu, nếu có thời gian rảnh, có thể tới trước ta ngũ độc thương hội tụ lại, ta thương hội trong còn có không ít chân quý vật liệu luyện khí, tuyệt sẽ không làm cho đạo hữu thất vọng. Dương San bí mật truyền âm. Khương Thần gật đầu cười, cũng không có từ chối, mà là đáp ứng qua một đoạn thời gian sẽ đi thăm hỏi. Hôm nay, chúng ta có thể thật tốt trao đổi tu luyện tâm đắc, ta Tôn gia có không ít luân hồi cảnh cường giả lưu lại đột phá tâm đắc, nếu là Khương đạo hữu cảm thấy hứng thú, tùy thời có thể đến một duyệt đến tụ cùng. Tôn Tiêu ném vì thiện ý nói. Ngàn Ly muốn chuẩn bị lên một bản chân hảo, cùng đại sư giao lưu một hai, không biết đại sư có nhàn hạ phải không? Tô Thiên Ly đồng dạng mỉm cười truyền âm. Cái này sơn cấn nữ tử xinh đẹp nhất một trong, một cái nhăn mày một nụ cười cũng rung động lòng người, có thể có được nàng mời, là rất nhiều người chuyện cầu cũng không được. Nàng yên lặng chờ Khương Thần đáp lại, nếu là việc này chuyển đi, chắc chắn nhường sơn cấn rất nhiều nam tử cực kỳ hâm mộ. Nếu để cho Hàn Giang hiểu rõ, trong lòng hắn nữ thần thế mà mời hắn ăn cơm, tuyệt đối phá vỡ tưởng tượng của hắn. Bất quá, Khương Thần hay là huyền chuyện từ chối, tuyên bố có cái khác gấp chuyện bận đột. Ngàn Ly tại Chu Tức lâu tùy thời xin đợi đại sư đến. Tô Thiên Ly bị cự về sau, vậy không hề từ bỏ, tiếp tục lấy lễ để tiếp đón. Tứ linh các trung niên nam nhân cũng vô cùng trực tiếp, hướng Khương Thần rỗi ra cảnh ô lưu, bọn hắn nhìn chúng không riêng gì chiến lược của hắn, càng coi trọng hắn luyện khí tạo nghệ. Loại suy nghĩ này người tự nhiên không phải số ít, nếu là có thể cùng một ngày tiêu giao hảo, nói không chừng tương lai sẽ có diệu dụng lớn. Khương Thần một thi lễ mạo hồi cự, bây giờ hắn trên danh nghĩa là Triệu gia cô gia, đương nhiên sẽ không lại thêm vào thế lực khác. Sau đó, hắn không để ý đến người khác phản ứng, phối hợp đi đến hôn mê độ ách trước người, tay phải nắm vào trong hư không một cái, liền đem Hắc Ám đạo kim cầm trong tay. Bây giờ chính mình sự tình đã làm xong, chuyện kế tiếp do Triệu gia người tiếp nhận, không cần Khương Thần hao tâm tổn trí. Thật là một cái người tốt ta, thế mà hiểu rõ ta thiếu sót nhất đạo kim, chủ động đưa tới cửa. Khương Thần nhìn co quắp trên mặt đất độ ách, trên đầu thần hoàn cũng ảm đạm không ánh sáng, dường như tán loạn, trong mắt của hắn lập tức hiện ra một sợi ấy náy. Chỉ thấy Khương Thần trong tay kim quang lưu chuyển, lập tức hướng phía độ ách thể nội đánh vào một đạo nhu hòa linh lực. Linh lực bao trùm trong, độ ách trên người thương uy dần dần biến mất, ngắn ngủi mấy hơi thở, độ ách thì mở ra hai mắt, lộ ra vẻ mặt dấu chấm hỏi thần sắc. Ta là ai? Ta ở đâu? Đại sư độ ách, vừa nãy thật là quá ngại quá, trong lúc nhất thời không có khống chế tốt lực đạo, đã ngộ thương ngươi, nhường ngươi bị sợ hãi, cái này súng lục cổ quay tính là ấy náy của ta, còn xin nhất định phải nhận lấy. Khương Thần lộ ra một tia cực kỳ nụ cười hiền hòa. Độ ách thân làm chân ngã cảnh hậu kỳ người nổi bật, rất nhanh liền nghĩ tới trước đó phát sinh một màn. Hắn nhìn Khương Thần đưa qua tới bàn tay, lập tức muốn bộc phát, nhưng lập tức lại nhìn một chút hắn một cái tay khác bên trên súng lục cổ quay, đầy mập lửa giận lập tức tiêu tán. Ngài mới là đại sư. Thương giới uy lực quả thực không tầm thường, tiểu tăng cam bái hạ phong. Độ ách thở sâu thở ra một hơi, cầm Khương Thần thân ra tay, lập tức tay kia vì thế sét đánh không kịp bưng thai đem tia súng lục cổ quay nắm bắt tới tay bên trên, một bộ yêu thích không buông tay bộ dáng. Lúc trước nhiều có đắc tội, còn xin Khương đại sư thứ tội. Độ ách thu súng lục cổ quay sau đó, người cũng biến thành thân hòa không ít. Hắn cũng không muốn thỏa hiệp, bất đắc dĩ Khương Thần cho thứ gì đó quá chân quý. Chỗ nào lời nói, chúng ta đây là không đánh nhau thì không quen biết, và buổi họp báo kết thúc, ta mời ngươi ăn thịt uống rượu. Khương Thần vỗ độ ách bả vai, vừa cười vừa nói. Từ đi vào phi thăng thành sau đó, hắn thì đã hiểu một cái đạo lý, giải quyết vấn đề phương thức có đôi khi vậy không chỉ có chém chém giết giết, còn có hóa thù thành bạn. Tiểu tăng cảm ơn Khương đạo hữu, chẳng qua tại hạ là người xuất gia, không thể ăn thịt uống rượu. Độ ách trả lời. Đại sư Độ ách, người xuất gia vì sao muốn từ bỏ rượu thịt? Đây không phải là rất vô vị, ngươi như vậy e ngại rượu thịt, như thế nào mới có thể phá vỡ luân hồi? Vì Khương Mỗ lời nói, ngươi không muốn chấp mê tại thanh quy giới luật, rượu thịt không phải giam cầm ngươi một đạo gông xiềng sao? Đả phá gia tỏa, mới có thể siêu việt cực hạn. Tại ta quê quán có một câu, rượu thịt xuyên ruột qua, Phật tổ trong lòng lưu, ý là chỉ cần trong lòng có Phật, cái khác đều là phù vân. Nhưng Khương Mỗ xem trọng bằng hữu nguyện vọng, có ăn hay không hay là phụ thuộc vào ngươi. Khương Thần ha ha cười nói, rượu thịt xuyên ruột qua, Phật tổ trong lòng lưu Độ ách nghe vậy, tự lẩm bẩm, theo sau chấn động trong lòng, tựa như mơ hồ cảm ngộ đến cái gì. Ngược lại là tiểu tăng chấp nhất ngoại tướng rồi. Đa tạ đạo hữu chỉ điểm. Độ ách hai mắt chân thành song trưởng hợp nhất, đối với Khương Thần thi lễ nói. Khương Mộ cũng không có làm gì, đều là đại sư có tuệ căn, vẹn vẹn theo ta mấy câu trong lĩnh ngộ đồ vật. Khương Thần lắc đầu. Khương đạo hữu nói đúng, chỉ cần trong lòng có Phật, cái gì đều là phù vân, kia tiểu tăng thì cùng kính không bằng tuân mệnh. Đỗ Ách tởm mở miệng, không còn câu nệ thành quy giới luật. Đại sư nể mặt, là Khương Mộ vinh hạnh. Khương Thần cười nói, một màn này, cũng là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, trước một khắc hai người còn đối chọi gay gắt, lúc này lại là thực sự biến thành hảo hữu chí giao, chí ít nhìn bề ngoài là. Hai người đi xuống Bạch Ngọc Đài, một cái súng lục cổ quay, nở nụ cười quên hết thủ án. Cái này cũng được a. Xa xa, chú ý tới một màn này, Triệu Phi giáp trợn mắt há hốc mồm, hắn nhưng là rất rõ ràng này đại Phật tự con lửa chọc tính tình cứ thối, không ngờ rằng đốt chốc thì cùng Khương Thần xưng huynh gọi đệ. Ca, ngươi xem một chút người ta Khương Thần, lại nhìn xem chính ngươi, người này đấy, thật đúng là không thể so sánh đây này. Triệu Phi giáp bên cạnh mắt to tiểu cô nương thở dài nói, "Này này, nói gì thế, ta thế nhưng là ngươi ca, cánh tay ra bên ngoài gậy đúng không?" Triệu Phi giáp nhíu mày, trực tiếp cho tiểu cô nương đầu đến rồi một chút. "Hừ, Khương Thần nàng hay là biểu tỷ ta phu đấy?" Tiểu cô nương sờ lấy đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm. "Triệu Linh Yến, ngươi nói cái gì, ta không có nghe rõ." Triệu Phi giáp giống như cười mà không phải cười. "Không, cái gì cũng không nói." Triệu Linh Yến vội vàng lật ra một cái liếc mắt nói, "Bắt nạt ta tính là gì bản lĩnh thật sự a, có bản lĩnh thì cùng Khương Thần phân cao thấp." Triệu Linh Yến thầm nghĩ trong lòng. Không ít người đồng dạng chú ý tới một màn này, âm thầm lấy làm kỳ. Dưới Khương Thần chàng sau đó, tất cả trên Bạch Ngọc Đài vậy bắt đầu các loại diễn đấu, bầu không khí huyên náo. Chuyến đi này không tệ. Mọi người lúc này mới ăn no thỏa mãn, không ít người ánh mắt cùng nhiệt, mặc cho ai nấy đều thấy được, thương giới vừa ra tất nhiên chính là vô số linh bảo đạo binh tuyệt cao vật thay thế, tất nhiên sẽ rất có thị trường, này Triệu gia nhất định vượt khởi. Triệu gia quả nhiên bất phàm. Ngay cả hiểu sâu biết rộng, tu vi cũng là đã đạt luân hồi cảnh giới các cường giả cũng không nhịn được sôi nổi gật đầu, trong lòng đối với Triệu gia coi trọng nhắc lại một bậc thang. Ta có thể tưởng tượng được, người tương lai tay thiết yếu thương giới tràn diện. Không ít người trong lòng sợ hãi thán phục, đây tuyệt đối là một kiện có thể dung chuyển tất cả phi thăng thành đại sự. Cảm tạ ủng hộ. Chương 358, Yến hội, Long Lân Quân, 1, chương 358, Yến hội, Long Lân Quân, 1, Sơn Cấn Chu Tân Lâu, là một nơi gió mây cùng tề tụ, thường xuyên có cự phách kinh hiện bóng dáng. Nơi đây tất cả, cực độ xa hoa cùng phồn thịnh, là Sơn Cấn thứ nhất đại tiểu lâu. Chu Tước Lâu ở vào Sơn Cấn trung tâm khu vực, nói là lâu, nhưng nơi này một nhóm quỳnh lâu ngọc vũ, cung điện một viên ngói một viên gạch, đều là ngọc thạch khắc ra tới, đẹp đẽ trắng lệ, tựa như tiên cảnh đồng dạng. Khương Thần từ chối nhã nhặn những người khác, càng là hơn trực tiếp bao xuống Chu Tước Lâu đệ thất tầng, mở tiệc chiêu đãi luyện khí sơn các luyện khí sư cùng nhau chúc mừng. Hắn chỉ phụ trách thương giới cấm chế trận pháp bố trí, chủ yếu đại bộ phận công việc vẫn là muốn dựa vào bọn họ, tự nhiên không thể bạc đãi bọn hắn. Lần này Triệu Linh Hi, Triệu Phi Giáp, Triệu Phi Yến mấy người cũng cùng nhau tiến lên, Hàn Giang cùng Đỗ Ách tự nhiên vậy đi theo đến tham gia náo nhiệt. Chu Tước Lâu ba tầng, xương trắng cuốn lượn quanh, tựa như tọa lạc tại đám mây, bốn phía giường cột chạm trổ, vàng son lộng lẫy, phảng phất đi tới tiên cảnh. Mấy người dẫm tại bậc thang bạch ngọc bên trên, hướng sau lưng nhìn lại, quan sát phía dưới bốn phía, đẹp không sao tả xiết, đem bốn phía cảnh đẹp thu hết trong mắt. Mọi người vừa một bước vào ba tầng, lập tức thì có nhiều vị tuổi trẻ nữ tử hướng các nàng cung kính thi lễ, dẫn dắt mọi người nhập tọa. Các quý khách mời tới bên này. Nhiều vị tuổi trẻ thiếu nữ đều là không kém tu sĩ, những người này đều là Chu Tước Lâu đệ tử, trải qua tu vi không thấp, vậy mà lúc này lại chỉ có thể dẫn đường, cùng với đám khách nhân rót rượu mang thức ăn lên. Thật đúng là khí phái. Khương Thần tự lẩm bẩm, Chu Tước Lâu 10 phần rộng rãi, tổng cộng có 9 tầng, mỗi một tầng cũng có động thiên khác. Tầng thứ 7 phía trước vô cùng khoáng đạt, nội ẩn cường đại pháp trận, có thể y theo khách quý nguyện vọng hoán đổi các loại khác nhau mùa thời tiết cảnh tượng. Khương Thần mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị, kinh ngạc nói, nơi này pháp trận lại dung hợp xuân hạ thu đông tứ chủng đại đạo chi lực, nhìn tới Chu Tước Lâu đối với trận pháp hiểu rõ có rất sâu thành tựu. Hàn Giang càng là hơn vẻ mặt hưng phấn, Khương Thần, nơi này chính là Tô Tiên Tử chỗ Chu Tước Lâu, trời ạ, ta vậy mà tại cùng Tô Tiên Tử hấp thụ cùng một chỗ không khí, tam sinh hữu hạnh a. Có thể hay không thu hồi nước miếng của ngươi? Khương Thần nhắc nhở. Ta quá kích động. Nếu để cho Hàn Giang hiểu rõ, trong lòng hắn tiên tử đơn độc mời Khương Thần độc uống, không biết Hàn Giang sẽ như thế nào tác tưởng, hay là không muốn cho hắn biết. Khương Thần thầm nghĩ. Lúc này, Chu Tước Lâu một bên thiếu nữ nhẹ giọng thì thầm hỏi, mời quý khách lựa chọn chẳng cảnh. Cảnh xuân. Cuối cùng, Khương Thần lựa chọn cảnh xuân, từ đi tới cái này cái phi thăng thành, không là bị người đuổi giết trên đường, chính là đi giết người trên đường, tự nhiên nghĩ nhường tâm tình của mình vui vẻ. Rất nhanh tại không ít tuổi trẻ nữ tử dẫn đầu xuống, mọi người đi tới tầng thứ 7 cảnh xuân khu vực. Nơi này bị tỉ mỉ chế tạo thành một mảnh vi hình nhân gian tiên cảnh, mỗi một cái góc cũng tràn đầy khí mùa xuân. Vừa tiến vào cái này tầng lầu, Triệu Phi Yến liền bị trước mắt phồn hoa như gấm cảnh tượng hấp dẫn. Hoa đào, hạnh hoa, hoa anh đào các loại hoa cỏ tại tinh xảo nghề làm vườn bên trong nở rộ, tỏa ra làm cho người say mê hương thơm. Tiểu lâu trung ương là một mảnh hồ bạc, mặt hồ như gương, phản chiếu nhìn cảnh sắc xung quanh. Trong hồ hà hoa đua nở, con cá ở trong nước tự do tới lui, hồ nước trung ương là một mảnh đi ăn cơm khu vực, lơ lửng tại phía trên hồ bạc, đủ để dung nạp 10 vạn người. Nơi này mỗi cái bàn đều là dùng chân quý tiên làm bằng gỗ làm mà thành, linh khí đầy đủ. Chưa bị mời. Khương Thần đối với sau lưng mọi người nói. Khương Thần, Triệu Linh Hy, Triệu Phi Giáp, Triệu Linh Yến đám người tự nhiên ngồi ở trung ương chủ vị, Hàn Giang, Đỗ Ách mấy người cũng tại. Mọi người ngồi xuống, các loại món ngon rượu ngon cũng do một tên cưới lấy tiên hạc nữ tử đưa đi lên. Đào hoa nhưỡng, anh hoa tiểu, hạnh hoa tiểu và chờ, mỗi một chiếc tràn đầy linh khí nồng nặc. Bọn hắn một bên uống rượu một bên ngắm cảnh ngắm hoa, có một phen đặc biệt phong tình. Mấy chén rượu ngon vào trong bụng, mọi người quan hệ vậy đều quen thuộc mấy phần, ngay cả Triệu Linh Hi cũng uống một ngụm, hoàn mỹ không một tì vết gương mặt cũng trở nên đỏ bừng, đặc biệt mê người. Đại sư Độ Ách, ngươi thế nhưng người xuất gia, làm sao có thể uống rượu đâu? Triệu Phi Yến mắt to tròn trịa, nhìn thấy Độ Ách miệng lớn uống rượu, hoài nghi hỏi: "Tiểu cô nương, Phật trong lòng ta, tiểu tăng uống không phải rượu, mà là thủy." Độ Ách vẻ mặt nghiêm túc, nói ra lại là nhường Triệu Phi Yến càng thêm nghi ngờ. "Có thể ngươi ăn rõ ràng là rượu a?" Tiểu cô nương không buông tha. "Đó là đại sư cảnh giới cao, ngươi biết cái gì?" Triệu Phi giáp trận nhìn Triệu Phi Yến một chút. Khương Thần thấy cảnh này, không nhịn được cười. Đại sư đối với Phật đã hiểu, ngày càng tăng trưởng, nói không chừng rất nhanh liền năng lực phá vỡ chấp niệm, đặt vào luân hồi, Khương Mộ bội phục bội phục. Khương Thần cười nói: "Đỗ Ách uống một chén rượu lớn về sau, miệng thì không dừng lại qua, miệng to ăn thịt, hai mắt của hắn lộ ra phong khoáng thông thấu tâm ý đạo hữu nói đùa, phá vào luân hồi nào có đơn giản như vậy, bất quá vẫn là Khương đạo hữu cảnh giới cao, đông chốc giúp ta chỉ con đường sáng. Đây mới là của ta Phật đạo a." Hắn đối với Khương Thần chắp tay thi lễ, rượu thịt cũng ăn, nhưng hắn đối với mình đạo càng thêm minh xác, đây là một loại cực lớn trưởng thành. Một bên Triệu Linh Hi thì là ngồi yên lặng, nàng tính tình thanh lãnh, trầm mặc ít nói, chẳng qua hắn ánh mắt sóng mắt lưu chuyển, thỉnh thoảng nhìn về phía Xung Thần, khóe miệng lộ ra một sợi nụ cười. Một màn này tự nhiên cũng bị Hàn Giang nhìn thấy, hắn nhìn một chút Khương Thần, lại nhìn một chút Triệu Linh Hi, Việt phát giác hai người này tuyệt đối có chút không muốn người biết chuyện xưa. Khi nào ta cũng có thể cùng Tô Tiên Tử có đoạn chuyện xưa a? Nghĩ đến nơi này, hắn không khỏi nghĩ tới Tô Thiên Ly, hai mắt lộ ra vẻ chờ đợi. Chu Tước lâu đệ thất tầng, xuân ý giặt rào, trăm hoa đua nở, mọi người rượu vào lời ra, cực kỳ khoái trăng. Khương Thần vậy quên đi tất cả phiền não, tới trước mời rượu người nối liền không dứt, hắn cười vui cởi mở cùng người chạm gốc, ai đến cũng không có cự tuyệt. Chư bị uống thả cửa, không say không về. Bao xuống Chu Tước lâu đệ thất tầng giá trị trăm vạn trung phẩm linh thạch, cũng là khá đắt đỏ, nhưng đối với Khương Thần mà nói, không đáng nói chuyện. Một sáng thương giới bắt đầu hàng loạt đem bán, hắn chính là không bao giờ thiếu linh thạch. Thực chất, Chu Tước lâu đệ thất tầng trở lên, chỉ có luân hồi cảnh cường giả mới có tư cách bước vào. Muốn bao xuống tầng thứ 8, trừ ra phải có luân hồi cảnh tu vi, còn cần chí ít hơn 100 triệu trung phẩm linh thạch. Nói tới Chu Tước lâu, Triệu Phi giáp ánh mắt lộ ra cực kỳ hâm mộ. Tầng thứ 8 mỗi một đạo thức ăn cũng cực kỳ trân quý, chỉ có ngươi không nghĩ tới, không có Chu Tước lâu không lấy được nguyên liệu nấu ăn. Nghe nói có một đạo chân long yến món chính tài, chính là vì có bộ phận chân long huyết mạch thú vương nấu nướng mà thành, lấy hắn tinh hoa, cho dù là luân hồi cảnh cường giả ăn hết, đối với tu vi đồng dạng biết thêm không ít. Bất phàm như thế, thật không hổ là ta Tô Tiên Tử sở tại địa phương. Hàn Giang vẻ mặt tự hào. Khương Thần há hốc mồm, hoàn toàn không còn gì để nói, cái này cũng năng lực liếm. Đúng lúc này, có êm thai vui tiếng vang lên, chỉ thấy hồ bạc bên trên, một vị thiếu nữ áo đỏ nhẹ nhàng nhảy múa, đưa tới một đám tiên hạc linh thú. Nàng dáng người uyển chuyển, nhẹ nhàng như yến, dường như cùng phòng, cùng nói, cùng ánh nắng cũng hòa làm một thể. Thiếu nữ dáng múa linh động, nhịp chân giống nước chảy, ở trên mặt hồ nhẹ nhàng lướt qua. Chương 358, Yến hội, Long Lân Quân 2, chương 358, Yến hội, Long Lân Quân 2, nàng cặp kia đen nhánh tỏa sáng con mắt lóe ra chỉ diêm mang, khuôn mặt như ngọc trần bóng, môi đỏ hơi nhếch lên. Là Tô Tiên Tử a. Nhìn thấy tên kia nữ tử áo đỏ, thần sắc kích động muôn phần, nói chuyện đều có chút nói lắp. Nhìn thấy, Khương Thần rút về bị Hàn Giang cầm thật chặt cánh tay, bất đắc dĩ mở miệng. Khẽ múa hoàn tất, Tô Thiên Ly đứng ở trên hồ, giống như cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể, giống một bức sinh động bức tranh. Tô Thiên Tử, ngươi vì sao ở chỗ này? Triệu Phi giáp nhìn thoáng qua Khương Thần, sau đó tiến lên cung kính hỏi. Ngàn Ly ở đây bố trí tiệc rượu, nghĩ mở tiệc chiêu đại Khương đại sư, lại bị cự tuyệt, bất đắc dĩ chỉ có thể ở đây khẽ múa chúc mừng trợ uy. Tô Thiên Ly hoàn mỹ vô hạ trên ngọc dung mang theo cười yếu ớt. Tô Tiên Tử đại giá đến dự, không bằng đến cùng nhau cùng uống rượu làm sao? Khương Thần mỉm cười. Triệu Linh Hi, Triệu Phi giáp mấy người cũng là mời. Tô Thiên Ly nhìn thoáng qua Khương Thần, cười khẽ gật đầu một cái, nhanh nhẹn đến. Sau đó, Tô Thiên Ly nhập tọa, tính cách của nàng thoải mái, lời nói dí dỏm, cùng mấy người chạm cốc, rất nhanh liền dung nhập vào. Khương Thần, Đỗ Ách bọn người không phải người thường, cho dù Tô Thiên Ly tuy đẹp, đương nhiên sẽ không bị sắc đẹp mà thay đổi. Khương đại sư, Ngàn Ly kính ngươi một chén, lần này sẽ không cự tuyệt đi. Tô Thiên Ly nụ cười rất ngọt. Khương Thần khẽ thưởng thức đào hoa nhưỡng, cười nói, tiên tử mời rượu, tự nhiên được uống. Không bao lâu, Tô Thiên Ly thì cùng mọi người gần gũi hơn khá nhiều, ngay cả Triệu Phi Yến cũng một ngụm Tô tỷ tỷ kêu to. Mọi người rượu vào lời ra, cuối cùng Tô Thiên Ly hỏi, Khương đại sư luyện khí tạo nghệ kinh người, rốt cục là như thế nào luyện thành nha? Đáp án của vấn đề này là tất cả mọi người muốn biết. Tự học tăng thêm thời gian tích lũy, thực sự khó mà đến được nơi thanh nhã. Khương Thần chi tiết trả lời. Tô Thiên Ly hơi cười một chút, Khương đại sư quá khiêm nhường, nếu ngươi cũng khó mà đến được nơi thanh nhã, chỉ sợ những người khác không thể coi như là luyện khí sư. Hàn Giang lập tức gật đầu, vẻ mặt đứng đắn phụ hòa nói, Tô Tiên Tử nói đúng, ta cũng cho rằng như thế. Khương Thần lại là lắc đầu nói, Khương Mộ thật chỉ là về thời gian tích lũy, bất kỳ cái gì sự việc làm đến cực hạn, chắc chắn sinh ra chất biến, đủ để nhìn trộm đầu nguồn đại đạo. Mấy người nghe vậy, như có điều suy nghĩ, gật đầu một cái. Yến hội tiếp tục kéo dài nửa ngày thời gian, mọi người lúc này mới tản đi. Khương đạo hữu, ta ngày mai muốn lên đường rời đi, nếu là nhàn hạ có rảnh, nhất định phải đến đại Phật tự tìm ta. Đỗ Ách Lâm chia ra lúc, đấm đấm Khương Thần ngực, phóng khoáng nói xong vẫn không quên rót một ngụm rượu lớn. Từng uống rượu sau đó, bây giờ hắn đã bầu rượu bất ly thân, toàn thân say khướt, nhưng trên người đạo vận càng ngày càng đậm. Đúng như chính hắn lời nói, Đỗ Ách đã kinh tìm tới chính mình đại đạo. Cái tốt nào cũng có kết thúc, bảo trọng. Khương Thần ngoắc nói đừng, không ai từng nghĩ tới, cuối cùng hai người sẽ trở thành bằng hữu. Ách à, thật tốt bảo trọng à, lần sau gặp lại, hy vọng ngươi đã phá vỡ luân hồi, đến lúc đó là có thể bảo bọc chúng ta. Hàn Giang đồng dạng phất tay tạm biệt, chỉ chẳng qua hắn con mắt một thẳng nhìn về phía rời đi Tô Thiên Ly bóng lưng, nhượng Đỗ Ách không còn gì để nói. Sau này còn gặp lại. Đỗ Ách chắp tay trước ngực, hướng phía mọi người gật đầu sau đó, tiêu sái rời đi. Khương Thần đám người vừa về đến Triệu gia, liền thấy Tề Lao vẻ mặt ngưng trọng tiến lên đón. Tề Lao, ngươi làm sao? Triệu Phi Giáp lập tức tiến lên hỏi. Tề Lao nhìn thoáng qua Triệu Phi Giáp gật đầu một cái, lập tức trực tiếp đi vào Khương Thần trước người nói, Khương Thần, Long Lân Quân Ngư đại nhân cho ngươi hạ thiết mời, cần phải để ngươi ngày mai tiến về Sơn Cấn Long Lân Quân đoàn phó ước. Trong miệng hắn Long Lân Quân chính là thành chủ phụ Tam Đại Thân Vệ Quân một trong Long Lân Quân, cái khác hai cái theo thứ tự là Bắc Minh Quân cùng Sư Tâm Đoàn. Này Tam Đại Thân Vệ Quân lệ thuộc trực tiếp thành chủ phụ, có địa vị cực cao, cho dù là tứ đại gia tộc cùng tán tu liên minh đối nó kiêng dè không thôi. Không đi không được. Khương Thần trân trọng nói. Tề Lao trịnh nặng gật đầu một cái. Hô. Khương Thần thở sâu thở ra một hơi, trong lòng thực chất đối với đây hết thảy đều không có quá mức kinh ngạc. Thương giới diện thế, tương lai nhất định dung chuyển tất cả phi thăng thành, dẫn tới thành chủ phụ chú ý, cũng chỉ là về thời gian vấn đề. Chẳng qua hắn không nghĩ tới thành chủ phụ tốc độ đã vậy còn quá nhanh, đông chốc liền để Long Lân Quân cùng mình tiếp xúc. Khương Thần, Long Lân Quân kẻ đến không thiện, ta cùng với ngươi cùng nhau đi tới. Triệu Linh Hy vẻ mặt thành thật nói. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, chỉ cần không phải luân hồi cảnh ra tay, không ai có thể làm sao ta. Huống hồ nơi này là Sơn Cấn, ta trên danh nghĩa cũng là thuộc về người Triệu gia, Long Lân Quân sẽ không làm gì ta. Khương Thần bình tĩnh nói. Thành chủ phủ cường đại là tất cả tu sĩ thâm căn cố đế tư duy, nhưng nếu là thành chủ phủ gây bất lợi cho chính mình, vậy không cần phải. Tốn công tốn sức mời hắn tiến về Long Lân quân đoàn. Tiểu thư, Ngư đại nhân nói, chỉ có thể nhường hắn một người tiến về. Tề Lao vậy tại lúc này nhắc nhở, Triệu Linh Hy chỉ có thể làm. Khối ngọc bội này ngươi cầm, nếu là gặp phải nguy hiểm gì, trực tiếp bóp nát. Triệu Linh Hy nét mặt nghiêm trọng, lấy ra một khối hình tròn ngọc bội đưa cho Khương Thần. Tề Lao ánh mắt ngưng lại, nhìn thoáng qua Triệu Linh Hy, cũng không nói thêm gì. Khương Thần điểm rồi nói lời cảm tạ, đa tạ Triệu cô nương. Triệu Phi Giáp mấy người cũng cùng ánh mắt phun trào, không còn nghi ngờ gì nữa nhận ra kia là vật gì, chẳng qua cũng không có bao nhiêu cái gì. Ngày thứ hai, Khương Thần một thân một mình tiến về phó ước. Long Lân quân tại Sơn Cấn biên giới dựng trại đóng quân, Khương Thần hao tốn không ít linh thạch, lúc này mới tiến nhập Sơn Cấn biên giới khu vực. Theo tới gần, dần dần, Khương Thần bước vào đến Long Lân quân phạm vi bên trong, vừa mới đi vào nơi này, bốn phương thiên địa thì có một tầng vô hình gợn sóng, quét ngang khuyết tán ra đến, một nháy mắt thì bao phủ tứ phương, khóa chặt Khương Thần. Cấm chế sao? Này vô hình gợn sóng có thể Khương Thần trong mắt toàn bộ thế giới dường như biến thành mặt nước, tóe lên gợn sóng, một cỗ to lớn không cách nào hình dung cấm chế lực lượng, cũng theo đó chợt vang lên. Này cấm chỉ lực lượng căn bản dung không được Khương Thần từ chối, dường như tại xét duyệt người đến thân phận. Phát giác được không có gặp nguy hiểm, Khương Thần cũng không có dư thừa cử động, cũng may cô kia cấm chế lực lượng chỉ là hơi cảm thụ, thì ngay lập tức thu hồi. Cùng lúc đó, phía trước xa xa, đột nhiên tựa như mở ra một cánh cửa nhỏ, sau đó một người mặc hắc sắc khải giáp trung niên tu sĩ, chậm rãi cất bước đi ra. Người này toàn thân trên dưới tỏa ra hơi thở của chân ngã đại viên mãn, trên người càng có một cỗ kinh người sát khí tràn ngập. Theo hắn không ngừng tới gần, sát khí càng phát ra mãnh liệt, mấy bước trong lúc đó, hắn thì xuất hiện tại Khương Thần trước mặt hơn 10 mét chỗ. Tại Hạ Long Lân quân tiên phu trưởng Đinh Văn Hạo. Trung niên tu sĩ ánh mắt rơi tại trên người Khương Thần, có hơi mở miệng. "Khương Thần." Khương Thần thần sắc vẫn như cũ hờ hững. Trước đó cũng không phải là tận lực, quả thật Long Lân quân đặc thủ, tất cả lui tới người đều đem bị nghiêm ngặt thẩm tra, mong rằng Khương đạo hữu thứ lỗi. Đinh Văn Hạo bình tĩnh mở miệng. "Đi theo ta." Hắn nói xong, không tiếp tục để ý Khương Thần, quay người phía trước dẫn đường. Khương Thần nhìn đối phương bóng lưng, cảm nhận được trên người người này sát khí, nhất là hai mắt của hắn bên trong, dường như năng lực nhìn thấy nồng đậm huyết khí, đại biểu người này sát lục rất nhiều. Nhân vật như vậy, thế mà chỉ là thiên phú trưởng, cái này Long Lân quân không đơn giản. Khương Thần thầm nghĩ trong lòng, cất bước đi theo. Cảm tạ ủng hộ. Chương 359, quét ngang. Kinh hiện thần cấm lĩnh vực chi tu. 5601, chương 359, quét ngang. Kinh hiện thần cấm lĩnh vực chi tu. 5601, theo tới gần, Khương Thần phía trước hoang vu phía trên đứng sừng sững lấy một tòa khổng lồ quân doanh, dường như không nhìn thấy bờ giới, đây vẫn chỉ là Long Lân quân một điểm đoàn. Từng đạo binh khí lạnh lẽo cứng rắn dây kém gai đan vào một chỗ, tạo thành từng đạo khó mà vượt qua chướng ngại. Tại doanh trướng trong lúc đó, từng bầy người khoác trọng giáp binh sĩ xuyên tới xuyên lui, ánh mắt bên trong lộ ra hung ác. Trong tay bọn họ trường mâu đao kiếm đẳng binh khí vô cùng sắc bén, gió nhẹ thổi tới, không khí đều có thể nghe được xé rách âm thanh. Tại quân doanh trung ương, một tòa cự đại phong hỏa đài đứng vững tại một tòa màu đen kiến trúc trên cùng, mà ở phong hỏa đài phía sau, một mặt to lớn cờ xí cao cao tung bay. Cờ xí thượng vẽ nhìn một đầu khuôn mặt dữ tợn hắc long, đó là Long Lân quân đồ đẳng, cũng là tín ngưỡng của bọn họ. Khẽ rửa gần quân doanh, Khương Thần lập tức thì phát giác được bốn phía bầu không khí quỷ dị, nơi này binh sĩ chiến sĩ phần lớn đều mặc khải giáp, cả đám đều mặt không biểu tình, vô cùng băng lãnh. Thay vì nói nơi này là một tòa quân doanh, không bằng nói nơi đây càng giống là một tòa cự đại thành trì. Nơi này binh sĩ tướng sĩ nhiều, có thể nơi đây lâu dài ở vào sơ sát tiêu điều bầu không khí bên trong, tích lũy tháng ngày có cố không hiểu luật ngạn, nếu là đổi lại tu sĩ khác, tuyệt đối sẽ bị hắn ảnh hưởng, tâm thần có chút không tập trung. Đinh Văn Hạo không nói gì, Khương Thần cũng là trầm ổn đi theo, càng là đến gần nơi đây, nơi này sát khí càng là nồng đậm. Nhìn thấy bên ngoài trại lính người tới, không ít binh sĩ tướng sĩ cũng đều căng tới nhìn chăm chú ánh mắt. Đinh Văn Hạo tựa hồ đối với nơi này sát khí cực kỳ hưởng thụ, hành tẩu lúc, hắn âm thầm dò xét Khương Thần, phát hiện đối phương vẫn luôn sắc mặt như thường, nội tâm cảm thấy kinh ngạc. Chẳng qua hắn sau đó tưởng tượng, người này có thể khiến cho Ngư đại nhân nhìn chúng, tất nhiên có chỗ hơn người. Đinh Văn Hạo đi rất chậm, hắn biết rõ này trong quân doanh sát khí gần như sắp ngưng hóa thành là thật chất. Cho dù là một ít tu vi cùng hắn tương đối đáng sợ cường giả, cũng sẽ sinh ra khó chịu. Trừ phi tượng hắn ở đây trong thời gian dài sinh hoạt, thời khắc thổ nạp phía dưới sớm đã thành thói quen loại khí tức này, người mới có thể làm được mặt không đổi màu. Nhưng hắn càng xem, càng là kinh hãi, hắn phát hiện Khương Thần sắc mặt vẫn luôn bình tĩnh, cũng không phải là ngụy trang, ngược lại cho hắn Khương Thần có loại muốn cùng sát khí hòa làm một thể ảo giác. Là cái nhân vật, chẳng qua tiến nhập quân doanh thì khó nói. Đinh Văn Hạo hít mắt, lập tức thu hồi nội tâm kinh thường, hắn đã hiểu, trên tay người này sát lục tất nhiên cực kỳ đáng sợ, như dò xét, khó tránh khỏi có chút quá đáng. Vô luận là ở đâu cái thời gian, cái nào trường hợp, cường giả cũng lại nhận xem trọng. Quân doanh ngoài cửa lớn khảm nạm nhìn một đầu tản ra hung ý hung thú xương đầu, Khương Thần mơ hồ trong đó tựa như nhìn thấy một đầu hắc long thú hồn, phản phất muốn theo xương cốt bên trong nhảy ra, đưa hắn xé thành mảnh nhỏ. Đinh Văn Hạo thần sắc không lộ mảy may, dừng bước, quay đầu mà không biểu tình liếc nhìn Khương Thần một cái, bình tĩnh mở miệng, quân đoàn trưởng tại bên trong quân doanh chờ ngươi, đừng cho hắn đợi lâu. Khương Thần nghe vậy, không khỏi khẽ nhíu mày. Chẳng qua Đinh Văn Hạo cũng không nói thêm gì, dẫn đầu đi vào quân doanh cửa lớn. Trên đường gặp phải binh sĩ tướng sĩ, đang nhìn đến Đinh Văn Hạo sau đó, dường như cũng thần sắc cung kính, sôi nổi bái kiến, rất nhanh liền biến mất tại Khương Thần trước mắt. Nghĩa là gì? Khương Thần nhíu mày, nhưng nhìn thấy trong quân doanh từng đạo sắc mặt ánh mắt bất thiện, hắn vậy có chỗ phản ứng lại. Quả nhiên đi không thông đường, vẫn là phải dùng nắm đấm đả thông. Khương Thần lắc đầu, bây giờ đi tới quân cửa doanh, nếu là khiếp đảm không dám vào, khó tránh khỏi bị người khác xem nhẹ, quay đầu là không có khả năng quay đầu, đã như vậy, vậy cũng chỉ có đi tới. Nghĩ đến nơi này, Khương Thần suy nghĩ thông suốt lên, đã lâu rồi không người có thể nhường hắn toàn lực đánh một trận. Mạnh mẽ như vậy, quân đoàn tuyệt đối có không ít cao thủ tồn tại. Nghĩ được như vậy, Khương Thần toát ra vẻ hưng phấn, đồng tử tràn ngập ra nồng đậm màu đen, giống như lô đen thôn vệ tất cả quan mang. Hắn chậm rãi bước chân, một bước bước vào quân doanh cửa lớn. Tại hắn bước vào này doanh trại thời điểm, Khương Thần toàn thân oanh minh, tựa như tiến nhập một mảnh thế giới màu đen. Trước mắt quân doanh tựa như chỉ có một loại phối màu, đó chính là màu đen. Cho dù là phòng xá cũng là như thế, lãnh túc tâm ý tràn ngập nồng đậm. Kết giới sao, có hứng? Khương Thần cảm nhận được trên người áp lực, khóe miệng lộ ra nụ cười. Người kia dừng bước. Đúng lúc này, quân doanh phía trước đột nhiên truyền đến một tiếng quát lớn, một vệ cầu vồng từ quân doanh chỗ sâu chạy nhanh đến. Đó là một người mặc hắc sắc khải giáp lão giả, trên người người này tỏa ra nồng đậm hắc khí kia bao phủ toàn thân, tại đỉnh đầu thượng ngưng tụ ra một đầu cự ngạc hư ảnh. Cự ngạc hai mắt lạnh băng vô tình, dự đứng đồng tử có huyết quang tràn ngập, nhìn lên tới nhiếp nhân tâm phách. Lão giả tu vi đồng dạng không tầm thường, chính là chân ngã cảnh đỉnh phong cường giả, hắn vừa xuất hiện, có thể chung quanh không thiếu tướng sĩ tâm thần chấn động, ngẩng đầu nhìn đến về sau, cùng nhau bái kiến. Bái kiến hắc ngạc thiên phụ trưởng. Lão giả kia thế tới không giảm, hướng phía Khương Thần sở tại địa phương xuyên qua mà xuống, nếu là Khương Thần không tránh, tất nhiên sẽ bị tác động đến. Đổi lại tầm thường chân ngã cảnh đại viên mãn, không chết cũng muốn trọng thương. Người này hành vi bá đạo, có thể thấy được luồng đốn. Vô song binh sĩ tướng sĩ nội tâm chấn động, dường như cũng lộ ra xem trò vui ánh mắt. Khương Thần đối với cái này không để ý chút nào, thậm chí có chút muốn cười, gia hỏa này chẳng lẽ không biết nhục thân của mình cường đại vô song sao? Chẳng qua tất nhiên đối phương đều như vậy, Khương Thần khẳng định không quen trông hắn. Cùng thời khắc đó, Khương Thần hai mắt trong nháy mắt một mảnh đen kịt, trên người đồng dạng có nồng đậm sát khí quyết tán mà ra, này sát khí kinh thiên động địa, xuất hiện trong nháy mắt, lập tức có thể trùng quanh hắn mấy trượng trong một mảnh đen kịt, trong đó chỉ có một đôi so với màu đen còn muốn thâm thúy nồng đậm, ánh mắt lạnh như băng tràn ra, giống như tử thần nhìn chăm chú. Một màn này, nhường vô số binh sĩ tướng sĩ sôi nổi trợn mắt há mồm, thân thể không tự chủ được lui ra phía sau mấy bước, mắt lộ chấn kinh chi sắc, giờ khắc này Khương Thần, trong mắt bọn hắn, cùng lúc trước giống như hai người. Hắc ngạc đồng dạng hơi biến sắc mặt, bị Khương Thần khí tức tỏa định trong nháy mắt, hắn có loại tự thân trở nên nhỏ bé cảm giác. Khương Thần thân ảnh cũng không lớn, nhưng giờ phút này, lại là có một cỗ sát lục đế vương khí tức đập vào mặt, xâm nhập tinh thần của hắn trong. Giống như là trên người mình sát khí như là thần tử bình thường, không nhịn được muốn đối nó quỳ bái. Hô. Đột nhiên, Khương Thần động, tại thời khắc này, hắn tựa như hóa thành một đầu mãnh thú, toàn thân hắc ám ánh sáng nhanh chóng tiêu tán, tất cả đều ngưng tụ đầu ngón tay phía trên. Một cỗ kinh khủng sát lục ý chí tán phát ra, sát khí ngưng mà không phát, hắn tất cả đầu ngón tay như là hắc kim đổ bê tông mà thành, đáng sợ sát ý so với trước đó tăng vọt gấp 10. Đầu ngón tay trung quanh, không khí trong nháy mắt bị đánh phá, chân không bật mèo, vỡ ra đến, hình thành một vòng lại một vòng hư không vận sóng. Một chỉ này uy lực, chất chứa phấn toái chân không lực lượng. Và anh, Khương Thần một chỉ điểm ra, hắc ngạc hóa thành chùm sáng lập tức từng khúc giãn nứt, cuối cùng tất cả nổ nát vụn, thanh thế kinh thiên, sóng âm truyền ra ngoài hơn 10 dặm, cả người thân hình rút lui vài trăm mét, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Sao mạnh như vậy? Hắc ngạc sắc mặt cực kỳ khó coi, đội vàng nuốt mấy cái chân quý đan dược, lúc này mới tạm thời ngăn chặn thương thế. Vô số binh sĩ tướng sĩ lập tức trận địa sẵn sàng đón quân địch, cầm trong tay các loại binh khí nhắm ngay Khương Thần. Không hổ là Ngư đại nhân nhìn chúng người, chẳng qua nếu là muốn nhìn thấy Ngư đại nhân, muốn dựa theo Long Lân quân quy củ tới. Hắc ngạc lao đi khỏe miệng máu tươi, ánh mắt vẻ lo lắng vô cùng lạnh lùng nói: "Cái gì quy củ?" Khương Thần thần sắc lạnh băng, mảy may không sợ. "Đương nhiên là bằng vào thực lực của mình đánh bại chúng ta đi vào trong, đương nhiên ngươi nếu là quỳ xuống nhận vua, chúng ta cũng được, giơ lên ngươi vào trong thấy ngư đại nhân. Hắc Ngạc thần sắc lạnh lẽo, Khương Thần cường đại, quả thực lật đổ thế giới của hắn quan. Nguyên bản hắn là nghĩ cho Khương Thần một hạ mã uy, nhường hắn thành thật một chút, bây giờ đối phương không còn nghi ngờ gì nữa không dễ trọng, đã như vậy, vậy liền đổi một loại khác đối với mình có lợi cách thức. Dù sao nơi này là Long Lân quân đoàn, mọi thứ đều do bọn hắn nói tính. Rốt cuộc không có một cái nào không phải thành chủ phụ luân hồi cảnh trở xuống tu sĩ có thể đứng đi vào quân doanh, tự nhiên không thể phá lệ. Không sai, vào quân doanh, muốn dựa theo ta môn quy củ làm việc. Nếu là không có câu chuyện thật, hay là quay đầu trở về thôi, không nên ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Không cho phép dùng thương giới, chỉ có thể chỉ dùng tầm thường linh bảo đạo binh. Trung quanh tướng sĩ nghị luận ầm ĩ, kích động, rõ ràng thì là muốn mượn nhìn cơ hội lần này, chèn ép Khương Thần khí diễm. Còn có cái gì hạn chế một mực nói ra? Khương Thần thần sắc bình tĩnh, không có chút nào đem bọn hắn để ở trong mắt, cho dù không cách nào vận dụng tu vi lực lượng, hắn cũng có tuyệt đối tự tin đánh tan những người này. Vẫn là câu nói kia, không có gì ngoài luân hồi cảnh cường giả cùng thần cấm tu sĩ ra tay, hắn có thể xưng vô địch, tiểu này vô địch, không chỉ thể hiện tại phía trên tu vi. Tiêu ngạo tự đại. Lên cho ta, đưa hắn hung hăng đánh ngã. Lời vừa nói ra, tất cả quân doanh binh sĩ tướng sĩ tất cả đều cảm nhận được một cỗ xem thường. Bọn hắn thế nhưng Long Lân quân tinh nhuệ, mỗi một sĩ binh tu vi chí ít đều là chân ngã cảnh, xa so với tu sĩ tầm thường cường đại hơn nhiều, không ngờ rằng lại bị một người trẻ tuổi coi thường. Liên để man đồ chiếu cố ngươi này tự đại người trẻ tuổi. Cười lạnh một tiếng theo hư vô quanh quẩn, trong quân doanh lập tức bay ra một vệt cầu vồng, từ trên trời giáng xuống, lộ ra một khôi ngô như núi thân thể. Đây là một đen thui hắc đại hán, thân lấy trọng giáp, cao hơn 2 mét, tráng kiện vô cùng, nhìn lên tới như là một toàn núi nhỏ. Hắn hai mắt càng là hơn hung sáng long lánh, một quyền đánh ra, huyết khí trào lên, trong một chớp mắt hình như có 100 cường giả đồng thời ra quyền, huyết khí chiếu đỏ lên gần nửa ngày thiên cung. Man đổ càng là hơn hình như hóa thành một tòa cự đại núi lửa, huyết khí cuộn cuộn, phát ra dung nham giống nhau nhiệt khí. Man đổ thiên phu trưởng, người này vừa ra tay, lập tức liền để vô số tướng sĩ tâm thần bành trướng. Chương 359, quét ngang. Kinh hiện thần cấm lĩnh vực chi tu. 5602, chương 359, quét ngang. Kinh hiện thần cấm lĩnh vực chi tu. 5602, một quyền này đánh ra, đủ để diệt sát tất cả chân ngã cảnh tu sĩ, cho dù là Khương Thần trong mắt không khỏi lộ ra một vòng vẻ kinh dị. Không có sức mạnh, nhưng mất đi tinh thuần, ngươi không biết, một sáng cùng ta giao thủ, một chút kẽ hở đều đủ để ngươi tan tác. Khương Thần quát lạnh, đồng dạng một quyền đánh ra, giản dị. Hư không anh minh, trong nháy mắt xé rách tứ phương quyền ý, hai người nắm đấm khoảng cách 2 mét bên trong, lập tức dừng lại, hai cú quyền ép đan vào lẫn nhau chẳng qua hai cái hô hấp thời gian, lập tức, man đổ cả người như là như đạn áo, bị một cỗ tinh thuần vô cùng lực lượng đánh tan tất cả đánh bay ra ngoài. Thiên phu trưởng thực lực, căn bản không địch lại Khương Thần đáng sợ một quyền. Chẳng qua Long Lân quân tướng sĩ từng cái thân kinh bách chiến, thấy qua quá chết nhiều vòng cùng máu tanh, đối với Khương Thần cũng không có quá nhiều vẻ sợ hãi, ngược lại hai mắt hiện ra nồng đậm huyết quang, giống như hung thú. Tiêu binh Hàn tướng, Khương Thần ánh mắt ngưng lại, trong lòng không khỏi hiện ra cái từ ngữ này. Hắn chỉ có một người, chúng ta có tất cả quân doanh, tất cả đều lên cho ta, mãi đến khi không thể tái chiến mới thôi. Quân doanh chỗ sâu truyền đến một tiếng lạnh băng tiếng vang, có thể tất cả nghe được binh sĩ tướng sĩ đều bị sắc mặt hung tàn. Trong chốc lát, thì có hơn ngàn binh sĩ cầm đao kiếm trong tay trường mâu, cùng nhau hướng phía Khương Thần bước về phía trước một bước, khí thế như hồng, tất cả mọi người phát ra lớn nhất âm thanh. Giết! Hắn âm thanh như thiên lôi một hành động bắt phương, ẩn chứa sát ý, truyền khắp tứ phương, tất cả quân doanh không ít cường giả vậy đều nghe được thanh âm này, sôi nổi kinh hãi. Cũng không ít người đều theo bốn phía riêng phần mình lĩnh trong vùng đi ra, nhìn về phía quân doanh cửa lớn vị trí. Một tiếng tiếp lấy một tiếng, oanh động tứ phương. Xa xa quân doanh trung tâm nhất một tòa hắc thiết kiến trúc bên trong, một tên áo bào tím trung niên đứng, nóng nhìn quân doanh cửa lớn vị trí, dường như năng lực phát giác được chỗ nào chuyện đã xảy ra. Người này tướng mạo tuấn mỹ, nụ cười ôn hòa, nhìn lên tới dường như không có gì tính tình cùng kiêu ngạo, trên người không cũng không khác biệt gì khí tức ba động. Có thể hắn tồn tại, lại là nhường hắn bên người hai tên luân hồi cảnh cường giả thần sắc tất cung tất kính, người này chính là Long Lân quân đoàn trưởng, Ngư Lũ Lân. Bên cạnh hắn đi theo hai cái luân hồi cảnh cường giả đều là trung nhân, ngoài ra còn có một cái thần sắc lạnh lùng hắc y thanh niên, hắn khuôn mặt cùng Ngư Lũ Lân giống nhau đến bảy phần. Mấy người kia thần sắc mang theo vẻ đăm chiêu, bọn hắn nguyên bản chính đang thương nghị chuyện quan trọng, bị động tĩnh nơi xa thu hút, lúc này mới thần thức đảo qua. Này Thương Thần quả thực bất phàm, Long Nhi, đợi chút nữa ngươi đi chiếu cố hắn, nhớ lấy không muốn tổn thương tính mạng hắn, người này còn có tác dụng lớn. Ngư Lũ Lân cười cười, quay đầu nhìn về phía tên kia hắc y thanh niên. Xin nghe đại nhân pháp chỉ. Hắc y thanh niên thần sắc lạnh băng, nhưng cũng cung kính đáp lại. Ngư Lũ Lân gật đầu một cái, này mới thu hồi ánh mắt. Gió tanh phật đến, là nơi này đem lại trận trận gió xoáy, vung quét mà qua. Khương Thần toàn thân áo đen, theo gió hướng sau lưng thổi đi, hắn mái tóc màu đen càng là hơn phiêu dật. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bốn phương tám hướng chạy nhanh đến rất nhiều binh sĩ tướng sĩ, thần sắc cung dung, ánh mắt hờ hững, có loại một người độc đấu thiên quân vạn mã khí phách. Đối mặt vô số hung hãn tướng sĩ, Khương Thần thần sắc không có nửa điểm biến hóa, hắn đột nhiên về phía trước đập mạnh. Ầm! Màu đen mặt đất quanh mình, vì dưới chân hắn làm trung tâm, từng đạo giống như mạng nhện đại chính là cái khe điên cuồng địa hướng bốn phía quét ngang mà đi. Từng đạo đen nhánh vô cùng sát khí nhất thời theo trong cái khe hóa thành từng thanh lợi kiếm bay ra. Hắn đạp mạnh phía dưới, này đại địa toái nước, vô số sát khí chi kiếm theo trong khe hở toát ra, tán phát hắc mang, phóng lên tận trời. Một kích này, lập tức thì có trên trăm cái tướng sĩ bay ngược mà đi, rơi xuống đất không dậy nổi. Khương Thần thời khắc này ánh mắt như cùng một thanh lợi kiếm xuyên thấu trận trận sát khí đâm tới, rơi vào vô số người trong mắt, lập tức để bọn hắn tê cả da đầu, nội tâm dâng lên mãnh liệt không ổn cảm giác. Nhưng những người này, từng cái cũng là cường giả, tu vi bộc phát trực tiếp, lập tức tỏa ra cường hãn khí tức, linh khí bành trướng như biển, phô thiên cái địa ép xuống. Càng có trên trăm cái tướng sĩ hợp thành giết địch pháp trận, uy lực lập tức tăng lên mấy lần, một đầu toàn thân đen nhánh ngạc quy phát ra rít lên một tiếng, tại một mảnh linh hải bên trên, nuốt hướng Khương Thần. Khương Thần thần sắc vẫn luôn bình tĩnh, hắn sức lực bắt nguồn từ thực lực, ở chỗ nào ngạc quy sắp tiến đến, Khương Thần toàn thân tách ra nồng đậm hắc sắc quang mang. Hai mắt đen kịt một màu vô cùng, dung nhập trong bóng tối, lập tức bộc phát ra đáng sợ uy lực gấp mấy lần, một giây sau, một mảnh đại dương màu đen đột nhiên xuất hiện. To lớn ngạc quy nguyên bản nuốt hướng Khương Thần, giờ phút này lại trở thành tự chui đầu vào lưới rơi vào đại dương màu đen. Ông đại dương màu đen cùng nhau quanh mình, tựa như hóa thành vô cùng kinh khủng lỗ đen, thôn vệ tất cả đồ vật. Tất cả linh khí pháp tướng cùng hắc hải qua lại tiếp xúc trong nháy mắt, lập tức liền bị hắc ám xâm nhập, sau đó đồng hóa biến thành mới hắc ám chi lực. Bị động phòng ngự cũng không phải là Khương Thần tính cách, hắn chủ động xuất kích đem hành tự mật thúc đẩy đến cực hạn, hóa thành một tia chớp màu đen. Quá nhanh, hắn thân thể lóe lên, giống như một cây trường đao, trực tiếp cắt vào hơn ngàn tên long lần quân tướng sĩ nội bộ. Ầm, hắn biến trưởng thành quyền, nắm đấm tràn ngập hắc sắc quang mang, như là tay cầm lỗ đen, vẹn vẹn ở trong chớp mắt. Hơn 10 người binh sĩ không có nửa điểm sức phản kháng, bị một quyền đánh nát khải giáp, sau đó đánh ngất xỉu bay ngang ra quân doanh. Xa xa, Đinh Văn Hạo và người khỏe mắt nhảy lên, người trẻ tuổi kia làm việc quả thật hung tàn, một người mảy may không sợ khiêu khích tất cả Long Lân quân tướng sĩ. Lẽ nào hắn thật coi chính mình vô địch, đem tất cả Long Lân quân coi như là quả hờ mềm, có thể tùy ý nào nặn sao? Thái hung tàn. Tại không ít trong mắt cường giả, Khương Thần như là hổ vào bầy dê, trong chốc lát liền đem bầy cừu tăng dã, tạo thành từng đống vết thương. Chính là xa xa ngắm nhìn Thiên Phu trưởng cũng đều vẻ mặt nghiêm túc, bọn hắn tin tưởng đối phương tuyệt đối không phải kẻ yếu, nhưng cũng tuyệt đối không tin hắn đủ để quét ngang tất cả mọi người. Khương Thần giờ phút này vô cùng uy mãnh, hắn trồ đến gió nỗi mây phun, xung quanh hơn 10 dặm không khí đánh vỡ, hóa thành một mảnh khu vực chân không. Ầm. Lại là một quyền, Khương Thần đánh sơ xác mấy trăm người khí huyết, đem hơn 100 người quét ngang rơi xuống đất không dậy nổi. Khương Thần hành tự bí thúc đến cực hạn, bước chân đạp động trong lúc đó, vẫn có thể tránh thoát tất cả mọi người binh khí. Mà hắn mỗi một lần ra tay, đều sẽ có không ít binh sĩ bay rất ra ngoài, làm cho quan sát cường giả âm thầm kinh hãi. Mỗi một quyền rơi xuống, cũng có vô số binh sĩ tướng sĩ phát ra đau khổ gào thét, sau đó rơi xuống đất không dậy nổi, rên thống khổ. Bày trận, không muốn cùng hắn cứng đối cứng. Trên trận lập tức có cường giả phản ứng lại, nhưng Khương Thần căn bản không có cho bọn hắn cơ hội. Bành! Giây lát ở giữa, lại có trên trăm tên lính bị Khương Thần một quyền làm vỡ nát khải giáp, bay ngang ra ngoài. Vẹn vẹn một khắc đồng hồ, trên trận thì còn sót lại hơn 200 người, kia hơn 200 người giờ phút này cũng là tê cả da đầu, đối phương quá mạnh mẽ, bất kể là tốc độ hay là lực lượng, hay là linh lực, cũng mạnh được làm người tuyệt vọng. Đối phương chiêu thức cực kỳ đơn giản thô bạo, một đôi nằm đấm như là lưỡi dao bình thường, bén nhọn sắc bén, không gì không phá, cái gì đều có thể chấn vỡ. Trung quanh còn có thập tam tên thiên phu trưởng cấp cao thủ cũng biết, không thể tiếp tục nữa, đối phương quá mạnh mẽ, chỉ có liên thủ mới có thể khả năng chiến thắng. Trong truyền thuyết, Khương Thần cực kỳ đáng sợ, lực lá heo búa khô cùng Hạ Nhất Minh, trước đây bọn hắn còn tưởng rằng chẳng qua là nói ngoa, hiện tại liền phát hiện, sợ hay là đại đại đánh giá thấp. Ra tay. Đinh Văn Hạo 13 tên thiên phu trưởng tại thời khắc này cũng động, sôi nổi bộc phát ra toàn lực tu vi, dốc toàn lực hướng phía Khương Thần chém giết mà đi. Trong nháy mắt, trên trận mấy chục trượng không khí bặm mẹo, lại khó thấy rõ hết thảy trước mắt, chỉ có thể mơ hồ bắt được như có như không ảnh tử. Trung quanh hỗn loạn tương bừng, không khí bặm mẹo, mỗi thời mỗi khắc cũng có binh sĩ hoành bay ra ngoài, mặt mũi tràn đầy đau khổ, không cách nào lại chiến. Sát khí phóng lên tận trời, cơ hồ là thiên về một bên hình tượng. Giờ khắc này, bốn phía không ngừng chạy tới binh sĩ tướng sĩ, thậm chí mấy cái vạn phu trưởng cấp bậc cường giả, cũng đều trợn mắt há hốc mồm, nhìn qua vô số không ngừng bay ngang mà ra một màn, lộ ra không cách nào tin chi sắc. Đường đường Long Lân quân, thế mà bị một kẻ ngoại lai đánh thành như vậy. Cái này căn bản là đồ sắt chiến đấu, trước mắt một màn này, liền lập tức đánh nát bọn hắn thân làm Long Lân quân người kiêu ngạo. Tương đạo kinh ngạc bên trong mang theo sát cơ ánh mắt, ngưng tụ tại Khương Thần trên người, trận trận hấp khí thanh âm truyền đến, nhìn về phía Khương Thần ánh mắt, ngay lập tức khác nhau. Thủ đoạn thật tàn nhẫn, tiểu này chém giết đối với người này mà nói quả thực như cá gặp nước. Xa xa một tên tóc trắng vạn phu trưởng hạo trực câu câu nhìn qua Khương Thần, nội tâm nhấc lên sóng lớn. Trong quân doanh hắc thiết kiến trúc, hai tên luân hồi cảnh cường giả, bên trong một cái nho nhã lao giả, hắn nhìn Khương Thần, ánh mắt lộ ra vẻ kỳ dị. Ra tay bằng gàng, không có chút nào dây dưa dài dòng, càng là hơn lĩnh ngộ sát lục chi đạo, sát lục càng nhiều càng là cường đại, là trời sinh sát lục chi tu, không tệ. Thời gian một hơi trôi qua, liên tiếp 2-3 lần mà có Long Lân quân cường giả bay ngang ra vận bèo chẳng ngực, phần lớn sắc mặt cực kỳ khó coi, toàn thân cũng để không nổi một tia lực lượng. Mãi đến khi trăm tức qua đi, kia phiến bặm bẹo chàng được tiếng động im bặt mà dừng, sau đó chậm rãi đi ra một đạo sát ý nồng đậm, như là thần ma bình thường thân ảnh. Còn có ai? Cứ đi lên đánh một trận. Khương Thần tóc đen bay phấp phới, con người đen nhánh thâm thúy, giống như lô đen, nhìn về phía trong quân doanh khu vực. Một hồi gió tanh đánh tới, thổi đi bụi mù, lộ ra sau lưng một loạt rơi xuống đất không dậy nổi Long Lân quân. Cùng lúc đó, trong quân doanh khu vực, một đạo xích quang phóng lên tận trời, tỏa ra nồng đậm máu tanh, một cô cực hạn điên cuồng khí tức tràn ngập bốn phía. Khương Thần con ngươi có hơi co rụt lại, khóe miệng lộ ra một sợi đường cong, nhìn về phía xích quang phương hướng, tự lẩm bẩm: "A, chân ngã cảnh tu sĩ, cuối cùng đến rồi một cường giả." năng lực tại cùng cảnh trong cho Khương Thần một cô áp lực người, tuyệt đối là bước vào thần cấm lĩnh vực cường giả. Cảm tạ các đại lao ủng hộ. Chương 360, thần cấm tu sĩ ở giữa quyết đấu. 1. Chương 360, thần cấm tu sĩ ở giữa quyết đấu. 1. Một cố cường đại chiến ý bỗng nhiên tại Khương Thần trong lòng trào ra hiện ra, hắn hưng phấn không thôi, đây là gặp được đồng loại kích động. Rất nhanh xích quang giống như một đạo hồng sắc thiểm điện xuyên qua mà tới, hóa thành một hắc y thanh niên, hắn đến, càng làm cho vô số rơi xuống đất binh sĩ tướng sĩ trong mắt hiện ra nồng đậm vẻ của nhiệt. Ngư Hóa Long Vạn Phu trưởng. Vạn Phu trưởng tại Long Lân quân đoàn địa vị cực cao, gần với quân đoàn trưởng phía dưới, Long Lân quân tổng cộng có 10 tên Vạn Phu trưởng, mà Ngư Hóa Long thì là trong 10 người một cái duy nhất chân ngã cảnh tu vi Vạn Phu trưởng. Còn lại Vạn Phu trưởng tu vi cũng bước vào luân hồi cảnh, hắn cũng là quân đoàn trưởng Ngư Hữu Lân thân tử, càng là hơn tất cả phi thăng thành số lượng không nhiều, bước vào thần cấm lĩnh vực chân ngã cảnh trung kỳ tu sĩ. Ngư Hóa Long khuôn mặt lạnh lùng, lộ ra một loại tránh xa người ngàn dặm lạnh lùng, ánh mắt giống như băng phong nước hồ, thanh lãnh mà thâm thúy, lộ ra một loại đối với sinh tử lạnh nhạt. Hắn tóc đen buộc lên, ở sau gót tùy ý rủ xuống, khí tức trên thân băng hàn vô cùng, dường như là một tòa vĩnh hằng băng sơn, lạnh lùng vô tình. Quân doanh phía trên, Ngư có tổn thương ánh mắt lạnh lùng, nhìn thẳng Khương Thần, trên người hội tụ thiên địa chi lực, cường đại tinh thần lực chèn ép tràn ngập tứ phương, hình thành một cỗ cảm giác ngột ngạt cực kỳ khủng bố. Khương Thần chọc trời mà lên, hai mắt lưu chuyển màu vàng kim gia tăng, lộ ra một cỗ chấn áp chi lực, giữa hai người cách xa nhau trăm mét khoảng cách, xung quanh ngàn mét trong chỗ triệt để đã trở thành khu vực chân không. Hai người ánh mắt giao hội trong, đột nhiên nắm đấm lớn hỏa tinh bắn tung tóe mà ra, vì hai người làm trung tâm, thiên địa linh lực sôi trào mãnh liệt, không gian oanh minh kịch liệt chấn động. Ông. Sau một khắc, xung quanh trăm triệu nơi, chân không mạnh mẽ và mẹo, hình như một mảnh vô hình mặt nước, đột nhiên sinh ra gợn sóng, mở ra nếp vốn. Thế lực ngang nhau. Đây là ta cái thứ nhất nhìn thấy có thể chính diện chịu đựng được Ngư. Vạn Phu trưởng khí thế chân ngã cảnh tu sĩ. Người này tuyệt đối cũng là bước vào thần cấm lĩnh vực chí cường thiên tiêu. Chẳng thể trách có thực lực như thế, đây hết thảy cũng có thể vì giải thích thông được. Quân doanh tứ phương, liên tiếp có tiếng kinh hô vang lên, chẳng qua cũng không ít binh sĩ tướng sĩ vốn là có thương tích trong người, dưới mắt lại bị hai người khí tức cọ rửa ba động, lập tức lại ngã xuống một mảng lớn. Khương Thần lúc trước ra tay bạo liệt, nhưng cực kỳ có chừng mực, cũng không có đả thương vừa đến những binh lính này tính mạng của tướng sĩ. Nơi này là quân doanh, nếu là một sáng xuất hiện thương vong, chỉ sợ đi ra không được. Người phương nào, xương tên ra. Ngắn ngủi trầm mặc qua đi, Khương Thần xuất hỏi trước. Đối diện tên kia hắc y nam tử rất mạnh, cường đại thái quá, mỗi một cái bước vào thần cấm lĩnh vực tu sĩ tại châu cảnh giới bên trong đều có thể xưng vô địch. Đối mặt đối thủ như vậy, Khương Thần huyết dịch cũng bắt đầu sôi trào lên, này là cái thứ nhất nhường hắn cảm nhận được áp lực cùng cảnh tu sĩ, đáng sợ đến cực điểm. Hắn biết rõ bây giờ chính mình cường đại cỡ nào, đối mặt tiểu này đối thủ, tuyệt không thể phất lờ. Long Lân quân thứ 10 vạn phu trưởng, Ngư Hóa Long. Đối diện hắc y thanh niên lạnh lùng đáp lại, trong mắt không buồn không vui, nhưng ánh mắt chỗ sâu vẫn đang có một tia nồng đậm đến cực hạn chiến ý tràn ngập ra. Rất tốt, nhìn tới hôm nay có thể thống khoái đánh một trận, chuyến đi này không tệ. Khương Thần ánh mắt sáng chói, giống như hai vòng kim nhật, khí tức trên thân một vòng tiếp lấy một vòng khuyết tán mà đi, nồng đậm mà ngưng trọng, tựa như một đầu ngủ say manh thú thức tỉnh rồi. Nơi đây quá nhỏ, không thích hợp toàn lực đánh một trận, đi theo ta. Ngư Hóa Long liếc nhìn Khương Thần một cái, trên người ánh sáng màu đỏ hiện hiện, hướng phía bên ngoài trại lính mau chóng đuổi theo. Chính có ý này, Khương Thần gật đầu, lập tức hóa thành một vệt kim quang đi theo. Hai đạo quang mang một trước một sau, vì tốc độ cực nhanh, lập tức thì xuất hiện tại quân doanh 10 vạn dặm bên ngoài một mảnh hoang mạc phía trên. Tại đây phiến hoang mạc môi trường bên trong, không có sinh mệnh dấu vết, chỉ có tử vong yên lặng. Trên mặt đất, cát sỏi cùng nham thạch chất như núi, những thứ này không có sự sống vật chất tạo thành một không hề sức sống thế giới. Mặt trời chói chang trên không, thái dương cực nóng, có thể nơi này nhiệt độ đạt đến cực cao trình độ. Trong không khí tràn ngập cát bụi cùng đá sỏi khí tức, một ít thấp bé cồn cát kéo dài không dứt, tạo thành từng đạo hoang vu mà tráng lệ cảnh tượng. Lúc cuồng phong thường gào thét mà qua, tại hoang mạc bên trong quấn quẩn, phát ra thê lương tiếng rít, bao cát tàn sát bừa bãi, cuốn lên từng mảnh cát bụi. Không ít cường giả đi theo tiến về, tất cả đều ở phía xa 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 quan sát, hai người đều là chân ngã cảnh thần cấm tu sĩ, chiến đấu giữa bọn họ tuyệt đối dẫn nhân chú mục. Một màn này, thậm chí có không ít vạn phu trưởng cấp bậc cường giả hiện thân quan sát, có binh sĩ tướng sĩ càng là hơn trực tiếp đem hai người chỗ hình tượng hình chiếu ghi chép lên, nếu là có thể từ đó quan sát đến một vài thứ, tuyệt đối sẽ để người biết thêm không ít. Hoang mạc phía trên, hai thân ảnh trên người dâng lên một cỗ khí thế kinh người. Ngư Hóa Long trên người hiện ra một cỗ nồng đậm huyết quang, mang theo lôi âm, từng đạo xích huyết dây xích đột nhiên rơi xuống, ngàn vạn kinh lôi nổ vàng, kinh khủng huyết sát chi lực, làm cho tứ phương không ít tuổi trẻ cường giả sắc mặt trắng bệnh, đang nhanh chân lui lại, cố khí tức này để bọn hắn cảm thấy run rẩy. Khương Thần trên người lập tức nhộn nhạo lên trận trận nồng đậm kim quang, một vòng tiếp lấy một vòng màu vàng kim thần hoàn bao phủ quanh thân. Hắn tóc đen đầy đầu tại kim quang này bên trong, toàn bộ biến thành màu vàng kim, thần thánh vô cùng, như là thần linh bình thường, hai mắt của hắn thì là đen kịt một màu vô cùng, giống như hai cái lô đen, tỏa ra nồng đậm tà ác màu đen khí tức. Hắn ánh mắt linh ý có thể bốn phương thiên địa vây mình, vô số cát sỏi tan thành mây khói, giống như ma thần, hai loại hoàn toàn khác biệt ba động hoàn mỹ dung hợp tại một thể, có thể không ít luân hồi cảnh cường giả cũng âm thầm liếc nhìn. Là cái này thần cấm tu sĩ, cùng cảnh trong, người nào năng lực địch? Không ít thiên phu trưởng nghẹn họng nhìn chân chối, tâm thần rung động. Hô, một đạo tiềm điện ở phía trên hư không nổ vang, hai người tại thời khắc này đồng thời động, Ngư Hóa Long nắm chặt song quyền, cơ thể bên trên có màu đỏ sẫm hoa văn hiện hiện, hắn mặt mũi lanh khốc, một đôi mắt như nước đọng một bình tĩnh, lại tràn ngập một cỗ chiến ý nóng bỏng. Dường như tại trong nháy mắt, thân ảnh của hắn hóa thành một đạo hồng sắc thiểm điện, hướng phía Khương Thần mà đến, giữa thiên địa một cơn chấn động, một cỗ mênh mông vĩ lực hàng lâm xuống. Khương Thần ánh mắt lạnh lẽo, đối phương rất mạnh, hắn cũng không có chủ quan, khí huyết phun trào thời khắc, xích hà chi quang bao phủ toàn thân, hư không mênh minh, song quyền nở rộ hào quang lộng lẫy chói mắt, có thể xung quanh một mảnh kim quang chói mắt. Ầm. Hai người qua trong giây lát giao thủ trên trăm quyền, từng đạo thô to tái nhợt vết rách vắt ngang trên hoang mạc, đây là hư không vết rách, tái nhợt vết nứt phát ra đến phấn toái chân không lực lượng. Uy lực thật là đáng sợ. Thân thể của hai người đồng dạng vô song. Cảnh tượng như vậy, làm cho vô số trẻ tuổi binh sĩ tướng sĩ hoa mắt thần mê, bọn hắn vậy không biết là có hay không năng lực có một ngày có thể nắm giữ như vậy lực lượng cường đại, phấn toái chất không, cực hạn phong thích. Hoang mạc bên trên, Ngư Hóa Long khẽ quát một tiếng, huyết quang tràn ngập thân hình giống như quỷ mị, trong chốc lát liền đạt tới Khương Thần trước người.